Chương 496, Bát Thế, Truy Hồn Đoạt Mệnh, Thiên Hàng Hoành Tài. 1. Chương 496, Bát Thế, Truy Hồn Đoạt Mệnh, Thiên Hàng Hoành Tài. 1. Hưu. Tia sáng mở tối trong rừng. Một chi tên bắn lén đột nhiên từ bên cạnh đánh tới, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như đổi lại bình thường hồn cung cương giả, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, liền sẽ bị trong nháy mắt bắn thủng đầu. Cũng may Lục Viễn thời khắc đều duy trì cảnh giác, cho dù đánh giết đầu kia ưu ảnh báo về sau, tâm thần đều chưa từng thư giãn mảy may. Bá. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thân thể của hắn căng cứng, đầu có hơi hơi bên cạnh, bằng vào theo bản năng phản ứng, lúc này mới hiểm mà lại hiểm tránh thoát một tiếng này. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, dù là Lục Viễn kịp thời làm ra phản ứng, nhưng khuôn mặt nhưng vẫn đang bị sắc bén mũi tên quẹt làm bị thương, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Khi hắn bị mũi tên chảy ra lúc, linh hồn đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, hình như có một cỗ thần hồn chi lực xâm nhập não hải, vậy mà để hắn xuất hiện một lát hoảng hốt. Bất quá phiêu phù ở Lục Viễn hồn cung bên trong Tịnh Tâm Bảo Liên có chút xoay tròn, liền đem kia cỗ thần niệm chi lực quấn khắp ma diện. Mà cái mũi tên này, mũi tên cũng theo đó nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Người này mũi tên có thể làm bị thương hắn nhân thần hồn. Lục Viễn nhíu mày, ngẩng đầu hướng tên nam tử kia nhìn lại. Tên nam tử kia người mặc cẩm y liễu, khí độ bất phàm, hiển nhiên là xuất từ cái nào đó thế gia hoặc là thế lực lớn. Chỉ là hồn cung tam trọng võ giả, vậy mà có thể ma diệt ta truy hồn tiễn. Thấy mình một kích không có kết quả, người kia sắc mặt khẽ biến, lập tức quay người trốn đi thật xa, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Người đang tìm cái chết. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Lục Viễn đưa tay xóa đi vết máu trên mặt, nội tâm sát ý cơ hồ ngưng tụ như thật. Linh hư động phủ hung hiểm dị thường, tất cả mọi người không chỉ có muốn đối mặt cường đại hung thú, còn muốn tùy thời đề phòng đến từ đồng tộc thiên kiêu đâm lưng cùng tập kích bất ngờ. Mà Lục Viễn cùng người này vốn không quen biết, đối phương lại bởi vì một bộ ưu ảnh báo thi thể, liền đối với hắn thống hạ sát thủ, không tiếc muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể nói dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Chỉ là người này không nghĩ tới, Lục Viễn sẽ bảo trì cao như vậy tính cảnh giác, vậy mà có thể tránh thoát hẳn phải chết một tiễn. Lục Viễn không có trì hoãn thời gian, trực tiếp thu hồi ưu ảnh báo thi thể, đem viên mãn thân pháp thôi động đến cực hạn, lập tức đuổi theo. Không có gì đáng nói. Đã người này dám xuống tay với mình, vậy hắn đã là một người chết. Cho dù đối phương có lai lịch to lớn, có ngập trời bối cảnh, đều phải vì thế trả giá bằng máu. Người kia người mặc cẩm y liễu, chính là hồn cung viên mãn tu vi, dường như nắm giữ lấy một loại nào đó đỉnh cấp thân pháp, chạy trốn tốc độ cực nhanh, cơ hồ một bước phóng ra, liền có thể xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Mà lấy Lục Viễn viên mãn cấp bậc mê tung bước, trong thời gian ngắn đều khó mà đuổi kịp đối phương. Người trốn không thoát. Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, không tiếc phồng lên toàn thân linh lực, làm tự thân tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Vị huynh đài này, chắc hẳn ngươi chính là Thanh Vân Tông vị kia tân tấn chân truyền a. Ta chính là Hoàng Thành Từ gia thiếu chủ, cùng Tam hoàng tử quan hệ tâm đầu ý hợp, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào. Kia cẩm y nam tử chạy trốn trên đường, quay đầu thấy rõ ràng Lục Viễn giống mạo, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói ra. Hắn xem như đại ly Hoàng Thành đỉnh cấp thiên tiêu, tin tức cực kỳ linh thông, tự nhiên nghe nói qua Lục Viễn lấy linh hải lục trọng tu vi, chém giết trước mặt mọi người đồng bào tài chuyện. Thậm chí Tam hoàng tử dưới trướng mấy cái phụ tá cũng đang lo lắng phải chăng muốn đối Lục Viễn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hiểu lầm, không bằng ngươi cũng nên cho ta bắn một tiễn như thế nào? Lục Viễn cười lạnh nói. Vừa rồi nếu không phải hắn trôn tránh kịp thời, chỉ sợ đầu đều sẽ bị bắn thủng, loại này sinh tử mối thù, như thế nào hiểu lầm hai chữ có thể tùy tiện bỏ qua. Cẩm Y nam tử thấy Lục Viễn bướng bỉnh, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Nhưng hắn biết rõ Lục Viễn thanh danh chuyên gia, nắm giữ vượt cấp mà chiến cường hãn thực lực, tuyệt không phải hắn có khả năng đối đầu. Hai người đang khi nói chuyện, Lục Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người cơ hồ hóa thành một sợi khói xanh, liền mắt thường đều khó mà bắt giữ. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cuối cùng Lục Viễn một bước nhảy ra, rốt cục tới gần Cẩm Y nam tử phạm vi trăm trượng. Kiếm lên. Trong chốc lát, phương viên trăm trượng, thảo mục giai binh. Cứ việc đội vàng ở giữa, Lục Viễn không kịp vận dụng thần niệm bao phủ toàn bộ khu vực, liền bằng vào chiêu này, đã đầy đủ ngăn cản Cẩm Y chân của nam tử bước. Chỉ thấy vô số kiếm khí tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, lập tức nhường Cẩm Y nam tử bước đi liên tục khó khăn, không thể không dừng bước lại, bị ép quay người trực diện Lục Viễn. Ngươi gọi Lục Viễn đúng không? Ta thế nhưng là Tam hoàng tử người, ngươi như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là muốn cùng Tam hoàng tử là địch? Cảm nhận được Lục Viễn trên người mạnh mẽ sát ý, Cẩm Y nam tử lập tức khiêng ra Tam hoàng tử tên tuổi, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Đối mặt Cẩm Y nam tử uy hiếp, Lục Viễn lại không nói một lời, chỉ là đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình lướt ầm ầm ra, trực tiếp cùng nó triển khai liều mạng tranh đấu. Nhìn thấy Lục Viễn lớn người tiến lên, Cẩm Y nam tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đội vàng dương cung cài tên. Có thể hắn còn chưa kịp kéo cung, Lục Viễn cả người liền như là thuấn di giống như, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền trùng điệp đánh vào Cẩm Y nam tử trên lồng ngực. Lục Viễn một quyền này thế đại lực trầm, như trọng pháo ra khỏi nòng, ngưng tụ toàn thân hắn khí lực. Nếu như một khi bị đánh trúng, dù là hồn cung viên mãn võ giả, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mắt thấy Cẩm Y nam tử sắp bị một quyền đánh sát lúc, bên hông hắn ngọc bội lại đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang óng ánh, chợt hình thành một màn ánh sáng đem nó bao phủ ở bên trong. Đạo ánh sáng này màn ngưng thực vô cùng, dày như tường thành, dù là Lục Viễn một kích toàn lực, đều khó mà tại mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là tổ phụ để lại cho ta hộ thân phủ. Cẩm Y nam tử bị màn sáng một mực thủ hộ ở bên trong, rốt cục thở dài một hơi. Khi hắn lúc lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng sớm đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền y phục đều bị mồ hôi thấm ướt. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, có thể lấy hồn cung tam trọng tu vi, bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, quả thực hiếm thấy trên đời. Nhưng tất cả những thứ này đều đem dừng ở đây. Cẩm Y nam tử mặt trầm như nước, nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Xem như hoàng thành đỉnh cấp thiên tiêu, hắn tự hỏi cho dù gặp phải niết bàn cường giả đều có thể thông dong lấy đối. Có thể Lục Viễn tu vi rõ ràng so với hắn còn thấp, lại có thể ép tới hắn liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Đây cũng không phải là hắn thực lực quá yếu, mà là Lục Viễn kinh nghiệm chiến đấu cùng đối ra tay nắm chắc thời cơ, quả thực kinh khủng tới không phải người tình trạng, căn bản không phải cùng giai võ giả có khả năng chống lại. Nếu không có bảo mệnh ngọc phù, chỉ sợ hắn vừa rồi đã chết tại Lục Viễn dưới nắm tay. Kẻ này thiên phú quá mức yêu nghiệt, nếu như tùy ý hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Nghĩ đến cái này, Cẩm Y nam tử lật bàn tay một cái, từ trong túi càn khôn xuất ra một cái thông tin ngọc phù, đem nó bóp chặt lấy. Cái này thông tin ngọc phù xuất từ Đại Ly Hoàng thất chi thủ, dù là cách xa nhau vạn dặm đều có thể liên lạc những người khác, là tam hoàng tử dưới trướng cường giả dùng để xác định lẫn nhau vị trí thủ đoạn. Chỉ cần những người khác thu đến tin tức, liền sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi đây. Đến lúc đó dù là Lục Viễn thực lực mạnh hơn, cũng nhất định chết ở đây. Làm xong những này, hắn mới lần nữa dương cung cái tên, trực tiếp nhắm ngay Lục Viễn mi tâm. Chương 496, bát thế, truy hồn đoạt mệnh, thiên hàng hoành tài. 2, chương 496, bát thế, truy hồn đoạt mệnh, thiên hàng hoành tài. 2, trong chốc lát, mũi tên như mưa, cũng như phích lịch dây cung kinh. Chỉ thấy Cẩm Y nam tử lấy khí ngưng tiễn, nhanh chóng mở cung, sắc bén mũi tên liền như là mưa rào tầm tạ giống như từ trên trời giáng xuống, đem Lục Viễn cả người đều bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, những này sắc bén mũi tên mặt ngoài, còn kèm theo có một tia thần hồn chi lực, có thể một mực khóa chặt vị trí của địch nhân. Cho dù địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể né tránh những này mũi tên. Trái lại Lục Viễn cầm màn ánh sáng kia không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tả hữu đằng na, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Có thể những cái kia mũi tên kèm theo tìm địch công năng, mà hắn thân pháp tinh diệu nữa, cũng bị đuổi đến bốn phía tán loạn, lộ ra 10 phần chật vật. Thiên vệ tinh thần công kích hồn tu. Lục Viễn vẻ mặt tỉnh táo, xem thấu Cẩm Y nam tử nền tảng. Nếu như hắn không có đoán sai, Cẩm Y nam tử công pháp tu luyện hẳn là thiên về tại thần hồn phương diện rèn luyện. Bởi vậy hắn thần hồn cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể chống đỡ lên cao cường như vậy độ công kích cùng tiêu hao. Bất quá cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Huống chi Cẩm Y nam tử trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hồn cung cảnh giới viên mãn, khẳng định chỉ có thể thiên về tu luyện thần hồn phương diện này. Mà nhục thân chính là hắn nhược điểm. Đây cũng là Cẩm Y nam tử vì cái gì không dám cùng Lục Viễn cận chiến, bị Lục Viễn tiếp cận sau sẽ có vẻ hốt hoảng như vậy nguyên nhân. Bất quá Cẩm Y nam tử hiện tại có ánh sáng màn thủ hộ, có thể tùy ý mở cung, hoàn toàn không cần lo lắng bị Lục Viễn cận thân đánh sát. Thật sự cho rằng trốn ở ô trong mai rùa, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Nhìn đối phương có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, Lục Viễn trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh, quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì chiến đấu không có trải qua, mà Cẩm Y nam tử tự cho là trốn ở màn sáng bên trong liền vạn sự đại cát, kỳ thật cùng chờ chết không có gì khác biệt. Ngay sau đó, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, phương viên trong vòng trăm trượng có vô số kiếm khí phóng lên tận trời, hình thành một tòa vi hình kiếm trận, đem Cẩm Y nam tử cùng màn ánh sáng kia bao phủ ở bên trong. Len ken đông, đầy trời kiếm khí ầm vang rơi xuống, nện ở màn sáng phía trên vậy mà phát ra tựa như kim thiết giao kích thanh âm. Đạo ánh sáng này màn xuất từ niết bàn cường giả chi thủ, trình độ chắc chắn có thể so với sắt thép đổ bê tông mà thành tường thành, bình thường hồn cung cảnh muốn công phá phòng ngự của nó, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng từng cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn. Theo vô số kiếm khí lần lượt rơi xuống, màn sáng lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng biến càng phát ra hư ảo trong suốt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Hộ thân phù muốn bị kích phá. Cẩm Y nam tử sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lo lắng không thôi, không tiếc bước lên tiêu hao thần hồn chi lực phong hiểm, lần nữa tăng nhanh kéo cung tốc độ. Nhưng Lục Viễn thân pháp viên mãn, cả người giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trên chiến trường, quả thực so cá trạch còn chân trượt. Dù là Cẩm Y nam tử truy hồn tiễn có thể tự động khóa chặt địch nhân, trong lúc nhất thời đều khó mà đuổi theo Lục Viễn tốc độ. Tới cuối cùng, tại đầy trời mưa kiếm anh kích hạ, màn ánh sáng kia ảm đạm trong suốt, cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Chết cho ta! Ngay tại màn sáng tiêu tán một sát na, Lục Viễn cả người như là kinh hồng lược ảnh giống như, hóa thành một vệ hồng quang chớp mắt là tới, không cho Cẩm Y nam tử bất kỳ thời gian phản ứng. Phanh! Lần này không ánh sáng màn ngăn cản, Lục Viễn nắm đấm bao trùm lấy nhàn nhạt kim quang, dễ như trở bàn tay xuyên qua Cẩm Y nam tử lồng ngực, một quyền đem trái tim của hắn oanh thành nát bấy. Thật can đảm! Đến tột cùng là người phương nào dám sát hại tam hoàng tử thủ hạ? Cùng lúc đó, nơi xa có mấy thân ảnh nhanh chóng hướng nơi đây chạy đến, khi bọn hắn thấy cảnh này, lập tức lệ thanh nộ hùng nói. Nhưng Lục Viễn mắt điếc hai ngơ, chỉ là một thanh đoạt lấy Cẩm Y trong tay nam tử trường cung, cũng tại đối phương trên thi thể nhanh chóng tìm tòi một phen, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm sau, liền lập tức trốn đi thật xa. Tất cả động tác một mạch mà thành, không có một cái nào cử động là dư thừa. Mà kia mấy thân ảnh truy chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Viễn biến mất tại trong tầm mắt. Nửa ngày sau, một chỗ bí ẩn trong sân động, xác định không có bất kỳ cái gì truy binh về sau, Lục Viễn lúc này mới xuất ra túi càn khôn, bắt đầu kiểm kê một trận chiến này thu hoạch. Hoàng thành thiên tiêu quả nhiên xuất thân giàu có. Nhìn xem trong túi càn khôn kia rực rỡ muôn màu linh thạch, Lục Viễn trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy những cái kia linh thạch phẩm chất cực cao, mỗi một khối đều bóng ánh sáng long lanh, linh khí dồi dào, rõ ràng là trên thị trường 10 phần hiếm thấy cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 10.000 mai hạ phẩm linh thạch. mà trước mắt những này cực phẩm linh thạch nhiều đến hơn ngàn khối, chỉ sợ liền rất nhiều hồn cung viên mãn cường giả suốt đời tích xúc đều không có nhiều như vậy. Huống chi ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, các loại linh đan bảo dược cũng là cái gì cần có đều có ít nhất trên trăm bình. Vườn linh đan, tố hồn đan, huyết nguyên quả, thiên tinh đàng, đây đều là chân quý bảo dược, tùy tiện xuất ra một loại đều có thể tại ngoại giới bán đi giá trên trời. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm tiếp tu, thật sự là một chuyến này đến tiền quá nhanh. Lục Viễn nhịn không được cảm khái nói, mặc dù Cẩm Y nam tử thực lực chẳng ra sao cả, có thể trên người hắn lại giàu đến chảy mỡ, là một đầu danh xứng với thực dê béo lớn. Có thể nói chỉ là một trận chiến này, liền để Lục Viễn kiếm được đầy buồn đầy bát, đủ để bù đắp được tuyệt đại bộ phận người tại linh hư trong động phủ thu hoạch. Hoàng thành thiên tiêu từ nhỏ đã là ngậm lấy thìa vàng ra đời, bọn hắn căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Những này người sở dĩ sẽ mạo hiểm bước vào bí cảnh, chỉ sợ toan tính quá lớn, là hướng về phía thiên mệnh chuyển thừa đi. Lục Viễn ánh mắt chớp động, đoán được tam hoàng tử Chu Vân mục đích. Chu Vân xem như đại ly lão tổ thương yêu nhất hậu bối, dạng gì bảo vật cùng tài nguyên không chiếm được, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có linh hư thượng nhân lưu lại thiên mệnh truyền thừa mới có thể để cho tâm hắn động. Mặt khác thanh này truy hồn cung cũng là một cái khó được cực phẩm linh khí, có thể trực tiếp làm bị thương địch nhân linh hồn, chỉ sợ liền rất nhiều niết bàn cường giả đều muốn trông mà thèm. Hắn đem cái kia thanh bảo cung nắm ở trong tay, nếm thử nhẹ nhàng kéo động dây cung, lập tức cảm giác thể nội linh lực cùng thần niệm chi lực tuôn trào ra, tại trên dây cung nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi tên dài. Chi này trường tiễn hiện lên màu đen, toàn thân ngưng thực, nhìn qua cùng chân chính cung tiễn không có gì khác biệt. Lục Viễn có loại cảm giác, chỉ cần hắn bung ra dây cung, chi này trường tiễn liền có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cho dù mạnh như hồn cung viên mãn cường giả, một khi bị tiễn này bắn trúng, cũng muốn khoảnh khắc mất mạng. Giết người đoạt mệnh, một tiễn diệt hồn. Cung này nếu như dùng để tập kích bất ngờ, tuyệt đối một tiễn một cái chuẩn. Lục Viễn hài lòng gật đầu, đem cung này thu vào túi càn khôn. Có khoản này tiền của phi nghĩa, ta cũng là không cần lại vội vã tiến về vòng trong khu vực, trước đem những tư nguyên này chuyển hóa thành thực lực lại tính toán sau. Lục Viễn rất tỉnh táo, không có bị vòng trong khu vực bạo dược choáng váng đầu óc. Tài nguyên không tại nhiều, chỉ cần đủ là được. Giống Cẩm Y nam tử chỉ có đại lượng tu hành tài nguyên, lại không có đủ thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi Lục Viễn. Cho nên tại Lục Viễn xem ra, bất luận lại chân quý tài nguyên, lại khó đến bảo dược, nếu như không thể chuyển hóa làm thực lực, kia cùng một đống phế phẩm không có gì khác biệt. Hơn nữa ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Linh hư động phủ sẽ kéo dài mở ra 3 tháng, chờ hắn trước tăng lên một chút thực lực bản thân, đến lúc đó lại đi tìm kiếm kỳ ngộ cũng không muộn. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn lại tại chỗ này sơn động chung quanh bố trí xuống cấm chế dày đặc, bảo đảm có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn kịp thời biết được. Làm xong những chuyện này, hắn mới xuất ra đại lượng linh thạch cùng đan dược, bắt đầu tăng lên điên cuồng tự thân tu vi. Làm Lục Viễn đang lúc bế quan thời điểm, đại lượng nhân tộc thiên kiêu tranh nhau chen lấn tràn vào vòng trong khu vực, làm nguyên bản bình tĩnh linh hư động phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 497, Bát Thế, Yêu Vương Bảo Đan, bí cảnh kỳ biến. Chương 497, Bát Thế, Yêu Vương Bảo Đan, bí cảnh kỳ biến. Linh hư động phủ, khu vực hạch tâm. Chỉ thấy một tòa cổ phát cung điện, ngạo nghễ sừng sững tại vạn trượng trên đỉnh núi. Hào hùng khí thế, cao bằng trời. Xa xa nhìn qua, liền như là một tòa trong mây tiên cung, làm cho người tâm trí hướng về, hận không thể bước vào trong đó, dòm ngó bên trong huyền bí. Mà tòa cung điện này chính là thiên mệnh chuyển thừa nơi ở, cũng là toàn bộ linh hư động phủ hạch tâm. Chỉ có điều nơi đây có hư đạo pháp tắc thủ hộ, có thể lẫn lộn thật giả hiện thực. Bình thường tiên tiêu nếu như muốn bước vào tòa cung điện kia, không chỉ có muốn xông qua khu vực hạch tâm trùng điệp khảo nghiệm, đánh bại vài đầu niết bàn đại yêu, còn muốn tại hạn định thời gian bên trong lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc, như thế mới có thể có tới linh hư thượng nhân tán thành, thu hoạch được hắn lưu lại thiên mệnh truyền thừa. Nếu như nói trước hai cái điều kiện, có lẽ còn có thiên tiêu có thể làm được lời nói. Như vậy cái cuối cùng khảo nghiệm, cơ hội là không thể nào sự tình. Dù sao hư đạo pháp tắc chính là giáo chủ cấp tồn tại, khả năng tiếp xúc lực lượng. Đừng nói chỉ là hồn cung võ giả, dù là thiên mệnh đại năng mạo muội đục vào, đều cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng linh hư thượng nhân lại yêu cầu một đám hồn cung thiên tiêu, tại trong vòng 3 tháng, lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Bởi vậy từ ấy năm tới nay như vậy, cho dù linh hư động phủ đã bị người tới lui lui thăm dò qua mấy chục lần, nhưng cho tới nay, đều từ đầu đến cuối không có người có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Bất quá đang lúc tuyệt đại bộ phận thiên tiêu đều còn tại vòng trong khu vực kịch liệt chém giết thời điểm, lại có một đoàn người thông suốt, lặng yên tới gần tòa kia vạn trượng sơn phong. Điện hạ, hư đạo pháp tắc thần bí khó lường, ngay cả thiên mệnh đại năng đều không thể lĩnh hội, ngươi tự mình tiến về linh hư cung, phải chăng có chút quá mức mạo hiểm? Không bằng để cho thuộc hạ đi đầu dò đường, là thiếu chủ loại trừ một chút nguy hiểm. Một tên khôi ngô tráng hán một gối quỳ xuống, nhìn trước mắt cái kia áo mãng bào thanh niên, giọng nói vô cùng là cung kính nói rằng: "Không cần. Linh hư cung cuối cùng một cửa ải, là khảo nghiệm người thừa kế ngộ tính cùng tư chất, các ngươi ngộ tính không đủ, cho dù nếm thử lại nhiều lần, cũng là không công chịu chết." Áo mãng bào thanh niên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, lại có một cố không giận tự uy hoàng tộc uy nghiêm. Bởi vì người này chính là tam hoàng tử, Chu Vân. Thế lực khác chỉ là năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ, duy nhất phải cẩn thận chính là Đông Hải yêu tộc. Các ngươi lưu thủ nơi đây, phòng ngừa bọn hắn quấy nhiễu bổn vương." Chu Vân căn dặn hai câu, liền vượt qua đám người ra, từng bước một hướng tòa kia cao vạn trượng phong leo lên mà đi. Mà một bên khác, hơn 10 người dáng người khôi ngô, hình thù kỳ quái cường giả yêu tộc, đang đứng tại một chỗ mát lạnh cạnh đầm nước bên cạnh. Chỗ kia u đầm rộng chừng ngàn trượng, đầm nước trong vắt lạnh lẽo, mặc dù không có kết băng, nhưng nhiệt độ lại thấp đủ cho dọa người, tản ra kinh khủng hàn khí. Nếu như bình thường hồn cung võ giả tùy tiện tới gần, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Đông Hải yêu tộc Diêu Hoàng bái kiến Mặc Giao tiền bối, còn mời tiền bối ra gặp một lần. Một tên đầu có hai sừng, người mặc áo bào tím yêu tộc thanh niên, nhìn trước mắt kia phiến bốc lên từng sợi hàn khí u đậm, cao giọng nói rằng. Vừa dứt lời, nguyên bản không có chút rung động nào mặt nước, đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn, phản phất có một loại nào đó quái vật khổng lồ muốn từ đáy đầm chỗ sâu chui ra. Ngay sau đó, tại Diêu Hoàng ánh mắt ngưng trọng bên trong, lạnh lẽo đầm nước nổ bể ra đến, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp tự đáy đầm phát ra, rốt cục hiện ở trước mặt mọi người. Kia là một đầu dài đến trăm trượng mặc dao, tráng kiện thân rắn liền như là sơn phong giống như hùng vĩ, mặt ngoài thân thể trải rộng lớn chừng bàn tay mặc vảy màu xanh lục. Những này lân phiến bóng loáng bóng lưỡng, tựa như tiên kim thần liệu chế tạo thành, nắm giữ không thể phá vỡ lực phòng ngự. Mà tại nó hiện lên hình tam giác đầu rắn bên trên, thì là một đôi tràn ngập hung ác ngang ngược chi sắc tinh hồng dựng thẳng đồng. Ánh mắt âm trầm kinh khủng, lóe ra băng lạnh u mang, nếu như người bình thường cùng nó lẫn nhau, chỉ sợ đều sẽ bị tại chỗ hủ chết. Đầu này mặc dao khí thế kinh khủng, đã rút đi cũ thân thể, đạt tới niết bàn cảnh giới viên mãn, hiển nhiên chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào thiên mệnh cảnh. Ngươi là Đông Hải Giao Long một mạch dòng chính hậu duệ. Đông Hải yêu tộc cùng ta Linh Hư hung thú một mạch, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay đến đây tìm ta, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Đầu kia mặc dao phun ra một đầu tinh hồng lưỡi rắn, trên dưới dò xét Diêu Hoàng một phen, miệng nói tiếng người nói. Tục truyền Đông Hải Giao Long một mạch, năm đó chính là chân long hậu duệ, dù là chuyển thừa đến nay, bọn hắn chỉ còn lại cuối cùng một tia long tộc huyết mạch, nhưng cũng đủ để hiệu lệnh ngàn vạn hải tộc, xương hùng vùng biển này. Diêu Hoàng bái kiến tiền bối, đây là gia phụ lễ vật cho người cùng mật tín. Đối mặt một đầu sắp lột xác thành thiên mệnh yêu vương đại yêu, cho dù Diêu Hoàng thân phận tôn quý, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Đang khi nói chuyện, hắn lúc này xuất ra một cái ngọc phù cùng yêu đan, hai tay đưa tới đầu kia mặc dao trước mặt. Đây là thiên mệnh yêu vương bảo đan. Viên kia yêu đan thông thấu không tì vết, chỉ có lớn chừng trái nhãn, có thể bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, lại để cho mặc dao đều vì đó động dung. Xem như hung thú một mạch vương giả, nó là chỗ này bí cảnh cổ xưa nhất tồn tại, đã sống bên trên thời gian ngàn năm. Bởi vì nơi đây có hư đạo pháp tắc áp chế, tu vi của nó cũng là tiến không thể tiến, dù là dùng hết tất cả một cái giá lớn, cũng không cách nào lại để thăng nửa bước. Nhưng nếu như nó có thể luyện hóa viên này bảo đan, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh, thậm chí nếu như nó lại tiềm tu một đoạn thời gian, dù là trở thành thiên mệnh yêu vương đều chưa hẳn không có khả năng. Không hổ là Đông Hải Giao Long một mạch, quả nhiên thủ bút thật lớn, bất quá vô sự không đăng tam bảo điện, lại để bản tọa nhìn xem các ngươi trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì. Nhưng mà thân làm sống hơn ngàn năm niết bàn đại yêu, mặc dao bụng dạ cực sâu, thậm chí so rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng còn muốn đa mưu túc trí. Nó nhìn chằm chằm viên kia bảo đan, cũng không có bị phần này trọng lễ choáng váng đầu óc, ngược lại nhìn về phía viên kia ngọc phù, dò ra một sợi thần niệm, cẩn thận xem trong đó tin tức. Đông Hải yêu tộc đã cùng yêu đình bắt được liên lạc. Các ngươi dự định liên hợp ta hung thú một mạch, giết sạch tất cả nhân tộc thiên tiêu, cộng đồng chiếm đoạt Linh Hư ngọc phù. Mặc dao trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Đại Ly hoàng triều chỉ là thế tục thế lực, tự nhiên không đáng để lo. Nhưng các ngươi có biết, những này nhân tộc thiên tiêu phía sau có không ít đại giáo đạo thống cái bóng. Nếu như những này đại giáo đạo thống truy cứu tới, các ngươi lại nên ứng đối ra sao? Nghe được vấn đề này, Diêu Hoàng lộ ra rất bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được Mặc Giao sẽ như vậy hỏi. Tiền bối yên tâm, nhân tộc đạo thống tuy mạnh, nhưng ta yêu đỉnh cũng không phải chỉ là hư danh, cho dù nhân tộc cường giả truy cứu tới, cũng tự có ta yêu đỉnh cường giả ra tay. Huống chi nhân tộc đạo thống lẫn nhau đấu đá, phân tranh không ngừng, bọn hắn vội vàng nội đấu, như thế nào lại là một cái nho nhỏ Linh Hư động phủ đại động căn qua? Đã như vậy, vậy bản tọa liền tin các ngươi một lần. Có Diêu Hoàng lời nói này, Mặc Giao không do dự nữa, lúc này một ngụm nuốt vào yêu đan. Đông Hải yêu tộc cùng Linh Hư hung thú một mạch, vốn là đồng khí liên tri, đều là yêu tộc một viên, mượn cơ hội này có thể trèo lên yêu đỉnh cây to này. Vậy đối với tất cả hung thú tới nói, đều là một cọc vạn năm khó gặp tạo hóa. Cũng không lâu lắm, tại dược lực bảng bạc thôi thúc dưới, Mặc Giao khí tức cũng là tùy theo tăng gọn, đạt đến nửa bước thiên mệnh cảnh. Sau đó nó đằng không mà lên, lên như diều gặp gió, ngao du ở giữa thiên địa, đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Nhân tộc tự khoe là vạn vật linh trưởng, bằng vào ta yêu tộc làm huyết nhục đại dược, bọn hắn nhất định phải vì thế phải trả cái giá nặng nề. Các con, đi săn bắn, đi giết chóc, đi ăn, đi giết sạch tất cả nhân tộc thiên tiêu. Mặc Giao thanh âm như là quần quần lôi chấn, truyền khắp vòng trong khu vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Vừa dứt lời, quần sơn trùng điệp bên trong lập tức có vô số hung thú dốc toàn bộ lực lượng mở ra điên cuồng đi săn hình thức, chỉ cần gặp phải nhân tộc thiên tiêu, liền trực tiếp thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, Linh Hư động phủ máu chảy thành sông, có không ít người tộc thiên tiêu cũng còn chưa kịp phản ứng, liền chết thảm tại dưới vớt những con thú dữ kia. Hơn nữa hung thú một mạch sớm tại Linh Hư động phủ sinh sôi mấy trăm năm lâu, bên trong không thiếu niết bàn cảnh đại yêu. Trái lại tất cả tiến vào Linh Hư động phủ nhân tộc thiên tiêu đều là hồn cùng cảnh tu vi, làm sao có thể là những cái kia niết bàn đại yêu đối thủ? Huống chi hung thú một mạch bên này còn có nửa bước thiên mệnh tu vi ngàn năm Mặc Giao tọa chấn, đối với nhân tộc thiên tiêu mà nói, cái này hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Mặc Giao tiền bối không hổ là hung thú một mạch vương giả, thực lực quả nhiên không hề tầm thường. Bây giờ có Mặc Giao tiền bối tương trợ, chúng ta lần này nhất định có thể cầm xuống thiên mệnh truyền thừa. Diêu Hoàng đôi mắt hơi sáng, trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Khó trách phụ vương vì lôi kéo đầu này Mặc Giao, không tiếp thống hạ vương gốc, lấy ra một khỏa yêu vương bảo đan. Bây giờ đến xem, xác thực đáng giá. Bất quá so sánh vui mừng quá đội Diêu Hoàng, nhân tộc Thiên Kiêu bên kia lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh ngày tận thế tới địa ngục cảnh tượng. Trước kia Linh Hư động phủ mở ra lúc, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cứ việc cũng không ít ma sát, nhưng đều khống chế tại trong phạm vi nhất định, sẽ không hoàn toàn bị mặt. Nhưng lần này bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hung thú một mạch vậy mà lại cấu kết Đông Hải yêu tộc, cộng đồng đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hơn nữa nhìn hung thú một mạch địa bộ này, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lại thêm nhân tộc Thiên Kiêu từng người tự chiến, hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng, căn bản khó mà tổ chức lên bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Đại Ly Hoàng thất cường giả ở nơi nào? Chị này sinh tử tồn vong lúc, bọn hắn hẳn là đứng ra ngưng tụ lòng người. Có rất nhiều nhân tộc Thiên Kiêu từng tiếng đấm máu và nước mắt chất vấn nói, có thể đối mặt đám người tiếng hô, tất cả Đại Ly Hoàng thất cường giả đều lộ ra rất lạnh lùng, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, căn bản không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Bọn hắn chuyến này hàng đầu mục tiêu là bất kể đánh đổi hiệp trợ Chu Vân thu hoạch được thiên mệnh truyền thừa, đến mức thế lực khác Thiên Kiêu chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Hơn nữa hoàng thất nội tình thâm hậu, bọn hắn lần này mang theo rất nhiều uy lực mạnh mẽ bảo vật, cho dù Mạc Giao bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh giới, cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Cứ như vậy, nhân tộc Thiên Kiêu thương vong thảm trọng, tất cả mọi người nên đón máu tanh nhất, hắc ám nhất một lần bí cảnh thí luyện. Duy chỉ có Lục Viễn là một cái ngoại lệ. Đang lúc ngoại giới một hồi gió tanh mưa máu lúc, hắn lại vùi ở vắng vẻ trong sơn động dốc lòng tu luyện, căn bản không biết bên ngoài chuyện xảy ra. Hai tháng thoáng một cái đã qua, mắt thấy khoảng cách Linh Hư động phủ quan bế còn có một tháng cuối cùng thời điểm. Một mực ngồi xếp bằng, như là thạch điêu giống như không nhúc nhích tí nào Lục Viễn, rốt cục mở to mắt, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Mà trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực, cũng nguyện như bách xuyên quy hải, tất cả đều hội tụ tại một khối, cuối cùng làm khí tức của hắn liên tiếp tăng gọn, khoảnh khắc bước vào hồn cung cựu trọng cảnh giới. Bảy viên tố hồn đan, hơn ngàn mai cực phẩm linh thạch, lại thêm mấy trăm khỏa ẩn linh đan, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho ta đạt tới hồn cung cựu trọng tu vi a. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong lòng ngoại trừ thực lực sau khi đột phá mang đến thích thú, cũng đồng dạng có một tia bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đã đầy đủ một tên bình thường hồn cung võ giả thuận lợi bước vào niết bàn cảnh. Nhưng Lục Viễn tu luyện Tịnh Liên Tâm Kinh cùng Trảm Mình Kiếm Đạo đối linh lực phẩm chất yêu cầu cực cao, đều là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, dẫn đến hắn đem tất cả tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, đều mới khó khăn lắm đạt tới hồn cung cựu trọng. Bất quá cái này hai môn công pháp mặc dù muốn tiêu hao hải lượng tài nguyên, nhưng mang đến chỗ tốt cũng rõ ràng dễ thấy. Trong đó điều trước mắt có thể thấy liền ở chỗ, thân hồn của hắn cùng linh lực đều cực kỳ ngưng thực, dù là so với niết bàn cường giả đều không hề yếu. Nhất là hắn hồn cung bên trong, đóa kia xoay chậm chậm Tịnh Tâm Bảo Liên, cùng tôn này ngồi xếp bằng ba tấc chân linh, bây giờ cũng biến thành càng phát ra linh động. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo một tia tuyệt không thể tả đạo vận. Nếu như trước đó cái kia cẩm y nam tử còn sống, Lục Viễn đều không cần vận dụng Trảm Mình Kiếm Pháp, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực đều có thể đánh nát kia phiến màn sáng. Hồn cung biến mãn, chân linh đã thành, tiếp xuống ta muốn làm, chính là chờ đợi nhục thân tự nhiên thủy biến, nên đón một lần xưa nay chưa từng có niết bàn. Lục Viễn bình tĩnh nói. So sánh còn dừng lại tại võ đạo cấp độ hồn cung cảnh mà nói, niết bàn cảnh là một lần toàn phương vị sinh mệnh thăng hoa, đã chân chính đạp vào con đường tu hành. Giữa hai cái này chênh lệch, giống như long xà chi biến, hoàn toàn là hai cái giống loài. Hắn có loại cảm giác, chờ hắn nhục thân thăng hoa, bước vào niết bàn cảnh về sau, thực lực bản thân đem sẽ kinh khủng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách Linh Hư động phủ quan bế chỉ còn lại có một tháng cuối cùng thời gian, ta cũng nên đi ra xem một chút. Lục Viễn đi ra hang núi này, chân phải có hơi hơi lập mạnh, mặt đất ầm vang đổ sụp, đem sơn động bùi lấp ở bên trong, đem hắn ở chỗ này dấu vết lưu lại hoàn toàn tiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nên ngang rời đi, nhanh chóng chạy tới vòng trong khu vực. Bất quá hắn vừa rời đi sơn động không bao lâu, liền tao ngộ nhiều lần hung thú tập kích. Đám hung thú này gặp người liền giết, không phải là điên rồi phải không? Lục Viễn dương cung cài tên, liên tiếp mở cung, không chờ những hung thú kia tới gần, liền đem nó trong nháy mắt bắn giết. Sau đó hắn thu hồi hung thú thi thể, dò ra một tia thần niệm, đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong, lông mày lập tức nhíu lại. Có chút không đúng, là phương nào tròn 10 dặm không có một cái nào người sống, chẳng lẽ Linh Hư động phủ đã xảy ra một loại nào đó biến cố? Tại Lục Viễn cảm giác bên trong, chung quanh nơi này ngoại trừ bốn phía hoạt động hung thú, cùng với các thế lực tiền tiêu thi thể bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy một người sống. Việc này quá mức quỷ dị, nhưng Lục Viễn đều cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Nửa ngày sau, Lục Viễn một hơi phi nhanh hơn nghìn dặm, rốt cục nhìn thấy có một tên mình đầy thương tích tuổi trẻ thiên tiêu, thoi thóp nằm trong vũng máu. Cái kia thiên tiêu người mặc áo bào đen, nhìn qua rất lạ mặt, nhưng hắn trên quần áo lợi kiếm đồ án, lại để cho Lục Viễn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chương 498, bắt thế, độc giác lôi thần lằn, chém giết miết bàn đại yêu. Chương 498, bắt thế, độc giác lôi thần lằn, chém giết miết bàn đại yêu. Huyền kiếm đồ án, hắn là kiếm tu người của Tô gia. Nhìn thấy cái kia hơi thở mong manh Tô gia thiên tiêu, Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương. Kiếm tu Tô gia thanh danh truyền xa, tại toàn bộ Đại Ly hoàng triều đều hưởng thụ danh dự cực cao. Trước đó Thanh Vân tông nội môn thi đấu lúc, Lục Viễn còn cùng bọn hắn Tô gia đại tiểu thư Tô Vận giao thủ qua, cho nên đối Tô gia gia tộc đồ án tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng mà Tô Vận tấn thăng tông môn chân truyền thất bại, chỉ có thể mượn nhờ Tô gia danh ngạch tiến về Linh Hư lập phủ. Chỉ là trước mắt đến xem, cái kia Tô gia thiên tiêu tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì hắn thương thế trên người cực nặng, phần bụng bị mở ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền ruột đều bị rơi ra. Hơn nữa ở bên cạnh hắn, còn có vài đầu yêu lang ngay tại điên cuồng cắn xé thân thể của hắn, miệng lớn gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn cùng nội tạng. hắn là hôm nay ta gặp phải thứ một người sống, nói không chừng biết Lạc Hân sư tỷ tung tích của bọn hắn. Lục Viễn không do dự, lúc này dương cung cài tên. Hiu, dây cung có chút rung động, nam chi tử thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành mũi tên tựa như tia chớp bắn tới, cơ hồ chớp mắt là tới, trong khoảnh khắc liền quán xuyên kia vài đầu yêu đầu sói. Kia vài đầu yêu lang thực lực không tầm thường, đều là hồn cung tu vi. Có thể bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghẹn ngào một tiếng, như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Xác nhận phụ cận không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Lục Viễn lúc này mới thu hồi truy hồn cung, tới gần cái kia Tô gia thiên tiêu, vì đó rót vào một cỗ linh lực, miễn cưỡng kéo lại hắn sinh cơ. Bất quá ngũ tạng lục phủ người này đều đã bị móc sạch, chỉ còn lại có cuối cùng nửa hơi thở, coi như Lục Viễn toàn lực cứu rút, hắn cũng đã không sống nổi. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn, nguyên bản đồ ám trong con người, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan hải, liền như là hồi quang phản chiếu giống như, dùng tay gắt gao bắt lấy Lục Viễn cánh tay. "Đi, đi Âm Phong cốc, tiểu thư, còn có Thanh Vân tông đệ tử đều ở nơi đó." Tên này Tô gia thiên kiêu lời còn chưa nói hết, cánh tay liền bất lực rủ xuống trên mặt đất, ngẹo đầu, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. "Âm Phong cốc a." Lục Viễn điều khiển kiếm khí, trên mặt đất đào ra một cái hố to, đem cái kia thiên kiêu mai táng về sau, lúc này mới nhìn về phía nơi xa. Mặc dù thời gian vội vàng, cái kia Tô gia thiên kiêu cũng không nói đến Âm Phong cốc vị trí cụ thể, liền nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Nhưng là vẹn vẹn từ Âm Phong cốc cái tên này, Lục Viễn liền có thể đại khái suy đoán ra nó chỗ phương vị. Cốc này đã có thể bị mang theo âm phong chỉ danh, giải thích rõ nhất định là âm lãnh thấu xương chi địa. Hơn nữa tên này Tô gia thiên kiêu trên đường đi cuốn quýt chạy trốn, cũng lưu lại không ít vết tích, ta chỉ cần lần theo hắn lúc đến phương hướng truy tìm đi qua, liền có thể tìm tới Lạc Hân sư tỷ bọn hắn. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, lập tức khởi hành hướng Âm Phong cốc tiến đến. Hắn mặc dù không thích xen vào việc của người khác, nhưng tuyệt sẽ không đối với mình người thấy chết không cứu. Huống chi bình thường tại Thanh Vân tông bên trong, Lạc Hân cũng giúp qua hắn không ít việc, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Lục Viễn cứu nàng một mạng. Trừ cái đó ra, Lục Viễn cũng nghĩ biết rõ ràng cái này hai tháng bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo cái kia Tô gia thiên kiêu dấu vết lưu lại, hắn một đường truy tìm đi qua, rốt cục thấy được một chỗ sơn cốc. Chỗ kia sơn cốc gầm phong trận trận, sát khí ngập trời. Dù là Lục Viễn cách mấy trăm trượng khoảng cách, đều có thể phát giác được từ sơn cốc nội bộ tán phát âm sát khí. Tòa sơn cốc này nhập khẩu chật hẹp, dễ thủ khó công, ba mặt đều là vách núi treo leo, chỉ cần giải rác mấy người liền có thể giữ vững thông đạo, khó trách Lạc Hân sư tỷ bọn hắn chọn trốn ở chỗ này. Lục Viễn đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, đem sơn cốc nội bộ cảnh tượng thu hết vào mắt. Từ hắn thị giác nhìn sang, sơn cốc nội bộ có chừng hơn 20 người, những người này đến từ các thế lực lớn, đều là đỉnh cấp thiên tiêu, người yếu nhất đều nắm giữ hồn cung trung kỳ tu vi. Trong đó cá biệt người nổi bật, thậm chí đã bước vào hồn cung cảnh giới viên mãn. Chỉ là bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân mang thương, sắc mặt càng là mười phần tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì Âm Phong cốc cứ việc địa thế hiểm trở, ngoại giới hung thú khó mà đi vào. Nhưng cốc này âm sát khí quá nặng, bọn hắn ở bên trong thời thời khắc khắc đều muốn gặp âm phong ăn mòn. Nếu như một lúc sau, chỉ sợ có không ít người đều sẽ bị đông chết trong sơn cốc. Huống chi tại cửa vào sơn cốc chỗ, còn có trên trăm con hung thú nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đối trong cốc đám người phát ra trận trận gào hét. Lốt buốt, một đầu độc giác lôi thần lằn toàn thân quanh quẩn lấy tử sắc điện mang, mà nó trên đỉnh đầu cây kia độc giác, càng là có lôi điện chi lực ngưng tụ, tản ra kinh người kinh khủng chấn động. Oeng, sau một khắc, một tia chớp trường mâu bắn ra, làm trong cốc mọi người sắc mặt kỳ biến. Phải biết đầu này độc giác lôi thần lằn thực lực phi phàm, chính là một đầu hàng thật giá thật niết bàn đại yêu, mà toàn lực của nó một kích càng là uy lực kinh khủng, đủ để đem một ngọn núi vênh thành một biển. Không tốt, các vị đạo hữu, nhanh giúp ta một chút sức lực. Lạc Hân cắn răng một cái, lúc này bấm niệm pháp quyết bắt ấn, thế ra một đạo phù triện. Viên kia phù triện lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt quang mang. Đây là Hàn Thanh Huyền giao cho nàng bảo mệnh chi vật, lại không nghĩ rằng sẽ dùng ở chỗ này. Đám người thấy thế cũng không dám tàng tư, đội vàng vận chuyển công pháp, đem toàn thân linh lực quán chú tới phù triện ở trong, khiến cho quang mang biến càng phát ra sáng chói. Ông chỉ thấy viên kia phù triện toàn diện khôi phục, cuối cùng hình thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mà chuôi kia lôi điện trường mâu đánh vào màn sáng phía trên, lập tức nổ bể ra đến, vô số tia lôi dẫn băng khắp nơi, làm cả tòa sơn cốc đều đang run rẩy. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cuồn phong sụp đổ. Cứ việc đạo phù kia triển hình thành màn sáng, suy yếu đa số lực lượng, có thể vẫn có một bộ phận lôi điện chi lực xuyên thấu qua màn sáng, trung điệp đánh vào Lạc Hân bọn người trên thân. Không tốt. Lạc Hân đứng núi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí tức cả người cũng biến thành hề bại suy sụp, trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đến mức những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đây là Niết Bàn Đại Yêu huyết mạch thần thông, uy lực kinh khủng tuyệt luân, đám người cho dù liên thủ ngăn lại một kích này, nhưng sắc mặt lại biến càng phát ra tái nhợt. Trong cơ thể của bọn họ linh lực càng là dốc tuyết, tới mức đèn cả dầu. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, ngoại trừ đầu kia độc giác lôi thần lằn bên ngoài, còn có chí bị thân thể như núi lớn khổng lồ hung thú, từ trong rừng cây đi ra, xuất hiện tại bên ngoài thung lũng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như lại thêm đầu kia độc giác lôi thần lằn, nơi đây đã tụ tập 4 đầu Niết Bàn Đại Yêu, cùng trên trăm đầu hồn cùng cảnh hung thú. Trái lại bọn hắn bên này người người mang thương, người mạnh nhất cũng bất quá là hồn cung viên mãn tu vi, lại như thế nào là đám hung thú này đối thủ? Xong, chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn tất cả đều chết ở chỗ này? Mọi người sắc mặt trắng bệch, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Ô ô ô, ta còn không muốn chết, ta còn không có cưới vợ, liền nữ hải tử tay cũng còn không có dắt qua, còn không muốn chết ở chỗ này. đối mặt gần trong gang tấc tử vong, một tên tuổi trẻ thiên kiêu tinh thần sụp đổ, gào khóc nói: "Đồ vô dụng, đều đến lúc này, còn băn khoăn nhi nữ sự tình. Bất quá ngược lại đều phải chết, nếu không bản cô nương thiện tâm một lần, thỏa mãn một chút nguyện vọng của ngươi." Một tên nữ tu ngữ khí sâu kín nói rằng: "Cái này cũng có thể." Nghe được hai người kia đối thoại, đám người mặt đen lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết rõ tử vong sắp đến, chính mình lại đối với cái này bất lực. Đối với rất nhiều người tới nói, chờ đợi tử vong giáng lâm quá trình mới là nhất dày vò, bởi vậy rất nhiều người đều sẽ trong đoạn thời gian này làm ra đủ loại cử động điên cuồng. Đang lúc trong mọi người tâm tuyệt vọng, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ thời điểm chết. Hiu hiu hiu. Từng đạo gấp rút chói hai tiếng xé gió, đông nhiên từ nơi xa truyền đến. Mà những hung thú kia ứng thanh ngã xuống đất, liền như là ngày mùa thu hoạch lúc lúa mạch, trong chớp mắt liền ngã hạ một mảng lớn. Chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta? Không có khả năng. Linh hư động phủ có tu vi hạn chế, nơi đây mạnh nhất nhân tộc tiền tiêu cũng bất quá chỉ là hồn cung viên mãn tu vi. Ngoại trừ đại ly người của hoàng thất, còn có ai có thể đối kháng nhất bàn đại yêu? Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy ngoài sân cốc, có một tên thanh niên mặc áo đen cầm trong tay đại cung, nhanh chóng du tẩu tại giữa rừng núi, cũng liên tiếp nhanh chóng mở cung. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, liền giống như quỷ mị, tốc độ đã nhanh đến liền mắt thường đều không thể bắt giữ tình trạng. Mà hắn tiến pháp càng là thần hồ kỳ thần, mỗi bắn ra một mũi tên, liền có một đầu hung thú bị mất mạng tại chỗ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền có thật nhiều hung thú liên miên ngã xuống, quả thực so cắt cỏ còn muốn đơn giản thô bạo. Truy hồn bản mệnh, một tiễn chu thần, đây không phải từ gia thiếu chủ truy hồn cung sao? Người này tự xưng hoàng thành thiên tiêu, luôn luôn mắt cao hơn đầu, chứng mắt cái khác xuất thân thấp hèn võ giả, lần này làm sao lại hảo tâm xuất thủ cứu rút? Đám người buồn bực nói. Bất quá khi Lạc Hân trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lại ngạc nhiên đến cực điểm, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Đây là Lục Viễn sư đệ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nàng cùng Lục Viễn đều là đồng môn, đồng thời đánh qua không ít quan hệ, tự nhiên đối Lục Viễn khí tức không xa lạ gì. Chỉ là nhường nàng cực kỳ kinh ngạc là, ngắn ngủi 2 tháng không thấy, Lục Viễn tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đã đạt đến hồn cung cựu trọng tu vi. Thậm chí so với nàng vị này sớm nhập môn 3 năm sư tỷ, đều còn phải cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa từ Lục Viễn chỗ cho thấy thực lực đến xem, Lục Viễn chân thực chiến lực cực kỳ khủng bố, dù là so với niết bàn cường giả đều không hề yếu. Vị tiểu sư đệ này thiên phú không khỏi quá mức nghe rợn cả người, khó trách sư tôn không tiếp cùng Thái Huyền môn lão tổ là địch, cũng muốn liều mạng bảo vệ hắn. Lạc Ân trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Nàng cứ việc đối Lục Viễn không phải hiểu rất rõ, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng rất rõ ràng vị tiểu sư đệ này tính cách trầm ổn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Đã Lục Viễn dám một thân một mình trực diện 4 đầu niết bàn đại yêu, giải thích do hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết bọn này hung thú. Chư vị, theo ta cùng nhau giết ra ngoài, là Lục Viễn sư đệ giảm bớt áp lực. Bất quá nàng cũng không có quanh tay đứng nhìn, mà là ăn vào mấy quả đan dược, khôi phục một chút linh lực về sau, liền chống đỡ lấy thân thể, mang theo đám người cùng những hung thú kia chém giết tại một khối. Giống. Mà kia 4 đầu niết bàn đại yêu trông thấy Lục Viễn điên cuồng tàn sát cái khác đê dài hung thú, các nàng như là đèn lồng khổng lồ trong con ngươi, lập tức hiện lên một tia bạo ngược cùng phẫn nộ, lúc này hướng Lục Viễn trùng sát mà đi. Nhưng mà Lục Viễn sớm tại linh hải cảnh, liền có thể bằng vào tuyệt thế kiếm thuật, chém giết hồn cung viên mãn cường giả. Bây giờ hắn hồn cung viên mãn, thần hồn cường đại, thực lực không biết rõ so trước kia tăng lên nhiều ít. Dù là lẻ loi một mình đối mặt 4 đầu niết bàn đại yêu, đều có thể không hề yếu hạ phong. Bất quá cái này 4 đầu niết bàn đại yêu da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, cho dù lấy Lục Viễn thực lực, trong thời gian ngắn đều khó mà đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Trong lúc nhất thời, song phương đều lâm vào căng thẳng ở trong. Lục Viễn sư minh, tiết kiếm. Nhưng ngay lúc này, một tên lãnh lược băng xương váy xanh thiếu nữ lại bắt lấy bên hông bội kiếm, đột nhiên ném hướng Lục Viễn vị trí. Lục Viễn hư không tìm tòi, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, liền cảm nhận được có một cỗ kinh người hàn ý từ trên chuôi kiếm đánh tới, khiến cho hắn thể nội linh lực đều bổ sung lấy một tia hàn khí. Bá. Ngay sau đó, hàn mang chợt hiện, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ không có gì sánh kịp lạnh lẽo thấu xương đột nhiên bộc phát ra, hóa thành luồng không khí lạnh hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Chỉ thấy luồng không khí lạnh những nơi đi qua, ven đường tất cả sự vật tất cả đều bị hàn khí đông thành tự băng. Ngay cả những cái kia thực lực có thể so với nguồn cung cường giả hung thú, giờ phút này bị hàn khí bao trùm, động tác cũng biến thành vô cùng chậm chạp. T. Đây là Tô gia truyền thế linh binh, Thanh Xương kiếm. Tô lão gia tử đối Tô Vận còn quả nhiên là yêu thương có thừa, vậy mà nhường nàng đem vật này đều mang vào bí cảnh. Đám người thấy cảnh này, nhịn không được hít một hơi linh khí, nhận ra kiếm này lai lịch. Tục truyền kiếm này chính là cực phẩm linh khí, lâu dài bị cất đặt tại một chỗ dùng vạn niên huyền băng chế tạo hầm băng ở trong, ngày đêm lấy hàn khí ôn dưỡng, sớm đã sinh ra một tia linh tính. Kiếm này không chỉ có phong mang lạnh thấu xương, đồng thời còn bổ sung có vạn năm hàn khí, trong khoảnh khắc liền có thể đồng chết địch nhân thần hồn, liền nhất bản cường giả cũng không dám đón đỡ. Kiếm này hoàn toàn chính xác bất phàm. Lục Viễn vừa nắm chặt kiếm này, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cỗ không hướng không phá, dường như liền thiên địa đều có thể một kiếm chém ra cảm giác. Cầm trong tay lợi khí, sát tâm tự lên. Mặc dù hắn tu luyện trả mình kiếm đạo, giảng cứu một ngọn cây cỏ đều có thể làm kiếm, nhưng là có kiếm này nơi tay, kiếm pháp của hắn uy lực ít ra có thể tăng lên 5 thành không ngừng. Mà kia 4 đầu niết bàn đại yêu lại toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Dường như trước mắt cái này không chút nào thu hút nhân tộc sâu kiến, đột nhiên biến thành một đầu thái cổ chân long, có thể tùy tiện định đoạt tính mạng của bọn nó. Giống. Đầu kia độc giác lôi thần làn nội tâm bất an, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Nó trên đỉnh đầu độc giác càng là có thiểm điện quanh quẩn, trong nháy mắt ngưng tụ một thanh lôi điện trường mâu, hướng Lục Viễn bắn thẳng đến mà đi. Chôi này lôi điện trường mâu uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần không ngừng. Nhưng mà Lục Viễn đứng tại chỗ, lại không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ, hắn chỉ là nâng lên trường kiếm trong tay, sau đó cách không khe khẽ chém một cái. Không nói lời nào có thể hình dung một kiếm này phong mang. Đám người chỉ thấy có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí ngang qua thương khung, dường như thay thế nhật nguyệt tinh thần, trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Mà khi đạo kiếm khí này rơi xuống lúc, chôi kia uy lực kinh khủng lôi điện trường mâu cũng là bị một kiếm chém diệt, ma diệt thành hư vô. Ngay sau đó, lạnh thấu xương kiếm khí phong mang không giảm, phá không mà đi, như là cắt mỡ bỏ giống như, tùy tiện không có vào đầu kia độc giác lôi thần lằn mi tâm, đem đầu lâu của nó tính cả thân thể đều một kiếm chém thành hai nửa. Chương 499, bát thế, hóa long chỉ, vô thượng bảo địa. Chương 499, bát thế, hóa long chỉ, vô thượng bảo địa. Giống. Đầu kia độc giác lôi thần lằn lúc sắp chết, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng đến cực điểm gầm thét. Bất quá nó còn chưa kịp phát ra âm thanh, làm bộ thi thể liền bị hàn khí nơi bao bọc, trong nháy mắt đông lạnh thành một tòa băng điêu. Mà thi thể của nó sinh động như thật, còn duy trì sinh tiền bộ dáng, ngay cả trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng đều bị hàn khí đông kết, vĩnh viễn ngưng kết trên mặt. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy, Trà Minh kiếm đạo lại thêm thanh xương kiếm mũi nhọn, trực tiếp làm Lục Viễn thực lực trong nháy mắt tăng vọt năm thành không ngừng. Dù là niết bàn đại yêu, đều có thể một kiếm chém giết. Mà chiến trường bên ngoài đám người thấy cảnh này, đều là bị chấn kinh đến tê cả da đầu, nửa ngày đều nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đầu này độc giác lôi thần lằn thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Trước đó bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, lại thêm Lạc Hân bảo mệnh phụ triện, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương một kích toàn lực. Nhưng bây giờ đầu này nhìn như không thể chiến thắng niết bàn đại yêu, lại bị Lục Viễn một kiếm chém giết, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Hồn cung cảnh kiếm tu thực lực, vậy mà có thể cường đại đến mức độ này. Ngoài nghề xem náo nhiệt, đồng hành xem môn đạo. Tu vận đồng dạng xem như kiếm tu, so những người khác rõ ràng hơn, Lục Viễn vừa rồi một kiếm kia uy lực cùng tạo nghệ đến tuột cùng là kinh khủng bậc nào. Phải biết chuôi kia thanh xương kiếm mặc dù là cực phẩm linh khí, có thể ở trong tay nàng, nhiều lắm là cũng liền phát huy ra 2-3 thành uy lực mà thôi. Nhưng Lục Viễn lại không giống. Lục Viễn tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, cơ hồ là nàng cuộc đời hiếm thấy, có thể hoàn mỹ khống chế chuôi này thanh xương kiếm, khiến cho phát huy ra 10 thành, thậm chí là 12 thành uy năng. Bất quá so sánh cao hứng bừng bừng đám người, còn lại kia ba đầu niết bàn đại yêu lại như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt từ đỉnh đầu mát tới lòng bàn chân. Bọn hắn tại linh hư động phủ sinh hoạt nhiều năm, so những này nhân tộc thiên kiêu rõ ràng hơn đầu kia độc giác lôi thần lằn có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Đầu này độc giác lôi thần lằn đã từng ngoài ý muốn từng nuốt một loại nào đó lôi hệ bảo dược, chẳng những thành công bước vào niết bàn hậu kỳ, cũng ngoài ý muốn đã thức tỉnh một môn cường đại huyết mạch thần thông. Nhiều năm trước tới nay, nó bằng vào môn này huyết mạch thần thông, một mực tại linh hư động phủ làm mưa làm gió, sương bá một phương. Ngay cả xem như hung thú vương giả mà giao, đều muốn cho nó mấy phần chút tình mọn. Nhưng chính là thực lực mạnh mẽ như vậy độc giác lôi thần lằn, giờ phút này lại bị Lục Viễn chém giết trước mặt mọi người. Cái này chẳng phải là nói Lục Viễn thực lực, thậm chí so rất nhiều niết bàn đại yêu cũng cường đại hơn. Nghĩ tới những thứ này, kia ba đầu niết bàn đại yêu dọa đến linh hồn đều bốc lên, lập tức rốt cuộc bất chấp gì khác, hướng phương xa chạy trốn mà đi. Bởi vì Lục Viễn chiến lực quá mức kinh khủng, bọn hắn nếu như lưu tại nơi này, tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ tiếc, bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lục Viễn so với chúng nó càng nhanh. Hướng chi phương viên 10 dặm, đều đã bị thanh xương kiếm hàn khí nơi bao bọc, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cũng không lâu lắm, ba đầu niết bàn đại yêu phát ra một tiếng thê lương kêu rên, bị Lục Viễn một kiếm chém ra đầu lâu, đông lạnh thành một tòa băng điêu. Đến mức còn lại hung thú khác, Lục Viễn cũng không có chút nào nương tay, hết thảy một kiếm chém giết, không lưu bất luận cái gì người sống. Làm xong những này, Lục Viễn đem đa số hung thú thi thể thu vào túi càn khôn, lúc này mới trở lại trước mặt mọi người. Chúng ta đa tạ đạo huynh nhân cứu mạng. Đám người vẻ mặt khẩn trương, lúc này chắp tay hành lễ nói. Bọn hắn xem như riêng phần mình chỗ thế lực tuổi trẻ thiên tiêu, luôn luôn đều là tầm cao khí ngạo, ai cũng không phục. Nhưng giờ khắc này ở Lục Viễn trước mặt, nguyên một đám lại bức dứt bất an, liền thở mạnh cũng không dám. Dù sao trước mắt vị này chính là chỉ dựa vào sức một mình chém giết bốn đầu niết bàn đại yêu tuyệt thế mãnh nhân. Mà bọn hắn điểm này thiên phú đối Lục Viễn tới nói, thậm chí cho hắn sách giày cũng không xứng. Lục Viễn cùng những người này không quen, chỉ là khẽ gật đầu, liền coi như lên tiếng chào. Lạc Ân sư tỷ, người không sao chứ? Lục Viễn mở miệng hỏi. Ta không sao, may mắn tiểu sư đệ ngươi tới kịp thời, bằng không chúng ta những người này khẳng định đều sẽ táng thân hung thú trong bụng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, tiểu sư đệ ngươi thật lợi hại, một người liền chém giết bốn đầu niết bàn đại yêu. Lạc Hân cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt đẹp lại tràn đầy tiểu tinh tinh, ngựa khí hưng phấn nói: không có việc gì liền tốt, đây là thuần linh đan, khả năng giúp đỡ sư tỷ ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực. Lục Viễn lật bàn tay một cái, xuất ra một bình đan dược giao cho Lạc Hân. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Vận, đem trong tay thanh xương kiếm đưa tới: vừa rồi đa tạ, cái này đem kiếm trả lại ngươi. Mặc dù không có chuôi này linh kiếm, hắn đồng dạng có thể chém giết kia vài đầu niết bàn đại yêu, nhưng khẳng định phải tiêu hao thêm phí không ít công phu. Hẳn là ta phải đa tạ Lục Viễn sư huynh nhân cứu mạng mới đúng. Linh hư động phủ quá mức hung hiểm, Lục Viễn sư huynh đã thiếu một thành tiện tay binh khí, kia kiếm này vẫn là lưu cho sư huynh thích hợp hơn. Tô Vận do dự một chút, lại đem thanh xương kiếm đưa cho Lục Viễn. Kiếm này chính là cực phẩm linh binh, đối với rất nhiều tông môn tiên tiêu tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chí bảo. Mà nàng chỉ có hồn cung hai trọng tu vi, cầm lấy thanh kiếm này, liền như là trẻ con cầm vàng qua thị, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Huống chi bây giờ Đông Hải yêu tộc liên hợp hung thú một mạch, điên cuồng tàn sát nhân tộc tiên tiêu, Tô Vận tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào còn có dư lực bảo hộ kiếm này. Như thế cũng tốt. Lục Viễn cũng không có khiếm lượng, trực tiếp đem thanh xương kiếm thu vào. Kiếm này uy lực không tầm thường, có thể khiến cho hắn chiến lực tăng lên 5 thành không ngừng, nếu như kiếm này nơi tay, hắn thậm chí đều có thể tại linh hư động phủ đi ngang. Đúng rồi, Lạc Hân sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao đám hung thú này sẽ điên cuồng công kích chúng ta? Nhìn xem mình đầy thương tích đám người, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này hỏi tới chính sự. Nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá việc này hẳn là cùng Đông Hải yêu tộc có quan hệ. Nghe được Lục Viễn hỏi thăm, Lạc Hân trầm ngâm một lát, đưa nàng biết tất cả tin tức đều nói ra. Hung thú một mạch cùng Đông Hải yêu tộc đồng căn đồng nguyên, bọn hắn giữa hai bên sẽ liên thủ cũng chẳng có gì lạ. Lục Viễn thần sắc ngưng trọng nói, dựa theo Lạc Hân lời nói, Đông Hải yêu tộc lần này phái ra thiên kiêu tên là Diêu Hoàng, chỉ là hồn cung biên mãn tu vi, thực lực không đủ gây sợ. Chân chính đáng ra kiêng kỵ, vẫn là đầu kia thống ngự hung thú một mạch ngàn năm mặt dao. Này dao đã ở linh hư động phủ sinh sống lâu trên ngàn năm, một thân tu vi sâu không lường được, tuyệt không phải nhân tộc cái này tuổi trẻ thiên kiêu có khả năng chống lại. Ta trước đó ở phía xa tận mắt thấy đầu kia mặc dao ra tay qua, nó thực lực đã đạt tới nửa bước thiên mệnh cảnh, phóng nhãn toàn bộ linh hư động phủ, chỉ sợ cũng chỉ có mang theo trọng bảo hoàng thất thiên kiêu mới có thể cùng đối kháng. Lạc Hân ngữ khí trầm trọng nói, nửa bước thiên mệnh cảnh đây là khái niệm gì? Phải biết đại ly lão tổ danh xưng hoàng thất đệ nhất cường giả, bây giờ cũng mới khó khăn lắm đạt tới nửa bước thiên mệnh cảnh mà thôi. Mà bọn hắn những người này cứ việc thiên phú không tồi, có thể cuối cùng thời gian tu hành quá ngắn, vẫn chưa tới 30 năm, lại làm sao có thể là đầu này ngàn năm mặc giao đối thủ? Nửa bước thiên mệnh cảnh. Lục Viễn biết được tin tức này, cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn cứ việc nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, những kinh nghiệm này cũng khó có thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Dù sao hắn bây giờ chỉ là hồn cung viên mãn tu vi, cùng đầu kia ngàn năm mặc giao trên lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Hồn cung cảnh tới niết bàn cảnh, là từ phàm nhập tiên cực điểm thể biến, phàm cùng tiên ở giữa hồng câu, nhất là dễ dàng như vậy vượt qua. Lần này chừng hơn ngàn vị nhân tộc tiên tiêu tiến vào linh hư đạo phủ, dù là hung thú một mạch thực lực mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ bí cảnh xuất khẩu mở ra, chúng ta lại rời đi nơi này. Lục Viễn lắc đầu, quyết định thấy tốt thì lấy. Thiên mệnh truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Có con kia ngàn năm mặc giao tọa chấn, bọn hắn nếu như khăng khăng tiến về khu vực hải tâm, kia cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Lạc Hân sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lục Viễn thu hồi đa số hung thú thi thể, liền dự định cùng đám người mỗi người đi một ngả, mang theo Lạc Hân cùng Tô Vận hai người rời đi nơi đây. Dù sao hắn cùng những này tiên kiêu vốn không quen biết, có thể thuận tay cứu bọn họ một mạng liền đã rất tốt, làm sao có thể lưu tại đội ngũ bên trong cho những người này làm miễn phí bảo tiêu. Hơn nữa nhân số càng nhiều, càng dễ dàng trở thành hung thú mục tiêu công kích. So sánh dưới, hắn chỉ mang theo Lạc Hân hai người, không nghi ngờ gì muốn an toàn được nhiều. Huống chi Lục Viễn cũng không có đem chuyện làm tuyệt, còn cho những này tiên kiêu lưu lại mấy cỗ hung thú thi thể, có thể để bọn hắn càng nhanh khôi phục thương thế, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần bọn hắn có thể sống sót hay không, liền đều xem riêng phần mình tạo hóa. Đạo huynh xin dừng bước. Đám người mắt thấy Lục Viễn muốn bứt bỏ bọn hắn, lập tức vẻ mặt khẽ biến, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng như thế. Nhưng Lục Viễn nhưng không có làm thánh mâu thói quen, đối với đám người khổ sở cầu khẩn mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng phía trước đội vã đi. Lạc Hân cùng Tô Vận hai người liếc nhau, cũng đội vàng đi theo. Bây giờ linh hư động phủ nguy cơ tứ phía, càng có đại lượng hung thú đang điên cuồng đi săn, đi theo Lục Viễn bên người, không nghi ngờ gì mới là an toàn nhất. Mắt thấy Lục Viễn mang theo Lạc Hân hai người, sắp biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc. Lục Viễn đạo huynh, ta biết Hóa Long chỉ nơi ở. Một tên thanh y nam tử, lập tức cắn răng một cái, đột nhiên cao giọng nói rằng. Bá. Nghe được tin tức này, Lục Viễn bước chân dừng lại, lần nữa đi mà quay lại, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia thanh y nam tử trước mặt. Ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta một cái giá lớn. Lục Viễn nhìn chằm chằm cái kia thanh y nam tử, cứ việc ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong ngôn ngữ ý sắp phạt, nhưng không khỏi làm cho đối phương dùng mình một cái. Lục Viễn đạo huynh yên tâm, tin tức này thiên chân vạn xác, ta Lâm Hạo có thể dùng trên cổ đầu người cam đoan. Thanh y nam tử vẻ mặt khẩn trương, cố gắng khống chế chính mình thanh âm run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt gã thiếu niên này, cứ việc nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng trên thực tế nói một không hai, là một tôn danh xứng với thực sát thần. Mang ta đi, nếu như tin tức là thật, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an trở lại ngoại giới. Lục Viễn quan sát tỉ mỉ thanh y nam tử hai mắt, xác nhận thần sắc hắn không giống giả mạo, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Hóa Long chỉ, không nghĩ tới liền chỗ này bảo địa đều hiện thế. Lạc Hân cùng Tô Vận nghe được tin tức này, hai người cũng là con ngươi kịch chấn, trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Theo các nàng biết, Hóa Long chỉ chính là linh hư trong động phủ vô thượng bảo địa, là năm đó linh hư thượng nhân vì bồi dưỡng dòng chính đệ tử, tốn hao to lớn một cái giá lớn tự tay kiến tạo. Phương này bảo trì có rất nhiều trận pháp thủ hộ, có thể liên tục không ngừng từ sâu trong lòng đất rút ra địa mạch linh thủy, dần dần ngưng tụ thành linh dịch. Thường thường cần hao phí hơn 100 năm thời gian, khả năng góp nhặt một ao nhỏ linh dịch. Mà nó sở dĩ được xưng là Hóa Long chỉ, là bởi vì những này linh dịch nắm giữ tẩy kinh phạt thủy, có thể tái tạo võ giả tư chất cùng căn cốt, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh, thay ra đổi thịt hiệu quả. Giá trị chi chân quý, căn bản không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Năm đó đại ly lão tổ chính là đánh bại bên trong, ngoài ý muốn xâm nhập Hóa Long Chỉ, lúc này mới có thể nhất phi trùng thiên, trở thành đại ly đệ nhất cường giả. Nếu như Lục Viễn có thể được tới những này hóa rồng linh dịch, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào niết bàn cảnh. Đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Hóa Long Chỉ có không gian pháp trận thủ hộ, thường xuyên sẽ biến hóa vị trí, liền đầu kia ngàn năm mặc giao cũng không biết chỗ ở của nó chi địa, ngươi lại là như thế nào tìm đến? Lạc Ân Ban Tín bán nghi nói. Nơi đây nhiều người phức tạp, chuyển sang nơi khác lại nói. Lục Viễn phát giác được đám người quăng tới nóng bỏng ánh mắt, lông mày không khỏi nhíu lại. Lục Viễn đạo huynh, đây là nhà ta tiểu bộ Dương Nguyên, có thể hay không cũng sẽ nàng mang lên. Cái kia thanh y nam tử đem một tên yếu đuối thiếu nữ giới thiệu cho Lục Viễn, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ meo, toàn bộ thân thể đều núp ở thanh y nam tử sau lưng, chỉ dám dò ra nửa cái đầu nhút nhát nhìn xem Lục Viễn mấy người. Lục Viễn quét cái kia yếu đuối thiếu nữ một cái, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi kinh ngạc. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể một cái nhìn ra, thiếu nữ này cứ việc người yếu nhiều bệnh, nhưng thiên phú lại mạnh đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là vừa trưởng thành, cũng đã bước vào hồn cung hậu kỳ cảnh giới, thậm chí so Lục Viễn cũng còn muốn trẻ tuổi 2-3 tuổi. Bất quá nàng này trên thân dường như có một loại nào đó trời sinh thiếu hụt, dẫn đến thần hồn có thiếu, rõ ràng là hồn cung võ giả, nhưng thân thể lại so phạm nhân còn muốn chênh lệch. Ngươi là muốn lợi dụng hóa rồng linh dịch, thay nàng đền bù trên người tiên thiên thiếu hụt. Lục Viễn trầm ngâm nói, rốt cục tin tưởng Lâm Hạo trước đó nói lời. Linh hư động phủ cựu tử nhất sinh, nhưng Lâm Hạo bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải đem thiếu nữ này mang theo bên người, giải thích do hắn khẳng định có niềm tin rất lớn có thể trị hết thiếu nữ này bệnh. Đạo huynh mắt sáng như đuốc, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Lâm Hạo chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cũng nên đi. Lục Viễn không còn nói nhảm, lúc này mang theo Lạc Hân mấy người rời đi nơi đây. Mà mọi người thấy bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Một đường không nói chuyện, Lục Viễn phi nhanh mấy trăm dặm, thẳng đến xác nhận không có bất kỳ người nào mới vừa lên đến, lúc này mới dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lâm Hạo. Hiện tại ngươi có thể nói, chắc hẳn Lục Viễn đạo huynh cũng có thể nhìn ra được, Huyên Nhi nàng thiên phú chắc tuyệt, thậm chí so rất nhiều hoàng thất thiên kiêu cũng còn muốn hơn một chút. Chỉ là nàng thần hồn có thiếu, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng mấy năm tuổi thọ. Lâm Hạo không có giấu giếm, lúc này đem chọn một chuyện chân tướng nói ra. Lâm gia chúng ta vì giúp nàng chữa bệnh, lật khắp tất cả cổ tịch thiên vương, tất cả đều không thu hoạch được gì. Cũng may thời gian không phụ khổ tâm người, cứ việc chúng ta không có tìm được giúp Huyên Nhi chữa trị thần hồn biện pháp, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng từ nào đó khối không chọn vẹn ngọc phù bên trong, ngoài ý muốn được đến mấy đầu cùng Hóa Long Chỉ có liên quan tin tức. Chương 500, bát thế, đặt thành giao dịch, núi tuyết đàn sói. Chương 500, bát thế, đặt thành giao dịch, núi tuyết đàn sói. Các ngươi lại như thế nào có thể xác định những tin tình báo này là thật? Nghe được Lâm Hạo lời nói, Lục Viễn lông mày nhíu lại, lúc này truy vấn. Thực không dám giấu giếm, ta tiến vào Linh Hư động phủ không lâu sau đó, liền bằng vào cái này mấy đầu tin tức hóa chặt Hóa Long Chỉ vị trí cụ thể. Nếu không phải bí cảnh hung thú đông nhiên bạo động, chỉ sợ ta cùng tiểu bội đã thành công bước vào Hóa Long Chỉ. Lâm Hạo thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, Lâm Viên chỉ cần được đến Hóa Rồng linh lực, liền có thể chữa trị tất cả tiên thiên thiếu hụt, đồng thời còn có thể nhân cơ hội này, một lần hành động bước vào niết bàn cảnh. Nhưng mà ai biết Đông Hải yêu tộc sẽ cùng hung thú một mạch liên thủ, trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Bây giờ Linh Hư động phủ hung thú tứ ngược, lấy thực lực của hắn liền bảo mệnh cũng khó khăn, chớ nói chi là tiến về Hóa Long Chỉ. Ta có thể đem Hóa Long Chỉ vị trí nói cho ngươi, bất quá mong rằng đạo huynh có thể xem ở tình báo này phân thượng, phân một chút Hóa Rồng linh dịch cho tiểu muội, nhường nàng sớm một chút thoát khỏi tật bệnh tra tấn nỗi khổ. Lâm Hạo thấp giọng khẩn cầu. Không được, Hóa Long Chỉ trăm năm vừa ra, bên trong linh dịch chỉ đủ một người niết bàn, nếu như hai người chia đều, chỉ có thể uổng phí hết linh dịch hiệu quả, cuối cùng ngược lại cái gì cũng không chiếm được. Lục Viễn lắc đầu, từ chối Lâm Hạo đề nghị. Mặc dù cái kia yếu đuối thiếu nữ nhìn qua rất đáng thương, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn đã bằng lòng sẽ phù hộ Lâm Hạo hai người sống đến bí cảnh xuất khẩu mở ra, kia tất cả hóa rồng linh dịch, lẽ ra nên thuộc sở hữu của hắn. Nếu như hắn bởi vì nhất thời mềm lòng, liền đem một bộ phận linh dịch chắp tay nhường cho người lời nói, kia cuối cùng chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Ngươi có một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, tốt nhất nghĩ rõ ràng, lại cho ta trả lời chắc chắn. Lục Viễn từ tốn nói, cũng không đội mà thúc giục. Dù sao Hóa Long Chỉ mặc dù chân quý, nhưng hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, dạng gì quý hiếm dị bảo chưa từng gặp qua. Coi như Lâm Hạo không muốn nói, kia cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, đến lúc đó chính mình mang theo Lạc Hân cùng Tô Vận hai người tìm một chỗ, cầu tới bí cảnh thông đạo mở ra. Ngược lại thế gian cơ duyên vô số, hắn cũng không thiếu cái này một cọc tạo hóa. Lâm Hạo há hốc mồm, muốn nói gì, cuối cùng lại đem trong miệng nuốt trở vào. Hắn cũng minh bạch đề nghị này có chút ép buộc, nhưng đây là tiểu muội sống sót niềm hy vọng, chẳng lẽ lại muốn hắn trơ mắt nhìn xem tiểu muội chết trước mặt mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một khắc đồng hồ chớp mắt là tới. Đi thôi. Nhìn xem Lâm Hạo hai mắt đỏ bừng, đứng tại chỗ do dự bộ dáng, Lục Viễn khẽ lắc đầu, cùng Lạc Hân hai người nói một tiếng, liền quay người hướng nơi xa đi đến. Đây chính là Hóa Long Chỉ a, tiểu sư đệ ngươi cứ thế từ bỏ. Hơn nữa có Hóa Long Chỉ, sư đệ ngươi nhất định có thể thực lực tăng bọn, nói không chừng đến lúc đó còn có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh truyền thừa. Loại kỳ ngộ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu không chúng ta đem hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn một phen. Lạc Hân bước nhanh đuổi kịp Lục Viễn, hạ thấp giọng hỏi. Tính toán, ta cũng không thiếu những vật này. Lục Viễn lắc đầu nói. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Hắn cứ việc không phải người tốt lành gì, nhưng cũng luôn luôn ân oán rõ ràng. Hắn cùng Lâm Hạo huynh muội ở giữa không oán không cừu, cũng không cần thiết đối với nó thống hạ sát thủ. Là không an phận mình, có thủ tất báo, mới là chúng ta kiếm tu phong thái. Tô Vận nghe vậy, gật đầu tán thành, nhịn không được đối với nó lau mắt mà nhìn. Bất quá nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, một mực trốn ở Lâm Hạo sau lưng yếu đuối thiếu nữ, lại gấp bận bịu giật giật ống tay áo của hắn. "Ca, đem vị trí nói cho hắn biết." "Không được, đó là ngươi duy nhất cứu mạng cơ hội." Lâm Hạo nhìn xem nhà mình tiểu muội sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nói. Người tu hành mặc dù bạc tình bạc nghĩa, giảng cứu chặt đứt thất tình lục dục, mới có thể cầu được vô thượng đại đạo. Nhưng ngó mủ tình thâm, đây là mãi mãi cũng chém không đứt trần duyên. Huống chi hắn là nhìn xem Lâm Viên lớn lên, lại làm sao có thể đem nàng cứu mạng chi vật chắp tay nhường cho người. Bệnh tình của ta còn không có chuyển biến xấu, coi như không có tan long linh dịch, như thế có thể sống thêm thời gian mấy năm, ca ngươi đã giúp Huyên Nhi rất nhiều, Huyên Nhi không thể lại liên lụy ngươi. Lâm Viên cứ việc người yếu nhiều bệnh, nhưng đầu cũng cứng ngốc. Bây giờ linh hư động phủ hung thú khắp nơi trên đất, mà Lục Viễn là bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Nếu như bọn hắn đem Hóa Long chỉ vị trí nói cho Lục Viễn, nói không chừng còn có thể muộn mấy năm lại chết. Nhưng nếu như bọn hắn không nói, chỉ sợ đều rất khó sống đến bí cảnh xuất khẩu mở ra. Lâm Hạo tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng Hóa Long chỉ chân quý dị thường, hắn thực sự không đành lòng cứ như vậy chôn vùi tiểu muội sống sót hy vọng. Bí cảnh hung thú mặc dù số lượng đông đảo, nếu như chúng ta cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể bước vào Hóa Long chỉ. Mắt thấy Lâm Hạo do dự bất định, Lâm Viên rốt cuộc cố bất cập cái khác, lúc này lấy dũng khí la lớn. "Đại ca ca, chờ một chút, các ngươi suy nghĩ kỹ càng." Lục Viễn bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Hạo huynh muội hai người. "Ca." Làm Lâm Viên nhìn thấy nhà mình đại ca vẫn là không cách nào làm ra lựa chọn, tiếng nói lập tức tăng thêm mấy phần. "Mà thôi, tạo hóa trêu ngươi, xem ra cái này Hóa Long chỉ đã định trước cùng chúng ta vô duyên." Lâm Hạo trầm mặc thật lâu, mới rốt cục giống nhận mệnh như thế, trùng điệp thở dài một tiếng. Nguyên bản phong mạo đang mộng hắn, giờ phút này phần lưng lại biến có chút cong xuống, đen nhánh trong con ngươi cũng đã mất đi hào quang, dường như trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. "Ca, ngươi không cần lo lắng, coi như không có tan long linh dịch, Huyên Nhi cũng không sự tỉnh." Lâm Viên nhìn thấy đại ca tiểu tụy bộ dáng, nhịn không được lên tiếng an ủi. "Hảo cảm người huynh muội tỉnh, nếu như ta cũng có một cái dạng này ca ca liền tốt." Lạc Hân cùng Tô Vận hai người thấy cảnh này, cảm giác ở sâu trong nội tâm phảng phất có nơi nào đó mềm mại địa phương bị xúc động, lập tức hốc mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ. So sánh hai người các nàng, Lục Viễn lại đối với cái này thờ ơ, hắn trải qua nhiều thế luân hồi, từng gặp biển cả biến ảo, vũ trụ chìm nổi, không biết do tận mắt nhìn thấy qua bao nhiêu thăng trầm, cùng thật đáng buồn có thể khóc sự tích. Mà Lâm Hạo cùng Lâm Viễn giữa hai người huynh muội tình cứ việc chân thành tha thiết, nhưng đối Lục Viễn tới nói, rất khó nhường tâm tình của hắn sinh ra quá lớn chấn động. Hai ngày sau, tại Lâm Hạo dẫn đầu dưới, Lục Viễn mấy người xâm nhập vòng trong khu vực, trên đường đi tao ngộ nhiều lần hung thú tập kích. Trong đó hung hiểm nhất một lần, không ai qua được hai đầu niết bàn cựu trọng đại yêu bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, làm đám người trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Cũng may Lục Viễn thần niệm cường đại, phản ứng cực kỳ cấp tốc, trải qua chiến đấu một phen, thành công đánh chết kia hai đầu đại yêu. Tận mắt nhìn thấy vòng trong khu vực hung hiểm về sau, Dương Hạo cũng là đối với cái này lòng còn sợ hãi, càng phát ra may mắn mình làm ra thích hợp lựa chọn. Bằng không hắn nếu như khư khư cố chấp, khăng khăng muốn dẫn lấy Lâm Viên tiến về Hóa Long chỉ lời nói, chỉ sợ đi không được bao xa, liền đã biến thành thi thể. Đám người trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đi tới một chỗ dưới chân núi tuyết. Nơi này chính là Hóa Long chỉ nơi ở. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tự lẩm bẩm. Núi này ít ra cao đến mấy ngàn trượng, từ sườn núi bắt đầu, liền chất đầy tuyết động, bao phủ trong làn áo bạc, trắng phèo phèo một mảnh. Toàn này núi tuyết nhìn như bình tĩnh, nhưng Lục Viễn lại có thể phát giác được, ở trên núi còn ẩn núp lấy mấy cỗ khí tức cường đại. Cái này mấy cỗ khí tức hung lệ tàn bạo, thậm chí so niết bàn đại yêu cũng cường đại hơn mấy phần. Hóa Long chỉ có thể rút ra địa mạch linh tụy ngưng tụ thành linh dịch, bởi vậy nó thường thường sẽ ở vào quần sơn trùng điệp bên trong. Bất quá tại tòa này trên tuyết sơn mặt, chiếm cứ một chi tuyết lang nhóm, những này tuyết lang thực lực cường đại, có thể điều khiển phong tuyết, đồng thời tộc quần bên trong còn có mấy đầu niết bàn đại yêu. Lâm Hạo ngữ khí phức tạp nói, trước đó hắn liền dẫn Lâm Viên tới qua nơi này, chính là bởi vì tuyết lang nhóm quá nhiều, mới đưa đến bọn hắn không cách nào tới gần Hóa Long chỉ. Tuyết lang nhóm a. Lục Viễn biết được tất cả tin tức sau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ta một người đi lên, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể. Hắn đưa tay vung lên, ở chỗ này bố trí xuống cấm chế dày đặc, chợt liền độc thân bước lên tòa kia núi tuyết. Dù sao Lạc Hân mấy người thực lực bình thường, nếu như đưa các nàng mang theo bên người, không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, Lục Viễn còn muốn phân thần chiếu cố các nàng an toàn. Tại Lạc Hân các nàng nhìn soi mói, Lục Viễn hóa thành một vệt tàn ảnh, rất nhanh biến mất tại tuyết trắng núi rừng bên trong. Hắn leo núi tốc độ rất nhanh, một bước phóng ra chính là mấy trăm trượng khoảng cách, cũng không lâu lắm liền đã tiếp cận sườn núi. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Lục Viễn bước chân dừng lại, nín thở tinh khí, vận dụng linh lực khóa lại lỗ chân lông, cố gắng không tiêu tan phát ra cái gì động tĩnh cùng khí tức. Bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa, có một đầu toàn thân lông tóc tuyết trắng, hình thể to như con ngé tuyết lang, đang ghé vào trong đống tuyết, miệng lớn gặm ăn một bộ nhân tộc thi thể. Từ cố này nhân tộc thi thể đến xem, người này chỉ sợ đã chết đi đã lâu, toàn thân bị đông cứng đến cứng, trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bất quá cố thi thể này cứ việc bị đông cứng thành băng điêu, nhưng này đầu tuyết lang răng lại cực kỳ sắc bén, có thể tùy tiện từ trên thi thể cắn xuống một khối thịt lớn, sau đó tựa như nhai hạt đậu giống như, ăn đến thật quá mức. Trước giải quyết đầu này, tuyết lang lại nói, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Lục Viễn cố ý lượn quanh một vòng lớn, thừa dịp đầu kia tuyết lang thư giãn lúc, lúc này mới lặng yên từ phía sau ngang nhiên xông qua. Bá, thanh xương kiếm ra khỏi vỏ. Đầu kia tuyết lang còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị lạnh thấu xương kiếm mang bộ ra, chuẩn bị kinh người hàn khí bao trùm, như vậy khoảnh khắc mất mạng. Giải quyết đi đầu này tuyết lang, Lục Viễn không có dừng lại, tiếp tục hướng đỉnh núi vội vã đi. Bất quá khoảng cách hóa long chỉ càng gần, tuyết lang nhóm hoạt động vết tích cũng biến thành càng phát ra dày đặc. Nhất là trải qua Lục Viễn quan sát, phát hiện bọn này tuyết lang lang huyệt, ngay tại tiến về đỉnh núi phải qua bên đường, căn bản là không có cách đi vòng qua. Đã không vòng qua được, vậy thì dứt khoát từ chính diện giết đi qua. Tay hắn nắm thanh xương kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết mấy đầu tuyết lang. Nhưng nơi đây khoảng cách lang huyệt quá gần, mặc kệ hắn lại thế nào chú ý cẩn thận, cuối cùng vẫn là sẽ phát ra rất nhỏ động tĩnh. Cùng lúc đó, một đầu thực lực có thể so với niết bàn cảnh giới viên mãn tuyết lang vương, nguyên bản đang ghé vào hang động chỗ sâu nghỉ ngơi. Khi nó cảm giác được dị động, lập tức cảnh giác vênh hai, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Ngao. Cái này âm thanh sói tru trầm thấp kéo dài, tại cả tòa trên tuyết sơn quanh quẩn. Thanh âm chưa dứt, liền có mấy chục con tuyết lang từ trong huyệt động như thiểm điện xông ra, hướng Lục Viễn đánh giết mà đến. Cứ việc những này tuyết lang thực lực bình thường, phần lớn đều là hồn cung cảnh thực lực, nhưng chúng nó thành quần kết đội phía dưới, vẫn là đối Lục Viễn tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Huống chi tại tuyết lang nhóm bên ngoài, còn có mấy đầu khí tức kinh khủng cự hình tuyết lang nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể phát động một kích chí mạng. Bất quá nhất khiến Lục Viễn kiêng kỵ, vẫn là đầu kia đứng ở đằng xa tuyết lang vương. So với bình thường tuyết lang mà nói, đầu này tuyết lang vương lông tóc càng thêm tuyết trắng, đồng thời giàu có con trạch. Mà nó một đôi lang đồng càng là xích hồng như máu, lóe ra như cùng nhân loại giống như xảo trá trí tuệ quang mang. Khi nó xuất hiện lúc, một cỗ vượt lên trên chúng sinh kinh khủng uy áp ẩm vàng một phát, như là như sóng to gió lớn, đem nơi đây bao phủ ở bên trong, làm Lục Viễn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Rất hiển nhiên đầu này sói vương dường như từng chiếm được kỳ ngộ nào đó, thực lực xa so với bình thường niết bàn đại yêu càng cường đại, dù là so với đầu kia ngàn năm mặc dao, đều chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Nhân loại, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Đầu kia tuyết lang vương miệng nói tiếng người, một đôi huyết đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Viễn, ý đồ nhường Lục Viễn biết khó mà lui. Nhưng Lục Viễn đối hóa long chỉ nhất định phải được, lại làm sao có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Giết. Việc đã đến nước này, đã lại không bất kỳ đường lui nào có thể nói. Lục Viễn thân thể nhoáng một cái, liền xông ra tuyết lang nhóm vây quanh, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia tuyết lang vương trước mặt. Ngay sau đó, trong tay hắn thanh xương kiếm cũng là tùy theo chém xuống, như ngân hà treo ngược, trực tiếp chém về phía tuyết lang vương đầu lâu. Một kiếm này lạnh thấu xương vô song, nếu như một khi bị chém trúng, dù là tuyết lang vương nhục thân lại kiên cố, đều muốn bị chém thành hai khúc. Nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuyết lang vương bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một hồi gào thét, trong không khí nhấc lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, làm Lục Viễn động tác cũng không khỏi biến chỉ hoãn mấy phần. Cũng may Lục Viễn thần hồn cường đại, chỉ là hoảng hốt một lát, liền lập tức tỉnh táo lại. Bất quá cường giả so chiêu, trong giây lát liền có thể phân ra cao thấp. Lục Viễn chỉ là vừa hoàng thần công phu, đầu kia tuyết lang vương cũng đã đánh giết mà tới. Chỉ thấy nó nhảy lên một cái, nào đến Lục Viễn trước mặt, hai cái sắc bén đuốt sói càng là lóe ra thăm thẳm hàn mang, hướng Lục Viễn vào đầu chụp tới, dường như liền hư không đều có thể xé rách. Vội vàng phía dưới, Lục Viễn không kịp phản kích, chỉ có thể ý thủ nội tâm, quan tưởng kim cương, lấy nục thân mạnh kháng. Tê lạc, sắc bén đuốt sói vạch một cái mà qua. Lục Viễn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, phát hiện chính mình so kim cương còn kiên cố hơn nục thân, giờ phút này lại bị hoạch xuất ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đầu này tuyết lang vương quả nhiên không đơn giản, vậy mà nắm giữ lấy một môn công kích thần hồn tinh thần bí pháp. Lục Viễn bước ra trở ra, thần sắc ngưng trọng nói: "Mọi người đều biết, yêu tộc cứ việc da dày thịt béo, nhục thân cường đại, nhưng đối lập tu sĩ nhân tộc mà nói, thần hồn của bọn nó lại có vẻ rất nhỏ yếu. Có thể đầu này Tuyết Lang Vương không chỉ có động tác mạnh mẽ, tới lui như điện, liền thần hồn cũng cực kỳ cường đại, nhường Lục Viễn đều ăn thiệt tỏi lớn. Cũng may Kim Cương Quyền không chỉ có công phản sắc bén, còn có thể tăng tốc thương thế khỏi hắn tốc độ. Lục Viễn cứ việc bị bạch ra mấy đạo vết máu, nhưng chỉ là hít sâu một hơi, liền có thể nhanh chóng phong bế vết thương, khiến cho không chảy máu nữa. Lại đến, có trước đó giao hấn, Lục Viễn biến càng phát ra cẩn thận. Bất quá đầu này Tuyết Lang Vương muốn so hắn cao hơn chừng một cái đại cảnh giới, lại thêm còn có mấy chục con tuyết lang ở bên cạnh không ngừng bấy nhiễu, khiến người khó mà tập trung tâm thần. Nếu như đổi thành những người khác tộc thiên tiêu, dù là đại ly hoàng thất tam hoàng tử tới, đều muốn tại tuyết lang nhóm vây công hạ ôm hận bất lạc. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Khi hắn trải qua một phen chém giết, cuối cùng vẫn là bằng vào cao siêu kiếm pháp, thành công chém xuống đầu kia Tuyết Lang Vương đầu lâu. Chương 501, bát thế, niết bàn thần thông, tam sắc bảo liên. 1. Chương 501, bát thế, niết bàn thần thông, tam sắc bảo liên. 1. Bí cảnh núi tuyết. Hàn phong gào thét, khắp nơi trên đất thi hải. Trứng mắt máu tươi, đem trắng loan đất tuyết đều nhuộm thành màu đỏ. Đến lúc cuối cùng một đầu tuyết lang vô lực đổ vào đất tuyết ở trong, Lục Viễn lúc này mới thu hồi thanh xương kiếm, thật dài a ra một đoàn mật khí. Bọn này tuyết lang thực lực cường đại, chẳng những am hiểu tổ đội đi săn, đồng thời tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong hoạt động tự nhiên. Nếu như dốc toàn bộ lực lượng lời nói, thậm chí có thể chia đôi bước thiên mệnh đại năng tạo thành nhất định uy hiếp. Mà Lục Viễn tại lạc hậu cả một cái đại cảnh giới dưới tình huống, cũng là tốn hao không ít khí lực, mới miễn cưỡng đem bọn này tuyết lang toàn bộ chém giết. Ngay sau đó, hắn phục dụng mấy quả ẩn linh đan, hơi hơi nghỉ ngơi một lát, chờ trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, lúc này mới thu hồi tất cả tuyết lang thi thể, tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Giải quyết xong tất cả tuyết lang về sau, Lục Viễn con đường sau đó đổ rất thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thành công lên núi đỉnh. Bất quá đỉnh núi dấu tuyết, ngoại trừ lâu dài tuyết động bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì sự vật. Nhìn xem không có vật gì núi tuyết đỉnh núi, Lục Viễn lộ ra rất bình tĩnh, dường như đối với cái này sớm có dự liệu. Bởi vì dựa theo Lâm Hạo lời nói, Hóa Long Chỉ chính là vô thượng bảo địa, đơn độc tồn tại mặt khác một chỗ trong không gian nhỏ. Trước hướng Hóa Long Chỉ truyền tống trận pháp, cũng biết thường xuyên thay đổi vị trí, làm cho người khó mà tìm kiếm. Nếu như dễ dàng như vậy tìm tới, chỉ sợ Hóa Long Chỉ đã sớm rơi xuống đầu kia ngàn năm mặc giao trong tay. Lâm Hạo cũng là căn cứ kia mấy đầu tình báo, tốn hao vô số tinh lực, lúc này mới rốt cục khóa chặt truyền tống trận pháp vị trí. Làm Lục Viễn đi lên đỉnh núi sau, lập tức bấm niệm pháp quyết bắt ấn, dựa theo rừng Hạo nói cho hắn biết phương pháp mở ra truyền tống trận. Cũng không lâu lắm, cả toàn núi tuyết hơi trao đảo một cái, chấn động rất xuống vô số tuyết động. Mà tại đỉnh núi thì là có một cái truyền tống trận pháp chậm rãi từ mặt đất nổi lên hiện, truyền lại ra một cỗ cường hành không gian ba động. Hóa Long Chỉ lối vào quá mức bí ẩn, khó trách đám kia tuyết lang tại tòa này trên tuyết sơn sinh sống mấy trăm năm, đều chưa từng tìm tới cái này cái truyền tống trận pháp. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, Lục Viễn lúc này mới đạp vào kia cái truyền tống trận pháp, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện tại một chỗ nhỏ trong bí cảnh. So sánh nhiệt độ không khí rét lạnh núi tuyết, chỗ này tiểu bí cảnh bốn mùa như mùa xuân, mười phần ấm áp thoải mái dễ chịu. Mà tại bí cảnh trung tâm, còn có một phương linh vụ mở mịt linh chỉ. Phương kia linh chỉ diện tích không lớn, bề rộng chừng 8 thước, dài đến 1 trượng, bên trong tích góp đại lượng linh dịch. Mỗi một giọt linh dịch đều tản ra nhàn nhạt quang mang, tựa như tinh huy giống như chói lọi. Hơn nữa sương mù lan tràn ở giữa, thậm chí sẽ ngưng tụ thành một đầu giao long hư ảnh, ở giữa không trùng qua lại đi khắp. Đây là linh dịch quá mức nồng đậm, mơ hồ tới thông linh hóa hình tình trạng. Xem ra Lâm Hạo không có gạt ta, cái này đích xác là trong truyền thuyết Hóa Long Chỉ. Lục Viễn trên mặt hiện vẻ vui mừng. Hóa rồng linh dịch chính là từ toàn bộ linh hư động phủ địa mạch linh tủy ngưng kết mà thành, bất luận là phẩm chất hay là trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, đều muốn hơn xa bình thường linh vật bảo dưỡng. Tu sĩ tầm thường dù chỉ là luyện hóa một giọt hóa rồng linh dịch, hiệu quả đều có thể so với phục dụng một viên cực phẩm linh đan. Nếu có người có thể đem những này hóa rồng linh dịch toàn bộ luyện hóa, càng là có tẩy kinh phạt thủy, làm cho người thay ra đổi thịt hiệu quả. Năm đó đại ly lão tổ tư chất thường thường, chính là bởi vì đánh bậy đánh bạ bên trong xâm nhập Hóa Long Chỉ, lúc này mới có thể nhảy lên trở thành đại ly đệ nhất cường giả. Bất quá hóa rồng linh dịch quá mức chân quý, đồng thời góp nhặt tốc độ cực kỳ chậm chạp, dù là khoảng cách Hóa Long Chỉ lần trước xuất thế, đi qua trên 100 năm thời gian. Bây giờ tích lũy linh dịch cũng vẹn vẹn chỉ có thể cung ứng một người sử dụng. Có những này hóa rồng linh dịch, ta tất nhiên có thể thuận lợi bước vào Niết Bàn cảnh. Lục Viễn ánh mắt hơi sáng, tự lẩm bẩm. Từ hồn cung tới Niết Bàn cảnh, đã là thực lực phương diện đột phá, cũng là một trận toàn phương vị sinh mệnh thăng hoa. Chờ hắn bước vào Niết Bàn cảnh về sau, dù là đối mặt đầu kia ngàn năm mà giao, đều có lực đánh một trận. Hơn nữa bây giờ cách linh hư động phủ quan bế, còn có đem gần 1 tháng. Nói không chừng hắn đến lúc đó còn có thể nhân cơ hội này tiến về khu vực hạch tâm cấp đoạt thiên mệnh chuyển thừa. Trước toàn lực luyện hóa những này linh dịch lại nói, Lục Viễn hít sâu một hơi, loại trừ trong đầu đủ loại tạp niệm, chợt há miệng hút vào, giống như là kình ngưu hấp thủy, đem những cái kia linh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Và anh, linh dịch mới vừa vào thể, liền lập tức hóa thành quần quần năng lượng, tại hắn toàn thân bên trong lan tràn ra. Lục Viễn nguyên bản là hồn cung viên mãn tu vi, bây giờ tại bảng bạc linh lực thôi thúc dưới, khí tức cũng biến thành càng phát ra hùng vĩ, đang theo một cái cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ cực điểm thể biến. Chỉ thấy hắn thực lực tăng vọt, dường như phá vỡ cái nào đó gông cùm xiềng xích, cơ hội là tại trong nháy mắt liền thành công bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Niết bàn cảnh, đoán thể cảnh tôi thể, linh hải cảnh luyện khí, hồn cung cảnh trắng thần. Mà niết bàn cảnh thì là cực điểm thăng hoa, nên đón nhục thân, linh lực cùng thần hồn tam trọng thể biến. Giống cảnh giới cỡ này tồn tại, đã rút đi nhục thể phàm thai, siêu việt võ đạo phạm chủ, trở thành đúng nghĩa người tu hành. Bọn hắn bữa ăn hà thực khí, có thể hô phong hoán vũ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương. Đồng thời tại bước vào niết bàn cảnh về sau, cá biệt người nổi bật còn có thể thu hoạch được một môn uy lực mạnh mẽ thiên phú thần thông. Những này thần thông uy lực cực kỳ cường đại, cùng bình thường pháp thuật căn bản không thể so sánh nổi. Tựa như trước đó đầu kia Tuyết Lang Vương, chính là dưới cơ duyên xảo hợp, nuốt một khỏa ẩn thần quả, lúc này mới có thể thu hoạch được một môn âm ba công kích huyết mạch thần thông. Làm Lục Viễn bước vào niết bàn cảnh một cái mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lục thân của mình cùng linh hồn đều tại cấp tốc lớn mạnh. Hắn làn da lóng lánh giống như là ngọc thạch ánh sáng long ánh, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại nắm giữ không thể phá vỡ lực phòng ngự. Nếu như đầu kia Tuyết Lang Vương còn sống, chỉ sợ nó một kích toàn lực, đều chưa hẳn có thể xé mở Lục Viễn phòng ngự. Trừ cái đó ra, Lục Viễn huyết nhục xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ cũng tản ra nhàn nhạt kim quang, khiến cho phòng ngự tăng nhiều, cho dù nội tạng thụ trọng thương, cũng có thể khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu. Hơn nữa hắn linh hải diện tích chẳng những tăng vọt gấp bội, ngay cả linh lực chất lượng cũng đồng dạng đã xảy ra chất biến. Lấy không hết, dùng không cạn. Bất luận là chất lượng vẫn là linh lực tổng lượng, đều muốn so hồn cung cảnh cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bất quá nhất khiến Lục Viễn cảm thấy vui mừng chính là, hay là hắn hồn cung bên trong, tôn này xếp bằng ở Tịnh Tâm Bảo Liên phía trên ba tấc tiểu nhân. Lúc trước hắn cảnh giới quá thấp, tôn này ba tấc tiểu nhân thân ảnh cũng cực kỳ hư ảo trong suốt, liền như là một khối nước đậu hũ, không thể thừa nhận bất luận ngoại lực gì, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát. Có thể theo hắn bước vào niết bàn cảnh, tôn này ba tấc tiểu nhân thân ảnh không chỉ có rắn chắc thêm không ít, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần linh tính, biến càng phát ra linh động. Liền như là một khối không rảnh ngọc thô, đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số công kích, dù là linh hồn xuất hiếu, hồn du thái hư đều không đáng nói. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện tôn này ba tấc tiểu nhân trên tay phải còn mang theo một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia toàn thân đều là từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành, tại thân kiếm mặt ngoài càng là có khắc Trảm Linh hai chữ, tản ra làm người sợ hãi lạnh thấu xương phong mang. Chương 501, Bát Thế, Niết Bàn Thần Thông, Tam Sắc Bảo Liên. 2, chương 501, Bát Thế, Niết Bàn Thần Thông, Tam Sắc Bảo Liên. 2, bình thường hồn cung võ giả cho dù chỉ là nhìn một chút, chỉ sợ liền thần hồn đều muốn bị cắt tổn thương. Vừa vào Niết Bàn, thần thông tự sinh, chẳng lẽ đây chính là ta lấy được thần thông? Lục Viễn nhìn thấy thanh trường kiếm kia, có chút hiểu được nói. Trảm Minh kiếm đạo chính là một vị nào đó tuyệt thế kiếm thần sáng tạo, có thể trảm mình, trảm thiên, trảm người, chặt đứt thế gian tất cả sự vật. Mà chuôi này Trảm Linh kiếm, hiện nhiên chính là thần hồn chi lực cường đại trình độ nhất định sau, từ Trảm Minh kiếm đạo cụ hiện mà thành. Làm tôn này ba tấc tiểu nhân cầm trong tay Trảm Linh kiếm, Lục Viễn tạp niệm trong đầu lập tức tan thành mây khói, biến trước nay chưa từng có thanh minh linh hoạt kỳ ảo, liền tư duy vận chuyển tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Nhất là khi hắn nếm thử thôi động chuôi kia Trảm Linh kiếm lúc, lập tức có một cỗ không có gì sánh kịp tài năng tuyệt thế, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát ra. Trong không khí đều bạch ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Cái này Trảm Minh kiếm đạo quả nhiên bất phàm, cảnh giới càng cao, uy lực cũng biết biến càng cường đại. Nếu như ta tế ra môn này thần thông, chỉ sợ Niết Bàn viên mãn cường giả đều khó mà chống cự. Lục Viễn có chút kinh hỉ nói, nếu như đổi thành hắn hiện tại đối mặt đám kia Tuyết Lang, chỗ nào còn cần tốn hao nhiều như vậy khí lực. Chỉ dựa vào một kiếm này, liền đủ để khoảnh khắc chém giết tất cả Tuyết Lang. Còn có gốc này Tịnh Tâm Bảo Liên, dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó thay biến. Lục Viễn nhìn xem gốc kia Bảo Liên, hơi kinh ngạc nói, cùng trước đó so sánh, gốc này bảo liên óng ánh sáng long lanh, đồng thời nhiều thanh, bạch, đỏ ba loại nhan sắc. Nhìn qua quang hoa lưu chuyển, cực kỳ bất phàm, dường như từ Tịnh Tâm Bảo Liên lột sắc thành Tam Sắc Bảo Liên. Gốc này Tam Sắc Bảo Liên còn có thể ẩn dưỡng chân linh, khiến người thần hồn niết bàn. Lục Viễn cẩn thận cảm giác một phen, lập tức thần sắc ngưng trọng nói: Tịnh Liên Tâm Kinh chính là Thiền Tông tâm pháp, bất quá bị thiên phú của hắn sửa đổi qua đi, rất nhiều nội dung đều phát sinh biến hóa. Tỷ như gốc này Tam Sắc Bảo Liên, tại Tịnh Liên Tâm Kinh bên trong liền chưa từng có qua bất kỳ ghi lại nào, mà dựa theo Lục Viễn phỏng đoán, gốc này Tam Sắc Bảo Liên hiệu quả cực kỳ cường đại, dù là thần hồn bị thương nặng, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể thông qua Bảo Liên ẩn dưỡng, lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thần hồn phương diện thương thế rất khó được chữa trị, như thế nói đến, gốc này Tam Sắc Bảo Liên giá trị, thậm chí so Hóa Long chỉ còn muốn chân quý. Lục Viễn âm thầm liễu lưỡi nói, hắn lần này bước vào Niết Bàn cảnh, không chỉ có thực lực được đến tăng lên trên mọi phương diện, gốc này Tam Sắc Bảo Liên càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, hắn phát giác được thể nội còn sót lại hơn phân nửa linh dịch không có bị luyện hóa, dứt khoát rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tăng lên tự thân tu vi. Xem như tuyệt thế chất bảo, hóa rồng linh dịch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm, tùy tiện một giọt linh dịch liền có thể so với một cái cực phẩm linh đan. Mà Lục Viễn một hơi đem tất cả linh dịch đều toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền tương đương với trong nháy mắt phục dụng ngàn vạn viên thuốc. Giờ khắc này ở những linh lực này thôi thúc dưới, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, nói là một ngày vạn dặm đều không chút gì quá đáng. Niết Bàn nhất trọng, Niết Bàn nhị trọng, Niết Bàn tam trọng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn liền tại hóa rồng linh dịch trợ giúp dưới, tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, trực tiếp bước vào Niết Bàn lục trọng cảnh giới. Vâng, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế khủng bố từ hắn thể nội bộc phát ra, tràn ngập cả vùng không gian, làm hư không đều chấn động không ngớt. Lục Viễn trong lòng càng là hiện ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, hắn có loại cảm giác dường như một quyền của mình liền có thể đánh nổ một tòa ngàn trượng đại sơn. Đây cũng không phải là thực lực tăng vọt về sau mang đến ảo giác, mà là hắn bây giờ thật sự có thực lực có thể làm được điểm này. Trận Lục Viễn hít sâu một hơi, tất cả kinh khủng uy áp liền trừ khử ở vô hình, tất cả phục bình tĩnh lại. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, thực lực đông nhiên tăng vọt một cái đại cảnh giới, rất có thể sẽ xuất hiện lực lượng dấu hiệu mất khống chế. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, lấy hắn tu hành kinh nghiệm, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khống chế lại cố lực lượng này. Ta đã bước vào Niết Bàn cảnh, cũng nên đi xem một chút linh hư thượng nhân tiên mệnh truyền thừa. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, đem sinh trưởng tại Hóa Long chỉ phụ cận linh dược toàn bộ vơ vét sạch sẽ, lúc này mới nên ngang rời đi. Ngay sau đó, truyền tống quang mang lóe lên. Hắn đi mà quay lại, lần nữa về tới tòa kia đỉnh tuyết sơn bộ. Nhìn xem quen thuộc băng thiên tuyết địa, Lục Viễn tâm tình lại hơi xúc động. Mặc dù cách hắn tiến vào kia phiến tiểu bí cảnh, vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa ngày thời gian, có thể thực lực của hắn lại xưa đâu bằng nay, nói là chất biến đều không chút gì quá đáng. Sau đó hắn nhanh chóng xuống núi, thuận lợi tìm tới Lạc Ân mấy người. Lục Viễn sư đệ, ngươi bước vào Niết Bàn cảnh. Cảm nhận được Lục Viễn trên thân kia cố như vực sâu biển lớn thâm trầm khí tức, Lạc Ân không khỏi trừng lớn một đôi mắt đẹp, có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Chỉ là vừa tốt đột phá mà thôi. Lục Viễn gật gật đầu, thuận miệng nói rằng, cứ việc cái này với hắn mà nói, tính không được cái gì. Nhưng nghe tại Lạc Ân mấy người trong hai, lại không thua gì đất bằng kinh lôi, khiến cho nhịn không được hít một hơi linh khí, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Một vị chưa đầy 20 tuổi Niết Bàn cường giả, đây là khái niệm gì? Phải biết tại Thanh Vân Tông nội bộ, mỗi một vị Niết Bàn cường giả đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, liền tông chủ đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Tựa như Triệu gia lão tổ liên hợp chấp pháp đường, nhiều lần can thiệp tông môn sự vụ, đây đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là không thể đụng vào tối kỵ. Nhưng Hàn Thanh Huyền lại đối với nó nhường lối lại để cho, còn không phải là bởi vì Triệu gia lão tổ nắm giữ Niết Bàn hậu kỳ tu vi. Nhưng mà Lục Viễn vừa trở thành chân truyền đệ tử không lâu, liền thành công bước vào Niết Bàn cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Ngay cả luôn luôn đạo tâm kiên định tu vận, giờ phút này đều bị đả kích có chút hoài nghi đời người. Nàng tốn sức thiên tân vạn khổ, không tiếc mạo hiểm phá cảnh, đều không thể trở thành tông môn chân truyền. Có thể lúc này mới trong khoảng cách cửa thi đấu trôi qua bao lâu, Lục Viễn liền có thể cùng Thái thượng trưởng lão bình khởi bình tọa. Lạc Hân cùng Tô Vận hai người nhìn về phía Lục Viễn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, tựa như là đối đãi quái vật gì. Lục Viễn tiền bối, không biết rõ kia hóa rồng linh dịch. Lâm Hạo mang theo một tia hy vọng cuối cùng, khẩn trương mở miệng hỏi. Lục Viễn nghe vậy, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu. Hóa rồng linh dịch quá mức thưa thớt, đã bị ta toàn bộ luyện hóa. Nghe được tin tức này, dù là Lâm Hạo trong lòng sớm đã làm xong xấu nhất dự định, giờ phút này cũng không nhịn được ánh mắt ảm đạm, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. "Ca, cái này hóa rồng linh dịch vốn là về Lục Viễn tiền bối tất cả, chờ sau khi đi ra ngoài, chúng ta còn có thể lại tìm kiếm phương pháp khác." Lâm Viễn giật giật Lâm Hạo ống tay áo, lo lắng nhà mình đại ca va chạm Lục Viễn, gây nên đối phương bất mãn. Dù sao Lục Viễn thực lực xưa đâu bằng nay, đã là một tên hàng thật giá thật niết bàn đại tu, chỉ sợ bọn họ Lâm gia đều đắc tội không nổi. Nếu như Lâm Hạo không lựa lời nói, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Mặc dù hóa rồng linh dịch đã bị ta dùng hết, nhưng liên quan tới muội muội của ngươi bệnh, chưa hẳn không có cách nào. Lục Viễn nhìn Lâm Viễn một cái, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói lời kinh người nói: "Lục Viễn tiền bối, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Lâm Hạo huynh muội nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trăm miệng một lời mà hỏi thăm: "Ta lần này tại núi tuyết trong hang sói, ngoài ý muốn được đến một thiên không chọn vẹn kinh văn, phương pháp này không chỉ có thể ẩn dưỡng thần hồn, càng có niết bàn trùng sinh chi hiệu. Chỉ là ta vì đánh giết những cái kia tuyết lang, hao phí không ít linh đan bảo dược." Lục Viễn ra vẻ chần chờ nói: "Lục Viễn tiền bối yên tâm, ta Lâm gia mặc dù không phải cái gì hiển hách thế gia, nhưng cũng hơi có mỏng tài, tiền bối tất cả tiêu hao đều có thể bao tại ta Lâm gia trên thân." Lâm Hạo liền nghe dây cũng biết ý, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Chương 502, bát thế, tình thế thần hỏa, thiên mệnh chi chiến. Chương 502, bát thế, tình thế thần hỏa, thiên mệnh chi chiến." Đã Lâm huynh sảng khoái như vậy, kia Lục Mô đương nhiên sẽ không tàng tư. Nghe được Lâm Hạo cam đoan, Lục Viễn trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái trống không ngọc phù, đem một đoạn Tịnh Liên Tâm kinh nội dung in dấu in ở phía trên, lập tức giao cho Lâm Viễn. "Đây là phía trước một đoạn kinh văn, ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi tu luyện, thử một chút hiệu quả như thế nào." "Đa tạ tiền bối." Lâm Viễn trước nói lời cảm tạ một tiếng, mới từ Lục Viễn trong tay tiếp nhận viên kia ngọc phù. Sau đó nàng nắm chặt viên kia ngọc phù, chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất tại lĩnh hội kinh văn nội dung. Cũng không lâu lắm, một cỗ cường hành tinh thần ba động đột nhiên từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến, làm mọi người tại đây đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mà Lâm Viễn nguyên bản tiếp cận bệnh trạng sắc mặt tái nhợt, cũng rốt cục khôi phục mấy phần hùng lực. "Tiểu muội, thương thế của ngươi khôi phục?" Nhìn thấy Lâm Viễn biến hóa trên người, Lâm Hạo vừa mừng vừa sợ, đội vàng mở miệng hỏi: "May mắn mà có Lục Viễn tiền bối kinh văn, ta cảm giác thương thế đã khá nhiều. Chờ tiểu nữ về đến gia tộc, chắc chắn mang theo trọng lễ, tự mình đến nhà nói lời cảm tạ." Lâm Viễn cau mày giãn ra, lần nữa đối Lục Viễn chắp tay hành lễ, vẻ mặt mười phần cảm kích. Từ ấy năm tới nay như vậy, nàng vẫn luôn chịu đủ ốm đau tra tấn, bây giờ rốt cục có phương pháp giải quyết, cái này làm nàng làm sao không kích động. "Theo như nhu cầu mà thôi." Lục Viễn khoát khoát tay, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. "Linh hư động phủ sắp quan bế, chúng ta cũng nên đi một chuyến khu vực hải tâm. Hóa Long chỉ mặc dù chất quý, nhưng cũng bất quá là linh hư thượng nhân dùng để vun trồng hậu bối bảo địa mà thôi. So sánh dưới, thiên mệnh truyền thừa ẩn chứa linh hư thượng nhân suốt đời tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc, nếu có người có thể được tới phần này truyền thừa, đừng nói chỉ là niết bàn cảnh, về sau dù là trở thành thiên mệnh đại năng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Giá trị chi chất quý, xa so với Hóa Long chỉ trọng yếu được nhiều. Hơn nữa giới này pháp tắc cùng hư ảo chi lực lượng của thần có quan hệ, Lục Viễn cũng rất tò mò linh hư thượng nhân chỗ lưu lại hư đạo pháp tắc chi lực, đến tuột cùng có gì ảo diệu. Đối với Lục Viễn quyết định, Lâm Hạo hai huynh muội tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hiện tại bí cảnh hung thú tứ ngược, khẳng định là lưu tại Lục Viễn bên người an toàn nhất. Mà Lục Viễn tại hồn cung cảnh giới lúc, liền có thể chém giết niết bàn đại yêu. Bây giờ hắn thành công bước vào niết bàn cảnh, dù là đối mặt đầu kia ngàn năm mặc giao đều có lực đánh một trận. Lạc Hân cùng Tô Vận hai người cũng là kích động, rất muốn đi khu vực hạch tâm mở mang kiến thức một chút. Hạ quyết tâm sau, Lục Viễn không có lãng phí thời gian, lúc này tiện tay vung lên, mang theo bốn người bọn họ cùng nhau đi đường. Phần phật một hồi gấp rút chói hai tiếng xé gió truyền đến, Lạc Hân mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, bên người phong cảnh nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt liền xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Lạc Hân tâm thần cực chấn, nhịn không được hãi nhiên thất thanh nói: "Một bước 10 dặm, chỉ sợ rất nhiều cao giai đột pháp đều không có tốc độ nhanh như vậy a." Nhưng là nàng nhìn ra được, Lục Viễn vẹn vẹn chỉ là vận dụng nhục thân chi lực mà thôi, đồng thời còn mang theo bốn người bọn họ. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như Lục Viễn thi triển đột pháp, đơn độc đi đường lời nói, tốc độ thậm chí càng muốn so cái này nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Một hơi 100 dặm, chỉ sợ sư tôn đại nhân đột pháp đều không có nhanh như vậy a. Lạc Hân suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, càng nghĩ càng kinh hãi. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô, đây mới thật sự là niết bàn đại tu a. Lục Viễn mang theo bọn hắn một đường nhanh như điện chớp, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền vượt ngang mấy vạn dặm, thành công đi tới một tòa núi cao vạn trượng phía dưới. Nơi này chính là linh hư cung vị trí. Lục Viễn dừng bước lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tòa kia núi cao nguy nga sừng sững, thẳng vào trời cao. Xa xa nhìn qua tựa như thiên địa sống lưng, một mình chống lên một mảnh thương khung. Mà tại đỉnh núi phía trên, thình lình tọa lạc lấy một tòa giường cột chạm trổ, ngọc xây kim trồng cung điện. Tòa cung điện kia cao bằng trời, tại dương quang chiếu dọi xuống, tản ra sán lạn quang huy, tựa như một tòa rộng lớn uy nghiêm trong mây thiên cung. "Chờ một chút, đó là cái gì?" có người vậy mà đã leo lên linh hư cung. Lạc Hân nghẹn ngào cả kinh nói, đưa tay chỉ hướng trên đỉnh núi một cái chấm đen nhỏ. Nếu như là phàm thai mắt thường, tự nhiên không có khả năng thấy rõ ràng núi cao vạn trượng đỉnh chót phong cảnh. Nhưng ở trận năm người thực lực thấp nhất người đều là hồn cung cường giả, ngũ giác xa so với phàm nhân cường đại. Khi bọn hắn lần theo Lạc Hân chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình trông thấy tại linh hư cung phía trước có một đạo thân ảnh mơ hồ ngồi trên mặt đất, mặt hướng cung điện đại môn, dường như tại cảm ngộ cái gì. Tựa như một vị tìm tiên bái sư cầu đạo người, thật vất vả tìm tới tiên gia phụ đệ, nhưng thủy chung không được mà bảo. Người này là Đại Ly Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Chu Hân, hắn đã thông qua đa trọng khảo nghiệm, chỉ cần lại lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, liền có thể được đến tiên mệnh truyền thừa. Lục Viễn chậm rãi mở miệng nói ra, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Chu Hân thở nhỏ liền thông minh hơn người, hơn nữa hắn có thụ Đại Ly lão tổ sủng ái, bây giờ lại dính lên thần hỏa giáo viên này đại thụ che trời, có thể thông qua linh hư thượng nhân bảy khảo hạch cũng chẳng có gì lạ. Tiếc nhưng làm sao bây giờ? Lạc Hân nghe vậy, lập tức lòng nóng như lửa đốt nói, Đại Ly hoàng triều đối các đại môn phái nhìn chằm chằm, vẫn muốn phạt sơn phàm miếu, nhường tất cả thế lực tiếp nhận triều đình quản hạt. Huống chi Chu Vân người này dã tâm cực lớn, nếu để cho hắn được đến tiên mệnh truyền thừa, chỉ sợ chúng ta Thanh Vân Tông đều sẽ có tai họa ngập đầu. Nghe được lời nói này, Tô Vận cùng Lâm Hạo huynh muội trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc dòng chính tiên tiêu, tương lai có tư cách kế thừa vị trí gia chủ, tự nhiên minh bạch quan hệ lợi hại ở trong đó. Chỉ là lấy thực lực của bọn hắn, đừng nói thông qua thiên mệnh khảo hạch, dù là có thể hay không leo lên tòa kia núi cao vạn trượng đều là cái vấn đề. Nghĩ đến cái này, đám người nhao nhao nhìn về phía Lục Viễn, đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Sư tỷ không cần lo lắng, tư đạo pháp tắc huyền diệu phức tạp, không có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Lục Viễn không nhanh không chậm nói rằng, lộ ra rất thong dong bình tĩnh. Tư đạo pháp tắc cùng hư ảo chi lực lượng của thần có quan hệ. Đừng nói Chu Vân chỉ là một cái thế tục vương triều thiên tiêu, cho dù là những cái kia đại giáo truyền nhân, hoặc là chủ thế giới mô phỏng người tới, cũng muốn tốn hao không ít thời gian khả năng lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc. Mà linh hư động phủ mỗi lần chỉ có thể mở ra 3 tháng, ngoại trừ một chút dị bẩm tiên phú tuyệt thế thiên tiêu bên ngoài, cơ hồ không người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thông qua khảo hạch. Cũng chính là vào lúc này, phía trước cách đó không xa, mơ hồ có giết tiếng la truyền đến. Một cỗ gây mũi mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, làm đám người vẻ mặt lập tức biến cảnh giác lên. Có người tại giao thủ. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, dò ra một sợi thần niệm, lập tức phát hiện tại mấy chục dặm có hơn, có mấy trăm đầu niết bàn đại yêu đang cùng một đám hoàng thất cường giả kịch liệt chém giết. Ma yêu tộc trận doanh phía sau, một tên đầu có hai sừng tuổi trẻ thiên tiêu, vẻ mặt cung kính đứng tại một vị lão giả phía sau. Vị lão giả kia hất lên một đầu mặc màu xanh lá tóc dài, vẻ mặt không giận tự uy, một đôi dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám kia hoàng thất cường giả, tựa như đối đãi một đám người chết. Mặc giao tiền bối, kia Chu Vân đã leo lên linh hư cùng, chúng ta phải nắm chặt thời gian, không thể để cho hắn nhanh chân đến trước. Diêu Hồng mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Thiên mệnh truyền thừa là linh hư động phủ chân quý nhất kỳ ngộ, nếu như phần này truyền thừa rơi xuống người khác trong tay, kia mang ý nghĩa bọn hắn Đông Hải yêu tộc tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông. Gấp cái gì, nếu như hư đạo pháp tắc dễ dàng như vậy cảm ngộ, vậy cái này phần thiên mệnh truyền thừa há lại sẽ lưu lại đến bây giờ. Năm đó Đại Ly lão tổ chưa thể lấy đi phần này truyền thừa, bây giờ hắn dòng chính đời sau cũng vọng tưởng làm được điểm này. Mặc Dao đứng chắc tay, không thèm quan tâm nói, hắn tại linh hư động phủ sinh sống hơn ngàn năm lâu, so những người khác rõ ràng hơn linh hư thượng nhân bố trí khảo hạch điều kiện đến tuột cùng đến cỡ nào khắc nghiệt. Thiên hạ anh kiệt như cá giết sang sông. Từng ấy năm tới nay như vậy, có vô số thiên tiêu bước vào qua linh hư động phủ, nhưng là từ đầu đến cuối không có một người có thể lấy đi thiên mệnh truyền thừa. Đáng tiếc bản tọa bị bí cảnh pháp tắc có hạn chế, không cách nào tham dự thiên mệnh truyền thừa tranh đoạt, nếu không chỗ nào còn cần phải mượn Đông Hải yêu tộc lực lượng. Mặc Dao trong lòng thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, linh hư bị người lừa năm vị để tránh cho thiên mệnh truyền thừa rơi xuống hung thú một mạch trong tay, từng tại linh hư cung bày ra rất nhiều cấm chế. Nếu như hung thú một mạch dám can đảm bước vào tòa kia núi cao vạn trượng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hư đạo pháp tắc chấn sát. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chịu đáp ứng cùng Diêu Hoàng liên thủ, từ đó mượn nhờ Đông Hải yêu tộc lực lượng cướp đoạt linh hư bị người lừa năm lưu lại truyền thừa. Đang lúc hai người đang khi nói chuyện, tại mấy trăm đầu hung thú mãnh liệt thế công phía dưới, Đại Ly cường giả liên tục bại lui, rất nhanh liền bị ép vào tuyệt cảnh. Các ngươi hung thú một mạch đi săn nhân tộc thiên tiêu, việc không liên quan đến chúng ta, nhưng Tam Hoàng Tử Thiên Tư chắc tuyệt, bị Thần Hỏa Giáo trưởng lão coi trọng, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Các ngươi thừa dịp Tam Hoàng Tử lĩnh hội hư đạo pháp tắc lúc, đối với chúng ta đống nhiên nổi lên, quả thật là muốn cùng ta Đại Ly hoàng triều là địch phải không? Một tên hoàng tộc thiên kiêu người bị thương nặng, Lệ Thanh nộ hùng nói, cùng bọn này nghiệt xúc có cái gì tốt nói nhảm, chỉ là nửa bước thiên mệnh yêu vương, cũng dám cùng ta Thần Hỏa Giáo đối nghịch. Một tên khác thanh niên áo bào đen ánh mắt hung ác nham hiểm, quét đầu kia Mặc Dao một cái, trong miệng đống nhiên nói lẩm bẩm, phản phất là tại thôi động một loại nào đó uy năng cường đại thuật pháp. Ngay sau đó, theo hắn niệm động chú ngữ, long trời lở đất, phong vân biến sắc, chỉ thấy thanh niên áo bào đen trên thân đống nhiên hiện ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, đem hắn toàn thân đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời theo hỏa diễm thiêu đốt, cái kia thanh niên áo bào đen khí tức cũng là liên tục tăng lên, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đột phá niết bàn tu vi, đạt đến nửa bước thiên mệnh đại năng cảnh giới. Đây là Thần Hỏa Giáo Tịnh Thế Thần Hỏa. Thấy cảnh này, đầu kia Mặc Dao thần sắc khẽ biến, mà không thay đổi trên mặt, cũng không khỏi hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thần Hỏa Giáo chính là nhân tộc vô thượng đạo thống, mà cái này Tịnh Thế Thần Hỏa càng là mỗi vị Thần Hỏa Giáo đồ đều cần nắm giữ thủ đoạn. Thương hực liên hỏa, đốt ta rực rỡ thân thể. Dựa theo Thần Hỏa Giáo giáo nghĩa, mỗi khi giáo đồ lấy thân làm dẫn, nhóm lửa thần hỏa về sau, chỉ cần trong bọn họ tâm tín niệm càng kiên định, như vậy tịnh thế thần hỏa liền sẽ giao phó bọn hắn càng lực lượng cường đại. Mà trước mắt tên này thần hỏa giáo đồ, cứ việc chỉ là hồn cung hậu kỳ tu vi, có thể hắn hiển nhiên là vận dụng thủ đoạn nào đó, trực tiếp làm thần hỏa uy lực tăng vọt, để cho mình bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh. Khó trách Chu Vân biết rõ linh hư động phủ nguy cơ trùng trùng, lại vẫn còn dám tự mình tiến về linh hư cung, nguyên lai sớm đã còn lại chuẩn bị ở sau. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Diêu Hoàng, giờ phút này nhìn thấy cái kia thần hỏa giáo đồ, trong lòng đông nhiên bị kín vẻ lo lắng. Chỉ là một cái miễn cưỡng phá cảnh hồn cung sâu kiến mà thôi, mặc dù tịnh thế thần hỏa uy lực mạnh mẽ, có thể tu vi của hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Đầu kia ngàn năm mặc giao lại lơ đễnh, không có đem người này để vào mắt. Hắn nắm giữ ngàn năm đạo hạnh, một thân tu vi sâu không lường được, như thế nào cái khác cá miêu a cẩu có khả năng chống lại? Mà cái kia thanh niên áo bào đen nghe được câu này, sắc mặt cũng biến thành khá khó xử nhìn. Chính như cùng đầu kia mặc giao lời nói, tịnh thế thần hỏa cứ việc uy lực mạnh mẽ, nhưng tương tự sẽ tiêu hao tự thân sinh cơ, lấy trước mắt hắn trạng thái, nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống 3 ngày, liền sẽ sinh cơ khô kiệt, bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. 3 ngày thời gian, đã đầy đủ chém giết ngươi. Thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, lúc này vượt qua đám người ra, trực tiếp xông qua hung thú đại quân, hướng đầu kia mặc giao trùng sát mà đi. Hung thú khác thấy thế, lập tức nhao nhao ra tay ngăn cản. Chỉ tiếp thiên mệnh đại năng thủ đoạn thông thiên, mà thanh niên áo bào đen mặc dù chỉ là nửa bước thiên mệnh cảnh giới, nhưng cũng không phải bình thường hung thú có khả năng ngăn cản. Những hung thú kia còn chưa xông đến thanh niên áo bào đen trước mặt, thân thể liền bị màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa. Tịnh thế thần hỏa không gì không tiêu cháy, chạm vào đã đốt. Đám hung thú này vừa tiếp xúc đến tịnh thế thần hỏa, toàn thân huyết đục xương cốt, tính cả linh hồn đều hóa thành hỏa diễm nhiên liệu, khiến cho thiêu đốt đến càng phát ra tràn đầy. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, mấy trăm đầu hung thú tại vô tận thống khổ cùng tra tấn hạ, trực tiếp bị đốt thành tro bụi, như vậy toàn quân bị diệt. Mà thanh niên áo bào đen ngọn lửa trên người, đang cướp đoạt đại lượng sinh cơ về sau, ngược lại thiêu đốt đến càng phát ra tràn đầy, làm đầu kia ngàn năm mặc giao đều cảm nhận được nhất định uy hiếp. Muốn chết. Mặc giao giống giận gào thét, thân thể đột nhiên kéo dài, từ hình người biến thành một đầu ngàn trượng giao long. Sau đó hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, liền bỗng nhiên hướng thanh niên áo bào đen phun ra một đại cổ màu xanh biết hàn khí. Cổ hàn khí kia nhiệt độ thấp đến dọa người, còn chưa rơi xuống, phương viên 10 dặm tất cả sự vật cũng đã che kín một tầng xương trắng, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Cái kia thanh niên áo bào đen sắc mặt nghiêm túc, đội vàng thôi động tịnh thế thần hỏa, hóa thành một cái biển lửa, ý đồ hòa tan cổ hàn khí kia. Xuy, hàn khí cùng hỏa diễm gặp nhau, lập tức bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đại lượng màu trắng hơi nước tràn ngập tại mảnh không gian này. Cái gọi là ngàn năm yêu vương cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy tất cả hàn khí đều bị ngọn lửa bốc hơi, cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì, thanh niên áo bào đen vẻ mặt hơi chậm, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá khi hắn nhìn thấy mặc giao trong con ngươi mỉa mai chi ý, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, một trái tim lập tức như rơi vào hầm băng. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, những cái kia hàn khí bị ngọn lửa bốc hơi về sau, không chỉ có không có biến mất, ngược lại hóa thành vô hình xương độc đồng bền ở trong thiên địa. Những này xương độc không màu vô hình, chẳng những độc tính cực mạnh, hơn nữa vô cùng bất nhập, có thể theo lỗ chân lông tiến vào tu sĩ thể nội, sau đó tại thể nội nhanh chóng lan tràn ra. Phù phù. Trong chốc lát, liền có mấy tên hoàng thất cường giả sắc mặt bầm đen, thất khiếu chảy máu, không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Đến mức thanh niên áo bào đen tự thân tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù tịnh thế thần hỏa danh xưng có thể tịnh hóa tất cả ô uế tật bệnh, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, còn không cách nào phát huy ra này lửa toàn bộ uy năng. Húng chi mặc giao thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị, làm thanh niên áo bào đen kịp phản ứng lúc, kịch độc sớm đã xâm nhập trái tim của hắn. Chương 503, bát thế, liều mạng cấm thuật, chém giết ngàn năm mặc giao. 1. Chương 503, bát thế, liều mạng cấm thuật, chém giết ngàn năm mặc giao. 1. Kịch độc công tâm tư vị như thế nào? Nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi bầm đen áo bào đen nam tử, mặc giao nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn vừa rồi kia một đạo hàn khí, cứ việc nhìn như uy lực kinh người, nhưng trên thực tế hắn chân chính sát chiêu, lại là giấu ở hàn khí bên trong kịch độc. Bình thường cường giả tại ma diệt tất cả hàn khí bên trong, thường thường sẽ thả tùng cảnh giác, vô ý thức xem nhẹ những cái kia vô sắc vô vị vô hình độc tố, cho đến bọn hắn thân chúng kịch độc lúc mới sẽ hối hận không kịp. Của ngươi thân là nửa bước thiên mệnh đại năng, vậy mà sử dụng loại này nhận không ra người thủ đoạn hèn hạ, có gan liền cùng ta chính diện một trận chiến. Thanh niên áo bào đen nghe được mặc giao trào phúng, trong lòng phát hận muốn điên, kém chút tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Giống các ngươi những này nguồn cung sâu kiến, lại há có thể minh bạch thiên mệnh đại năng thủ đoạn? Mặc giao mặt lộ vẻ khinh thường nói. Thanh niên áo bào đen mặc dù có thể cưỡng ép phá cảnh, có thể hắn nội tình quá nhỏ bé, lại làm sao có thể hơn được mặc giao loại này nắm giữ ngàn năm đạo hạnh tuyệt thế yêu vương? Hung thú một mạch cùng đại ly hoàng thất động thủ a. Chân núi cách đó không xa, Lục Viễn cùng Lạc Hân mấy người thu liễm khí tức, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tên này thanh niên áo bào đen không tiếp thiêu đốt sinh cơ, cũng muốn ngăn chặn đầu kia ngàn năm mặc giao. Xem ra Chu Vân tại thần hỏa giáo bên trong địa vị so với tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn. Lạc Hân chân mày cau lại, tâm tình có chút nặng nề. Đại ly hoàng thất cùng giữa các đại môn phái vốn là thuộc về quan hệ thù địch. Hoàng thất lực lượng càng cường đại, như vậy đối các đại tông môn cũng biết áp chế đến càng lợi hại. Nếu như Chu Vân có thể được tới thần hỏa giáo toàn lực ủng hộ, tất nhiên sẽ phạt sơn phá miếu, nhân cơ hội này san bằng tất cả tông môn thế lực. Không cần lo lắng, cái kia thanh niên áo bào đen chống đỡ không được bao lâu, người này chỉ có nửa bước thiên mệnh đại năng chiến lực, lại không có tới đối ứng kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không phải mặc giao đối thủ. Người này một khi là bại, đại ly hoàng thất một cây chẳng chống được nhà, tất nhiên sẽ quân lính tăng dã, đến lúc đó Chu Vân khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lục Viễn thấy rõ, ngữ khí chắc chắn nói. Trên thực tế, cũng đúng như cùng hắn dự đoán như thế. Làm thanh niên áo bào đen thân chúng kịch độc, một thân chiến lực ít ra giảm xuống 5 thành không ngừng. Mà còn dư lại hoàng tộc thiên tiêu, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là niết bàn viên mãn tu vi, căn bản không có sức chống cự mặc giao mãnh liệt thế công. Chiến đấu kế tiếp đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, hơn 20 tên hoàng tộc thiên kiêu tính cả vị kia thanh niên áo bào đen đều bị mặc giao lấy lôi đỉnh thủ đoạn hết thảy đuổi tận giết tuyệt, không có lưu lại một người sống. Tất cả hoàng tộc thiên kiêu đều đã chết, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể đánh giết Chu Hân, thông qua linh hư cung khảo hạch, liền có thể thuận lợi được đến tiên mệnh truyền thừa. Đầu kia mặc giao biến trở về hình người, nhìn xem Diêu hoàng tử tốn nói. Mặc giao tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ không cô phụ tiền bối trọng vọng. Diêu hoàng ôm quyền hành lễ, đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng. Vì một ngày này, bọn hắn Đông Hải yêu tộc đã mưu đồ nhiều năm, không chỉ có lấy ra một khỏa yêu vương bảo đan, thậm chí còn bí quá hóa liệu, một lần hành động độ diệt đa số người tộc thiên tiêu. Phải biết những này nhân tộc thiên tiêu thân phận tôn quý, đều là các thế lực lớn dòng chính truyền nhân. Một khi tin tức này truyền đi, Đại Ly hoàng triều tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, thậm chí liền một chút đại giáo đạo thống đều sẽ vấn trách việc này. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể được tới thiên mệnh truyền thừa, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn đều đáng giá. Linh hư thượng nhân tại ngọn núi này thiết hạ không ít khảo nghiệm, bất quá lấy thực lực của ngươi, thông qua những này khảo hạch phải không vấn đề. Trong đó khó giải quyết nhất vẫn là Chu Vân cùng cuối cùng một đạo khảo nghiệm, bí cảnh xuất khẩu còn một tháng nữa liền sẽ mở ra. Ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Chu Vân, sau đó tại thời gian còn lại cảm ngộ một tia hư đạo pháp tắc, chỉ có như vậy ngươi mới có thể có tới thiên mệnh truyền thừa cùng toàn bộ linh hư động phủ quyền khống chế. Nhớ lấy, việc này liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Mặc Giao ngữ khí nghiêm túc nói, hắn lần này cùng Đông Hải yêu tộc liên thủ, cũng đồng dạng tiếp nhận áp lực rất lớn. Nếu như Diêu Hoàng có thể thuận lợi lấy được tòa này bí cảnh quyền khống chế, liền có thể được đến yêu đình duy trì cùng coi trọng, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu như kế hoạch một khi thất bại, bọn hắn khẳng định sẽ bị yêu đình xem như con rơi. Đến lúc đó không riêng gì hung thú một mạch, thậm chí toàn bộ Đông Hải yêu tộc đều muốn tiếp nhận đến từ nhân tộc đạo thống căm giận ngút trời. Diêu Hoàng tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, chỉnh trọng gật gật đầu, lập tức bước lên tòa kia núi cao và trượng. Lục Viễn sư đệ, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Hân thấp giọng dò hỏi. Rất đơn giản, giết đi qua chính là. Lục Viễn đang khi nói chuyện, không che giấu nữa tự thân khí tức, trực tiếp hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Hắn bây giờ là niết bàn lục trọng tu vi, dù là gặp phải thiên mệnh đại năng đều có lực đánh một trận. Mà đầu kia ngàn năm mặc giao chỉ là nửa bước thiên mệnh cảnh mà thôi, đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lại còn có nhân tộc thiên kiêu sống sót. Ngay tại Lục Viễn hiện thân một mấy mắt, đầu kia mặc giao vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên quay người nhìn về phía Lục Viễn. Chẳng qua là khi hắn cảm giác được Lục Viễn trên thân tán phát khí tức, một trái tim chìm vào đáy cốc, tựa như gặp cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Không nghĩ tới nhân tộc thiên kiêu bên trong lại còn có người bực này nhân vật. Mặc Giao thanh âm khàn khàn nói, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ lạnh leo thấu xương. Hắn sở dĩ cảm thấy chấn kinh, cũng không phải là bởi vì Lục Viễn có thể ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong tu luyện tới niết bàn lục trọng, mà là Lục Viễn khí tức vậy mà như vực sâu biển lớn thâm trầm, nhường hắn đều nhìn không thấu. Phải biết linh hư động phủ có pháp tắc hạn chế, chỉ có niết bàn cảnh trở xuống tuổi trẻ thiên tiêu mới có tư cách bước vào bí cảnh. Nguyên nhân chính là như thế. Có thật nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, vì chiếm cứ càng lớn ưu thế, thường thường sẽ tận lực áp chế tự thân tu vi, thẳng đến tiến vào bí cảnh về sau mới cấp tốc phá cảnh. Tựa như trước đó vị kia thanh niên áo bào đen, mượn nhờ tịnh thế thần hỏa lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh. Nhưng những này mượn nhờ ngoại lực đột phá tuổi trẻ thiên tiêu, thường thường căn cơ phủ phiếm, khó mà phát huy ra chiến lược chân chính. Có thể Lục Viễn khác biệt. Đầu kia mặc giao có thể nhìn ra được, trước mắt gã thiếu niên này căn cơ vững chắc vô cùng, dù là so với những cái kia đại giáo đạo thống dòng chính đệ tử đều không hề yếu. Giống những cái kia dòng chính đệ tử, mỗi người đều là ước giảm chọn một tuyệt thế yêu nghiệt. Thường thường một cái thế tục vương triều bên trong, chỉ có chút ít mấy người mới có tư cách trở thành đại giáo chân truyền. Đối với loại này yêu nghiệt tới nói, vượt cấp mà chiến liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản, căn bản không phải bình thường cường giả có khả năng chống lại. Các hạ, thiên mệnh truyền thừa liên quan đến ta hung thú một mạch sinh tử tồn vong, nếu như ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, ngày khác bản tọa chắc chắn dũng tuyển tương báo. Mặc Giao do dự thật lâu, mới kiên trì nói rằng, chớ nhìn hắn là nửa bước thiên mệnh đại năng, nhưng là tại chính thức đại giáo chân truyền đệ tử trước mặt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu quả như thật mở ra sinh tử chiến, hắn đều chưa hẳn sẽ là Lục Viễn đối thủ. Các ngươi hung thú một mạch liên hợp Đông Hải yêu tộc, không biết rõ giết bao nhiêu nhân tộc thiên tiêu, hiện tại lại muốn một khoản bỏ qua việc này. Lục Viễn tự tiếu phi tiếu nói. Chương 503, bắt thế, liều mạng cấm thuật, chém giết ngàn năm mặc giao. 2, chương 503, bắt thế, liều mạng cấm thuật, chém giết ngàn năm mặc giao. 2, những người khác tộc thiên tiêu chết sống không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Thanh Vân tông ngoại trừ Lạc Hân cùng Tô Vận hai người, mà khác 3 tên chân truyền đệ tử đều táng thân tại hung thú trong miệng. Khoản này máu sổ sách nhất định phải bị thanh toán. Chẳng lẽ các hạ khăng khăng muốn cùng ta chờ cá chết lưới rách? Ngươi cứ việc thiên phú không tồi, nhưng ta hung thú một mạch tại linh hư động phủ kinh doanh hơn ngàn năm lâu, cũng không phải là dễ đối phó. Mặc Giao sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị uy hiếp nói. Bất quá hắn cứ việc mặt ngoài nhìn qua rất cường thế, nhưng trong lòng lại càng phát ra không nắm chắc. Giống hắn loại này ngàn năm yêu vương, linh trí so rất nhiều nhân tộc cường giả cũng cường đại hơn, sớm đã học xong nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc Giao có thể nhìn ra được, Lục Viễn từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh phong dòng, điều này nói rõ người này tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là có đầy đủ tự tin có thể ứng đối tất cả địch thủ. Bá. Lục Viễn lười nhắc cùng nó nói nhảm, trực tiếp rút ra thanh xương kiếm. Không có gì đáng nói. Từ khi hung thú một mạch cùng Đông Hải yêu tộc liên thủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa sớm đã là không chết không thôi cục diện. Hung chi Lục Viễn đối thiên mệnh truyền thừa tình thế bắt buộc, nơi nào sẽ chấp tay nhường cho người khác. Đã như vậy, xem ra ngươi ta chỉ có đánh một trận. Đầu kia mặc dao khẽ thở dài một cái, trong lòng hiện ra một vẻ quyết tử chi ý từ hắn bằng lòng cùng Đông Hải yêu tộc liên thủ một phút này bắt đầu, liền đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Nếu như lấy không được thiên mệnh truyền thừa, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ chịu tới nhân tộc thanh toán. Hung chi bí cảnh xuất khẩu liền có một đám nhân tộc cường giả trông coi, hắn coi như thực lực mạnh hơn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Giết! Mặc dao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lập tức bị tinh mịn lần phiến bao trùm ở bên trong, liền như là một bộ không thể phá vỡ khôi giáp, âm vang rung động. Mà tay hắn khuỵu tay cùng chỗ đầu gối cũng có gai nhọn mọc ra, cuối cùng hóa thành nửa người nửa dao hình thái, nhìn qua liền như là một đài băng lãnh cỗ máy giết chóc. Không chỉ có như thế, mặc dao trên thân còn có nồng đậm huyết khí quanh quẩn, liền toàn thân làn da cùng lân giáp đều hiện ra một loại quỷ dị huyết sắc. Hiển nhiên hắn không có nương tay, vừa lên đến liền vận dụng mạnh nhất cấm kỵ sát chiêu. Khi hắn ở vào loại trạng thái này lúc, nguyên bản liền cực kỳ cường thịnh khí tức, giờ phút này lại lần nữa kéo lên không ít, dù là so với thiên mệnh đại năng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Có thể bức ta vận dụng một chiêu này, ngươi đủ để mỉm cười cựu tuyển. Mặc dao tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia say mê cùng điên cuồng chi sắc. Loại này lực lượng cường đại chỗ mang tới khoái cảm, tuyệt không phải sự vật khác có khả năng so sánh. Chi tiết, cái này thuộc về liệu mạng cấm thuật, sẽ tiêu hao tự thân tuổi thọ, không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không hắn nếu như có thể thường trú loại trạng thái này, dù là gặp phải thiên mệnh đại năng đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Phanh, vừa dứt lời, mặc dao liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, như là thuấn di giống như, trong nháy mắt lướt đến Lục Viễn trước người. Mà hắn lợi chảo lóe ra sắc bén hàn mang, càng là tựa như tia chớp rõ ra, phát ra gấp rút chói hai tiếng xé gió, đem Lục Viễn dưới chân đứng mặt đất đều lập tức vỡ ra đến. Giang rắc, mặt đất nứt ra, quần sơn sụp đổ. Mặc dao không ngừng vung lên song chảo, trên mặt đất phủi đi ra nhiều nói khe rãnh, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để thuấn sát một vị niết bàn cửu trọng cường giả. Lục Viễn nhấc kiếm ngăn cản, lập tức tia lửa tung tóe, có kim thiết giao kích thanh âm phát ra. Chỉ có điều trước kia chém sắc như chém bùn thanh xương kiếm, giờ phút này chạm tại mặc dao trên lợi chảo mặt, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Đưa từ một điểm này liền nhìn ra được, mặc dao trên thân lân giáp phòng ngự đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Trừ cái đó ra, còn có từng sợi xanh biết xương độc tựa như rắn trườn giống như quấn quanh ở thanh xương kiếm mặt ngoài, theo thân kiếm hướng Lục Viễn lan tràn mà đi, ý đồ tiến vào trong cơ thể hắn. Ngàn năm yêu vương quả nhiên không thể khinh thường, chỉ dựa vào một chiêu này liền phải vượt xa đầu kia Tuyết Lang Vương. Đối mặt mặc dao mãnh liệt thế công, Lục Viễn chẳng những không có bối rối, ngược lại còn có nhàn hạ tâm tư, từ đấy lòng tán thán nói: ngươi lân giáp mặc dù kiên cố, nhưng ta kiếm cũng chưa hẳn không sắc. Mắt thấy kia xanh biết xương độc sắp lan tràn chí kiếm chối lúc, Lục Viễn lúc này mới ý niệm khẽ nhúc đích, đem chạm mình kiếm đạo thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, kiếm quang lạnh thấu xương, xương hàn cửu châu. Chỉ thấy một cỗ không thể ngăn cản vô thượng kiếm ý, ầm vang từ thành xương trong kiếm bộ phát ra, dường như có thể chạm diệt thế gian tất cả. Tại cỗ này vô thượng kiếm ý trước mặt, những cái kia xanh biết xương độc liền như là bị liệt dương soi sáng băng tuyết, trong nháy mắt tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Đến mức mặc dao bản thể cũng là như gặp phải trọng thương, hoa một tiếng đổ xuất tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Đây là kiếm pháp gì? Vậy mà có thể thương tổn được bản tọa thân hồn. Mặc dao vừa kinh vừa sợ, vội vàng bước ra trở ra. Nhưng mà chạm mình kiếm đạo chính là một vị nào đó cường giả tuyệt thế sáng tạo, bên trên có thể chạm thiên, hạ có thể chạm, hữu thiên thập địa không gì không thể chạm chi vận. Mà đầu này mặc dao cứ việc có ngàn năm đạo hạnh, nhưng lại làm sao có thể là Lục Viễn đối thủ. Ngay tại hắn muốn đi lui lại thời điểm, một cỗ vô danh kịch liệt đau nhức đông nhiên tự lồng ngực chỗ truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, hãi nhiên phát hiện bộ ngực mình chỗ, những cái kia nguyên bản không thể phá vỡ lân giáp, giờ phút này lại như là giấy giống như, lại bị thanh xương kiếm tùy tiện triển khai, phủi đi ra một đạo thật dài vết thương. Sau một khắc, mặc dao ngực máu chảy như suối, làm khí tức của hắn biến càng phát ra hể hoại suy sụp. Liên mặc dao tiền bối cũng đã rơi vào hạ phong. Núi cao vạn trượng bên trên, Diêu Hoàng phát giác được phía dưới truyền đến đánh nhau động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn lại, lại bị dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ cảm thấy có một cô ý lạnh từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Phải biết mặc dao tu vi thâm hậu, trước đó tại đối phó cái kia thanh niên áo bào đen lúc, đều không hề sử dụng toàn lực, liền tùy tiện chém giết tất cả hoàng tộc thiên tiêu. Nhưng chính là thực lực cường đại như thế mặc dao, giờ phút này thậm chí ngay cả Lục Viễn một kiếm đều không tiếp nổi. Nghĩ đến điểm này, Diêu Hoàng tay chân lạnh bước, nội tâm biến càng phát ra sợ hãi. Không được, thiên mệnh truyền thừa liên quan đến ta Đông Hải yêu tộc tiền đồ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta nhất định phải đuổi tại người này phía trước, đi đầu lấy được linh hư thượng nhân lưu lại truyền thừa. Diêu Hoàng ánh mắt quyết tuyệt, dứt khoát quay người, đem hết toàn lực hướng đỉnh núi leo lên mà đi. Mà đầu kia mặc dao đối mặt Lục Viễn lạnh thấu xương kiếm mang, giờ phút này cũng là không ngừng tiêu khổ, toàn thân vết thương chồng chất, có đại lượng máu tươi nhỏ xuống. Khí tức của hắn cũng rơi xuống đến đáy cốc, cũng không tiếp tục phục trước đó cường đại như vậy. Tới cuối cùng, tại mặc dao vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, Lục Viễn một kiếm đứt cổ, trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống tới. Bất quá niết bàn cường giả liền có thể làm được gãy chi trùng sinh, nhất là giống mặc dao loại này sinh mệnh lực ngoan cường ngàn năm yêu vương, dù là đầu lâu bị chém xuống, như thế cũng có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Mắt thấy mặc dao cái cổ đứt gãy chỗ huyết nhục lúc đích, có đại lượng mầm thịt nảy mầm sinh trưởng lúc. Một cỗ mênh mông thần hồn chi lực tự Lục Viễn trong đầu đổ xuống mà ra, tựa như bẻ cành khô giống như, xâm nhập Mặc Giao hồn cung nội bộ, đem hắn tất cả thần hồn cùng sinh cơ toàn bộ chôn vùi. Thần hồn bị diệt, dù là thiên mệnh đại năng đều nhất định thân tử đạo tiêu. Mà Mặc Giao tinh hồng đôi mắt cũng là trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào quang, biến u ám rách nát. Phù phù. Đầu của hắn trùng điệp rơi trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, cứ như vậy chết không nhắm mắt. Chương 504, bắt thế, thiêu thân nốt hồn, Chu Vân mất mạng. 1. Chương 504, bắt thế, thiêu thân nốt hồn, Chu Vân mất mạng. 1. Mặc Giao tiền bối chết. Trông thấy cố kia ngã trong vũng máu không đầu thi thể, nguyên bản đang liều mạng vượt quan Diêu Hoàng, giờ phút này dọa đến sắp nứt cả tim gan, suýt nữa một cái lương thương trực tiếp từ sườn núi chấu ngã xuống. Phải biết Mặc Giao nắm giữ ngàn năm đạo hạnh, là linh hư hung thú một mạch hoàn toàn xứng đáng vương giả a. Lại càng không cần phải nói, hắn tại nuốt viên kia yêu vương bảo đan về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động bước vào nửa bước tiên mệnh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ linh hư đạo phủ, đều là tuyệt vô cận hữu chí cường tồn tại. Nguyên bản tại Mặc Giao toàn lực cùng hộ hạ, Diêu Hoàng không chỉ có thể thuận lợi cầm xuống thiên mệnh truyền thừa, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này, một lần hành động lấy được linh hư bí cảnh quyền khống chế. Nhưng mà ai biết lại đột nhiên giết ra Lục Viên Tất Hắc Mã này, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém xuống một kiếm Mặc Giao đầu lâu. Chút nào nói không khoa trương, Lục Viễn một kiếm này, không chỉ có là chém giết Mặc Giao đầu này ngàn năm yêu vương, càng là trực tiếp tống táng Đông Hải yêu tộc tất cả hy vọng. Làm Đông Hải yêu tộc nhiều năm lưu đồ toàn bộ hồn phí, hoàn toàn nước chảy về biển đông. Tại sao có thể như vậy? Ta Đông Hải yêu tộc làm sao lại thất bại? Diêu Hoàng phẫn nộ gào thét, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận cùng không cam lòng. Nhưng ngay tại tâm tình của hắn khuấy động lúc, đột nhiên không cẩn thận chạm đến cái nào đó cấm chế. Linh hư bị người lừa năm vì tuyển bạt ra một tên hợp cách truyền nhân y bát, tại tòa này núi cao vạn trượng bên trên, thiết trí không ít khảo hạch. Những này khảo hạch cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Diêu Hoàng không kiềm chế được nỗi lòng, đều quên chính mình còn tại khảo hạch ở trong. Vâng. Trận pháp vận chuyển, sát cơ hiện lên. Trong chốc lát, Diêu Hoàng thân hãm tuyệt cảnh, cuối cùng vô lực hồi thiên, trực tiếp bị trận pháp oanh thành một đoàn huyết vụ. Xem như đây hết thảy kẻ đầu têu, Lục Viễn lại đối với chuyện này không biết chút nào. Bất quá coi như hắn biết Diêu Hoàng tồn tại, cũng sẽ không để ý lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để cùng thiên mệnh đại năng bình khởi bình tọa, chỗ nào sẽ còn quan tâm một cái nho nhỏ yêu tộc tiên tiêu. Thanh Giao đã chết, hung thú một mạch rắn mất đầu, rốt cuộc chẳng làm được trò chống gì. Các ngươi là lưu tại dưới núi chờ ta, tốt hơn theo ta cùng nhau đi tới Linh Hư Cung. Lục Viễn nhìn về phía Lạc Hân mấy người, thuận miệng hỏi. Linh Hư Cung cấm chế trung điệp, không phải chúng ta có thể đặt chân. Tô Vận lắc đầu, từ bỏ tiến về Linh Hư Cung dự định. Cứ việc Linh Hư Cung chính là linh hư bị người lừa năm truyền pháp giảng đạo chi địa, bên trong khẳng định có không ít quý hiếm dị bảo. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, không muốn liên lụy Lục Viễn. Đúng vậy à, mấy người chúng ta thực lực quá yếu, nếu như tùy tiện tiến về Linh Hư Cung, chỉ có thể phân tán sư đệ chú ý của ngươi lực. Hơn nữa khu vực hạch tâm còn có không ít thiên tài địa bảo, đối với chúng ta mà nói cũng là một cọc không nhỏ tạo hóa. Lạc Hân cũng hợp thời lên tiếng nói rằng, không muốn tăng thêm Lục Viễn đánh vác. Vậy được, các ngươi cầm trong tay này vậy, hung thú khác tuyệt đối không dám ra tay với các ngươi. Lục Viễn triệu hồi thanh xương kiếm, từ Mặc Giao trên thi thể chọn hạ mấy khối bảy rắn dao cho Lạc Hân mấy người. Làm xong những này, hắn mới cùng Lạc Hân mấy người cáo biệt, quay người hướng tòa kia núi cao vạn trượng đi đến. Chính như cùng Tô Vận lời nói, tòa này núi cao vạn trượng bên trên hoàn toàn chính xác có không ít cấm chế cùng khảo hạch. Bất quá đối với Lục Viễn mà nói, những cấm chế này rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn một đường thế như trẻ tre, tốc độ đi tới cực nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền thành công lên núi đỉnh. Cũng chính là vào lúc này, một tòa tạo hình rộng lớn cổ phát cung điện lập tức ánh vào Lục Viễn tầm mắt. Đây chính là Linh Hư Cung a. Lục Viễn dương mắt nhìn về phía tòa cung điện kia, tự lẩm bẩm. Chỉ thấy tòa cung điện kia cao bằng trời, mây che sương mù, hào quang đầy trời, tựa như trong truyền thuyết tiên gia phủ đệ. Mà trước cung điện vương, một tên áo mãng bảo thanh niên ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, dường như còn đắm chìm trong cảm ngộ ở trong. Bất quá khi Lục Viễn bước vào đỉnh núi một cái mắt, áo mãng bảo thanh niên mí mắt run rẩy, giống như là cảm giác được có người tới gần, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngươi có thể tới gần nơi này, xem ra tuần lê bọn hắn đã chết trận. Chu Vân nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi chính là Thanh Vân Tông cái kia tân tấn chân truyền a? Hắn quan sát tỉ mỉ Lục Viễn một phen, lập tức nhận ra Lục Viễn thân phận. Mặc kệ ngươi là thế nào tới đây, Linh Hư Cung đều không phải là ngươi có thể đặt chân địa phương. Bây giờ rời đi nơi đây, có lẽ bổn vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Vân thanh âm lạnh như băng nói. Hắn căn cốt bất phàm, bị Thần Hỏa Giáo phân bộ một vị trưởng lão nhìn trúng, đã trở thành ký danh đệ tử. Nhưng Thần Hỏa Giáo chính là nhân tộc vô thượng đạo thống, thế lực trải rộng ngàn vạn địa vực, dưới trướng đệ tử số lượng càng là đến không hết. Mà hắn mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng thân phận địa vị cũng liền so bình thường giáo chúng cao một chút mà thôi, tại chính thức đệ tử chính thức trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không tiếc bước lên to lớn phong hiểm, cũng muốn tự mình bước vào Linh Hư Đạo phủ. Nếu như hắn có thể thiên mệnh truyền thừa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên mệnh đại năng, đến lúc đó chẳng những có cơ hội trở thành đệ tử chính thức, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, bị hư nói cấp bậc tồn tại coi trọng. Cho nên hắn đối thiên mệnh truyền thừa tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép người khác đụng chạm. Nhưng mà đối mặt Chu Vân cảnh cáo, Lục Viễn lại mắt biết ai ngờ, chỉ là nhanh chân hướng Linh Hư Cung đi đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Vân dài nhỏ con ngươi đột nhiên biến âm trầm, khí tất cả người đều biến đổi, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng bổn vương không làm gì được ngươi. Chu Vân xoay người, đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Trong chốc lát, hình như có một vệ tiệm điện xẹt qua hư không, kinh khủng lạnh thấu xương đao khí đập vào mặt, làm Lục Viễn bước chân đều vì đó mà ngừng lại. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là một tay rút kiếm, tùy tiện ngăn lại tất cả đao mang, làm Chu Vân công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, Chu Vân tu vi hùng hậu, là niết bàn cửu trọng cảnh giới, thậm chí so đầu kia ngàn năm Mặc Giao cũng cường đại hơn không ít. Có thể Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, không biết rõ từng theo nhiều ít cường địch tiên tiêu chém giết qua. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đối lực lượng vận dụng kỹ xảo, sớm đã tới tình trạng xuất thần nhập hóa, tuyệt không phải bình thường tiên tiêu có khả năng với tới. Tựa như cùng một môn pháp thuật, cùng một loại chiêu thức, bình thường tiên tiêu có lẽ có thể đem phát huy ra 7 phần hoặc là 9 phần uy lực. Nhưng Lục Viễn bằng vào nhiều thế luân hồi chỗ ma luyện đi ra kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, có thể làm chiêu thức giống nhau, bộc phát ra gấp 3 thậm chí mấy lần lực sát thương. Bình thường tiên tiêu điểm này thiên phú ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy mà có thể tùy tiện đánh nát ánh đao của ta. Chu Vân thấy thế, lập tức sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được trước mắt gã thiếu niên này mạnh đến mức đáng sợ, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại sẽ bồi dưỡng được ngươi bực này yêu nghiệt, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể lung lay ta đại ly khí vận. Chỉ tiếc ngươi gặp ta, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Chu Vân nắm chặt trường đao trong tay, toàn thân linh lực khuấy động, khí thế biến càng phát ra cường đại, thậm chí đủ để cùng nửa bước thiên mệnh đại năng địa vị ngang nhau. Không chỉ có như thế, theo hắn thôi động công pháp, hắn mặt ngoài thân thể cũng đồng dạng có một sợi màu đỏ hỏa diễm hiện hiện. Cái này sợi hỏa diễm khi mới xuất hiện, còn giống ngọn lửa như thế yếu ớt, dường như một hồi gió lớn liền có thể đem nó dập tắt. Nhưng là hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, khoảnh khắc đốt lên Chu Vân huyết nhục xương cốt, tính cả linh hồn của hắn đều hóa thành nhiên liệu, làm hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt. Chương 504, bát thế, thiêu thân đốt hồn, Chu Vân mất mạng. 2, chương 504, bát thế, thiêu thân đốt hồn, Chu Vân mất mạng. 2, phân vật. Màu đỏ hỏa diễm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đem Chu Vân cả người bao phủ ở bên trong, khiến cho khí tức cực điểm kéo lên, cấp tốc siêu việt đầu kia Mặc Giao, đến gần vô hạn tại chân chính thiên mệnh đại năng. Lấy thân làm dẫn, thân hỏa tình thế, cái này chính là ngươi át chủ bài thủ đoạn. Lục Viễn lặng lặng nhìn xem Chu Vân cử động, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú nói. Bởi vì bằng vào cường đại thân nghiệm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Làm Chu Vân lấy tự thân huyết nhục làm dẫn, nhóm lửa kia cố tịnh thế thần hóa lúc, trong cõi u minh dường như có một loại nào đó vĩ lực từ trên trời giáng xuống, gia trì ở trên người hắn, làm khí tức của hắn cùng thực lực đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng. Nhưng xem như đổi lấy lực lượng cường đại một cái giá lớn, Chu Vân sinh cơ cùng toàn thân huyết nhục tinh hoa đều đang trôi qua nhanh chóng. Dựa theo hỏa diễm cháy hừng hực tốc độ, chỉ sợ không gian nửa ngày thời gian, hắn liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị đốt thành một đoàn tro tẫn. Bất quá căn cứ Lục Viễn quan sát, mỗi khi Chu Vân ngọn lửa trên người nhóm lửa chung quanh sự vật khác, trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua tốc độ liền sẽ chậm dần không ít. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như hắn có thể từ người ngoài trên thân cướp đoạt tới đủ nhiều sinh cơ, liền có thể giảm bớt thậm chí thoát khỏi tịnh thế thần hỏa tác dụng phụ. Khó trách thần hỏa giáo đệ tử dám không kiêng nể gì cả sử dụng tịnh thế thần hỏa, nguyên bản có thể cướp đoạt hắn nhân sinh cơ để bản thân sử dụng. Lục Viễn có chút hiểu được nói, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Dù sao tịnh thế thần hỏa là thần hỏa giáo lập giáo gốc rễ, nếu như phổ thông đệ tử vẹn vẹn chỉ là sử dụng tịnh thế thần hỏa, sẽ vì này đánh đổi mạng sống. Kia thần hỏa giáo còn lấy cái gì đi khai cương quách thổ, truyền bá giáo nghĩa? Tựa như rất cường đại tán tu, sở dĩ bằng lòng gia nhập thần hỏa giáo, chính là hướng về phía tịnh thế thần hỏa thủ đoạn này tới. Bởi vì này lửa một khi nhóm lửa về sau, không chỉ có thể làm thực lực bản thân tăng vọt, còn có thể cướp đoạt hắn nhân sinh cơ, hoàn toàn có thể coi như át chủ bài sát chiêu sử dụng. Những này đại giáo tên là nhân tộc đạo thống, trên thực tế bất quá là đánh lấy cứu vớt thế nhân ngụy trang, đi tả ma ngoại đạo sự tình. Lục Viễn lắc đầu, nhìn ra thần hỏa giáo bẩn thỉu. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, cái này thần hỏa giáo tịnh thế thần hỏa, chỉ sợ cũng là một vị nào đó trí cường giả dùng để thu thập chúng sinh tín ngưỡng cùng lực lượng thủ đoạn. Nếu như có càng nhiều thần hỏa giáo đồ sử dụng chiêu này, như vậy tịnh thế thần hỏa liền có thể cướp đoạt tới càng nhiều sinh cơ trả lại cho chủ thể, mà vị kia trí cường giả lực lượng tự nhiên cũng biết biến càng cường đại. Ngươi dám khinh nhẫn ta giáo thần hỏa, thực sự tội đáng chết vạn lần. Chu Vân thể che thần diễm, lệ thanh nộ hùng nói. Tại thần hỏa giáo chúng trong suy nghĩ, tịnh thế thần hỏa là trí cao vô thượng thần thánh tồn tại, bọn hắn đối thần hỏa tín ngưỡng càng thành kính, liền có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng Lục Viễn lại miệng ra nói bừa, đủ tiểu dèm pha tịnh thế thần hỏa, cái này khiến tập trung tinh thần muốn trở thành đệ tử chính thức Chu Vân làm sao có thể nhẫn? Bá. Chu Vân giận không kìm được, cầm trong tay trường đao hướng Lục Viễn vào đầu bổ tới. Tại tịnh thế thần hỏa ra chỉ hạn, hắn trên lưới đao cuốn quanh lấy màu đỏ hỏa diễm, uy lực kinh khủng tuyệt luân, cho dù đầu kia ngàn năm Mặc Giao tới, sợ rằng cũng phải bị một đao trọng thương. Nhưng đối Lục Viễn tới nói, lại không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ánh sáng đom đóm lại há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này tịnh thế thần hỏa rốt cuộc có gì lai lịch? Lục Viễn tay cầm thanh xương kiếm, chỉ là cách không một chạm, liền có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí kích xạ mà đi, cùng Chu Vân trong tay liệt diễm trường đao va chạm tại một khối. Sau một khắc, ngập trời hàn khí cùng hừng hực liệt hỏa gặp nhau, lập tức có đại lượng hơi nước bị bốc hơi. Sương mù tràn ngập ở giữa, thân ảnh của hai người như phủ quang lược ảnh giống như, ở giữa không trung triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn phát hiện Chu Vân trên người màu đỏ hỏa diễm biến càng phát ra nóng rực, dường như có thể đốt diệt thế gian bạt bật, liền Lục Viễn thần hồn đều muốn bị cùng nhau nhóm lửa. Có chút ý tứ, ngọn lửa này lại còn có thể đối thần hồn sinh ra ảnh hưởng, xem ra thần hỏa giáo người sáng lập tại hỏa đạo phía trên tạo nghệ cũng không thấp. Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc nói, hắn ban đầu ở thất tinh man hoang thế giới, liền từng xâm nhập nghiên cứu quá mức nói một đường, đồng thời nắm giữ Thái Dương thần hỏa cùng Thái Âm thần lửa hai loại diệt thế thần hỏa. Mà tại Lục Viễn xem ra, thần hỏa giáo tịnh thế thần hỏa không chỉ có thể đốt diệt nhục thân, còn có thể thiêu đốt linh hồn, hiển nhiên cùng Thái Dương thần hỏa cũng có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù mỗi cái thế giới vị diện tiên địa pháp tắc đều có chỗ khác biệt, nhưng nhất pháp thông, vạn pháp thông, tu luyện tới cuối cùng, rất nhiều pháp tắc đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển. Lục Viễn trong mắt lóe lên một vẻ minh ngộ chi sắc. Bất quá tịnh thế thần hỏa mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Chu Vân thực lực quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra này lửa chân chính uy năng. Làm Chu Vân mặt ngoài thân thể màu đỏ hỏa diễm biến càng phát ra thiêu đốt, thậm chí có thể đốt lên không khí lúc. Lục Viễn hồn cung bên trong tam sắc bảo liên chỉ là có chút xoay tròn, truyền lại ra một cỗ thanh lương chi ý, liền đem tất cả hỏa diễm tất cả đều trấn áp. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể trấn áp ta giáo thần hỏa. Chu Vân sắc mặt hãi nhiên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tinh thế thần hỏa diệu dụng vô tận, có thể thiêu thân đốt hồn. Chỉ cần địch nhân nhất thời không quan sát, linh hồn trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cho tới nay, hắn bằng vào một chiêu này mọi việc đều thuận lợi, đánh khắp hoàng thành vô địch thủ, liền tất cả hoàng tộc thiên kiêu cũng không là đối thủ. Nói đến, đây là hắn lần đầu tại cùng thế hệ thiên kiêu trong tay ăn quả đắng. Cái gọi là tịnh thế thần hỏa không gì hơn cái này, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Lục Viễn cố hứng, không muốn lại cùng Chu Vân dây dưa. Sau một khắc, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, hồn cung chỗ sâu, tôn này xếp bằng ở tam sắc bảo liên trung tâm ba tấc tiểu nhân, chỉ là tiện tay vung lên. Trong tay chạm thần kiếm liền hóa thành hồng quang, vượt qua vũ trụ mà đi, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt không có vào Chu Vân mi tâm, từ hắn cái hót bay ra ngoài. Sau đó chui kia chạm thần kiếm ở giữa không trung sắn mấy cái kiếm hoa, lại từ khi trở lại tôn này ba tấc tiểu nhân trong tay. Mà hết thể này phát sinh ở trong chớp mắt. Chu Vân còn chưa kịp phản ứng, thể nội tất cả sinh cơ liền bị một kiếm chém diệt. Hắn nguyên bản không thể phá vỡ thần hồn, giờ phút này cũng là ầm vang nổ bể ra đến, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang hoa, tiêu tán tại trong giữa không trung. Phanh! Làm Chu Vân sinh cơ hao hết, hắn mặt ngoài thân thể cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm, cũng là im bặt mà dừng, như làn nến tàn trong gió giống như đột nhiên dập tắt, cũng không còn cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá Lục Viễn có thể mơ hồ phát ra được. Ngay tại kia cố tịnh thế thần hỏa dập tắt một mấy mắt, có một tia không hiểu vĩ lực lại không có tiêu tán theo, mà là không có vào sâu trong hư không, cứ thế biến mất không thấy. Ta quả nhiên không có đoán sai, cái này tịnh thế thần hỏa đích thật là một vị nào đó tồn tại dùng để thu hoạch chúng sinh công cụ. Lục Viễn nhíu mày, âm thầm suy tư nói, đến nguyên thánh giới cực kỳ đặc thù, chính là hư ảo chi thần lợi dụng giả tượng cùng hoang luôn xây dựng hư ảo thế giới, chỉ tồn tại ở thế nhân ký ức cùng trong truyền thuyết. Nhưng theo đến nguyên thánh chủ luyện đạo thành thần, mảnh thế giới này cũng đã xảy ra không thể đoán được biến hóa, dẫn đến rất nhiều chủ thế giới cường giả cùng thần minh đều đối này chạy theo như vịt. Bọn hắn nhao nhao tại giới này truyền bá tín ngưỡng, sáng lập đạo thống, muốn mượn tín đồ chi thủ cấp đoạt thế giới bản nguyên. Ma hỏa thần giáo quật khởi quá mức đông nhiên. Lục Viễn cơ hồ có thể kết luận, phía sau tồn tại tất nhiên cùng một vị nào đó chủ thế giới cường giả có quan hệ. Chương 505, bát thế, đầy trời hoang luôn, linh hư thượng nhân hiện thân. Chương 505, bát thế, đầy trời hoang luôn, linh hư thượng nhân hiện thân. Linh hư cung trước. Lục Viễn nhìn xem Chu Vân thi thể bị đốt thành tro bụi, vẻ mặt lại biến có chút nghiêm trọng. Ngoại trừ thần hỏa giáo bên ngoài, Ức Nhạc thần giáo, Tà Linh tông, Hạo Nhiên Thánh Tông những này nhân tộc đạo thống, chỉ sợ cũng cùng chủ thế giới cường giả có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Không giống với thế giới khác vị diện, đến nguyên thánh giới quá mức là thủ, đồng thời quan hệ tới một cái chủ thần thần cách, liền rất nhiều thần chi đều sẽ vì chi tâm động. Mà những cái kia đại giáo đạo thống sở dĩ sẽ lẫn nhau đấu đá, mặt ngoài là bởi vì đạo nghĩa chi tranh, trên thực tế chỉ sợ là dính đến rất nhiều cường giả ở giữa đánh cờ. Đại giáo chi tranh khoảng cách ta còn quá xa xôi, việc cấp bách là lấy được trước thiên mệnh truyền thừa, tận khả năng tăng thực lực lên. Lục Viễn suy tư một lát, chợt thở ra một ngụm trọc khí, bỏ đi trong lòng đủ loại tạp niệm, ngược lại nhìn về phía trước cách đó không xa linh hư cung. Hắn đã thông qua linh hư thượng nhân lưu lại đủ loại khảo hạch, bây giờ liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc, liền có thể đẩy ra cung điện đại môn, được đến thiên mệnh thượng nhân lưu lại tất cả truyền thừa. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn lúc này ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần bắt đầu bắt giữ pháp tắc trong thiên địa chấn động. Đối với người tu luyện mà nói, thiên địa pháp tắc liền như là không khí giống như, mặc dù nhìn không thấy, sợ không được, lại ở khắp mọi nơi. Nhưng thiên địa pháp tắc lực lượng quá cường đại, bình thường người tu luyện đừng nói nếm thử cảm ngộ, dù chỉ là mạo muội đục vào, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ có tới thiên mệnh cảnh giới này, người tu luyện mới có tư cách nếm thử tiếp xúc thiên địa pháp tắc, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng may cùng thiên địa pháp tắc so sánh, linh hư thượng nhân lưu lại cố này hư đạo pháp tắc chỉ là người vì bố trí quy tắc, còn không cách nào cùng chân chính thiên địa lực lượng đánh đồng. Nếu không dựa theo linh hư thượng nhân khảo hạch yêu cầu, bình thường thiên tiêu muốn trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ một tia thiên địa pháp tắc, không khác người si nói mộng. Nếu như ta không có đoán sai, hư đạo pháp tắc hẳn là cùng hư ảo chi lực lượng của thần có quan hệ. Bất quá linh hư thượng nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là nửa bước hư nói cường giả mà thôi, hắn nắm giữ quy tắc chi lực, liền một tia da lông cũng không tính. Lục Viễn cẩn thận suy nghĩ nói. Ngay sau đó, trong đầu hắn thần niệm chi lực tựa như đập lớn như vỡ đê đổ xuống mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đem chung quanh phiến thiên địa này đều bao phủ ở bên trong. Có thể nói tòa này núi cao vạn trượng phía trên một ngọn cây cỏ, một hoa một lá, bao quát giữa thiên địa lưu động gió, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nhưng mà hư đạo pháp tắc phức tạp dường dà, bình thường tiên kiêu dù là tốn hao 10 năm, 100 năm đều khó mà lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Lục Viễn cho dù nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đầu mối gì, không biết nên từ đâu bắt đầu lĩnh ngộ. Bất quá hắn không có gấp, mà là buông lỏng tâm thần, hô hấp biến càng phát ra nhẹ nhàng, tiếp cận với không. Có hay không tương sinh, hư thực phối hợp, chí hư cực, thủ tinh đốc, vạn vật cũng làm, ta để xem phục. Theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn đại não chạy không, không có một tia tạp niệm, thậm chí đều quên tự thân tồn tại. Hắn bàng bạc thần niệm liền như là giữa thiên địa lưu động gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua lá cây hoa cỏ cùng phi cầm tẩu thú, yên lặng cảm thụ những cái kia rắn, côn trùng, chuột, hiến hô hấp cùng hoạt động quy luật. Nội tâm của hắn liền như là một mảnh bóng loáng như cảnh, không có chút rung động nào mặt hồ, có thể trực diện tất cả sự vật một gốc, nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Dưới loại trạng thái này, cả người hắn đều dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Quất vào mặt mà qua gió nhẹ, vang xào xạc lá cây tiếng ma sát, bãi cỏ tán phát hương thơm, thế gian này đủ loại hết thảy đều biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Cũng chính là ở thời điểm này, Lục Viễn phúc trí tâm linh, đột nhiên từ thế gian vạn vật ở giữa bắt được một tia kỳ lạ đạo vận. Phật ngữ có mây, phàm sở hữu tướng đều thuộc hư ảo. Tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là quan. Làm Lục Viễn đối với thiên địa vạn vật cảm giác mạnh mẽ đến cực hạn lúc, tất cả cảnh tượng lại như cùng như ảo ảnh đột nhiên phá hủy. Cứ như vậy không một vật, giống tuyết. Tính cả Lục Viễn thân thể của mình cũng biến thành trong suốt hư ảo, liền như là liệt dương dưới bờ biển, lúc nào cũng có thể như mộng miễn diệt, hoàn toàn trở về hư vô. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Lục Viễn cảm giác mình bây giờ liền ở vào ngộ đạo phi thăng trước giờ, cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, trong đầu hắn liền hiện ra rất nhiều cảm ngộ cùng pháp tắc ảo diệu. Cái khác người tu luyện đau khổ bế quan mấy chục năm đều mong mà không được cảm ngộ, giờ phút này đối Lục Viễn tới nói, tựa như hô hấp như thế đơn giản. Hắn thậm chí đều không cần chủ động ngộ đạo, liền có đại lượng pháp tắc cảm ngộ như là giang hà chảy ngược, không trải qua hắn cho phép, liền điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Đây đối với tất cả người tu luyện tới nói, đều là một cọc tha thiết ước mơ vô thượng tạo hóa. Nhưng Lục Viễn nhưng thủy chung khắc thủ bản tâm, duy trì thanh tịnh cùng tỉnh táo. Bởi vì hắn biết rõ, loại này sắc hóa đạo phi thăng trạng thái, cứ việc nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nguy hiểm, tựa như tại nhảy múa trên lưới lao. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nói tiêu mệnh vẫn, hoàn toàn bị thiên địa pháp tác đồng hóa. Bất quá hư đạo pháp tác mị lực cũng ở chỗ này. Hư thực có hay không, biến ảo khó lường, đều tại tự thân một ý niệm. Chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên định, tín niệm đủ cường đại. Dù là từ không sinh có, chống rông tạo vật đều không đáng nói. Làm Lục Viễn ở vào loại trạng thái này lúc, tâm linh của hắn bao quát võ đạo ý chí đều giống như trải qua một lần tẩy lễ, biến càng phát ra kiên định không thay đổi. Mà nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng như trải qua thiên truy bách luyện như thế, bị rèn luyện đến không thể phá bỡ, có thể gánh chịu càng nhiều thiên địa pháp tắc. Hư vô người nói chi bỏ, khiêm tốn người nói chi làm, đây chính là hư đạo pháp tắc tinh túy a. Lục Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, có chút hiểu được nói. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đến hư. Cái gọi là hư vô, chính là đại đạo chỗ ở nhờ địa phương, mà khiêm tốn thì là nói bản chất đặc thù. Ở trong đó chỉ hư vô cũng không phải là không có gì cả, mà là một loại quẳng đi nhục thể phàm thai, siêu thoát cụ thể hình thái không linh trạng thái. Chỉ có như vậy, khả năng xem như đại đạo vật dẫn, đem thiên địa pháp tắc để bản thân sử dụng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cái này hư đạo cảnh cũng là cùng bắt tinh tu tiên thế giới phản hư cảnh, có không ít chỗ tương tự. Bất quá so sánh phản hư cảnh, đến nguyên thánh giới hư đạo pháp tắc chi lực càng thêm duy tâm, thậm chí có thể thông qua tự thân ý chí, cưỡng ép cải biến vạn vật ở giữa vận chuyển quy luật. Lục Viễn âm thầm cân nhắc nói, từ hắn lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc đến xem, hư đạo cảnh trọng yếu nhất chính là lấy hư trở lại thực, lấy giả luyện thật. Hoang ngôn lặp lại 10.000 lần, liền có thể biến thành nói thật. Đối với hư nói cường giả tới nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể nhường hoang ngôn biến thành chân tướng, làm huyễn cảnh biến thành sự thật. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh truyền thừa nơi mấu chốt? Lục Viễn đứng dậy, lần nữa nhìn về phía trước tòa kia trong mây tiên cung, lập tức nhìn ra một chút manh mối. Chỉ thấy tòa kia trong mây tiên cung giường cột chạm trổ, tiên khí mờ mịt, nhìn qua tựa như nhân gian tiên cảnh, lộ ra cực kỳ rất thật. Nhưng khi Lục Viễn thành công lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực về sau, tiện ý bên ngoài phát hiện, tòa kia linh hư cung kỳ thật xen vào hư thực ở giữa, liền như là một tòa hải thị thật lâu, cũng không tồn tại ở thế. Hoặc là nói, tòa này linh hư cung đã từng chân thực tồn tại qua, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, không hiểu biến mất tại tuế nguyệt ở trong. Chỉ có một vị nào đó hư nói cường giả ra tay, mới có thể khiến hóa hư thành thực, tái hiện tại thế. Xem ra cái gọi là thiên mệnh truyền thừa chỉ là một cái hoang ngôn, vị kia linh hư thượng nhân sở dĩ như vậy tốn công tốn sức, bố trí xuống trùng điệp khảo nghiệm. Chỉ sợ vì chính là một ngày kia, có người đến sau có thể lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc, làm linh hư cung một lần nữa như thế. Lục Viễn đứng tại vạn trượng đỉnh núi, im lặng. Không thể không nói, vị kia linh hư bên trên người thủ đoạn sát thực rất cao siêu, lấy vô số quý hiếm dị bảo làm mồi nhử, làm tất cả mọi người tin tưởng thiên mệnh truyền thừa thật tồn tại. Từ đó nhường những tia tuổi trẻ thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước vào linh hư lập phủ, đối cái gọi là thiên mệnh truyền thừa xu thế chi như theo đuổi. Chỉ là nếu có người thật có thể xông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể bất đắc dĩ phát hiện, cái này thiên mệnh truyền thừa bất quá là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Hoang ngôn cùng chân tướng xen lẫn, hiện thực cùng giả tượng trộn lẫn, lại có bao nhiêu người có thể khám phá hư ảo, thấy rõ ràng phía sau chân tướng đâu? Đương nhiên, linh hư thượng nhân bố trí gạt được người khác, nhưng là không lừa được những cái kia hư nói cường giả. Đối với những cái kia chân chính hư nói cường giả tới nói, linh hư bên trên người thủ đoạn, liền như là ba tuổi đứa bé hoang ngôn giống như lân sơ, căn bản là không có cách che đậy bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế, linh hư thượng nhân mới có thể thiết hạ quy tắc, cấm chỉ niết bàn cảnh trở lên cường giả đi vào. Bất quá Linh Hư Động phủ đã tồn tại hơn ngàn năm lâu, tại thời gian khá dài như vậy bên trong, có vô số thiên kiêu từng đặt chân nơi đây, cống hiến liên tục không ngừng nguyện lực. Bọn hắn mặc dù tư chất có hạn, chưa từng thông qua thiên mệnh khảo hạch, chỉ có thể dừng bước tại Linh Hư cung trước. Nhưng này chút từ trong bí cảnh được đến thiên tài địa bảo, lại là thực sự tài nguyên tu luyện. Lại thêm ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Thông qua cái này tuổi trẻ thiên kiêu truyền miệng, dẫn đến tất cả mọi người càng thêm vững tin thiên mệnh truyền thừa tồn tại. Cho đến ngày nay, Linh Hư cung đã góp nhặt đầy đủ nguyện lực, chỉ sợ khoảng cách nó tái hiện tại thế, chỉ thiếu cái cuối cùng thời cơ. Nói cách khác, ta lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc chi lực, chính là làm Linh Hư cung tái hiện tại thế cuối cùng một cái chìa khóa. Lục Viễn tâm niệm bắt chuyển, đột nhiên nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Vâng. Ngay lúc này, phía trước tòa kia trong mây tiên cung đống nhiên quang mang hừng hực, bộc phát ra một hồi sán lạn vô cùng sáng chói hào quang. Tại Lục Viễn nhìn soi mói, nguyên bản hư ảo trong suốt cung điện, giờ phút này nhưng đang nhanh chóng biến ngưng thực. Tới cuối cùng, một hồi hồng trung đại lư giống như rộng lớn đạo âm, vang vọng toàn bộ bí cảnh, tựa như có một vị nào đó chí cường giả, ngay tại cách nói truyền đạo. Vẹn vẹn chỉ là một sợi trong lúc vô tình tiêu tán ra uy áp mà thôi, liền làm tất cả phi cầm tẩu thú thân thể không ngừng run rẩy, nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, liều mạng đối với nó quỳ bái, muốn dùng cái này đi cầu đối phương khoan dung. Cô uy áp này quá mức kinh khủng, tựa như thần minh lâm thế. Cho dù mạnh như Lục Viễn, giờ phút này đều sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp nặng nề áp lực. Cái này thiên mệnh truyền thừa quả nhiên là một cái bẫy. Lục Viễn trong lòng kịch chấn, ý thức được mình bị hố. Bất quá cái này cũng không trách được hắn. Dù sao ai có thể muốn lấy được? Bị vô số thế lực cùng nhất bản cường giả phụng như thánh địa Linh Hư Động phủ, cuối cùng cũng chỉ là một cái hoang luôn. Huống chi Linh Hư thượng nhân trăm phương ngàn kế, vì thế bố cục ngàn năm lâu, cho dù là giả, cũng sẽ tại thời gian lắng động hạ biến thành thật. Lục Viễn tâm thần có chút không tập trung, càng phát ra cảm thấy không thích hợp, đang chuẩn bị bước ra trở ra thời điểm. Bịch. Linh Hư cung phủ đuổi ngàn năm lâu cửa đồng lớn, tại thời khắc này đống nhiên mở ra. Ngay sau đó, một tên người mặc tiên bào, lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi từ cung điện chỗ sâu đi ra. Đại mộng ai người sớm rất ngộ. Huỳnh sinh ta tự biết. Nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm, lão phu còn có thể lần nữa nhìn thấy thế gian này cảnh sắc. Lão giả thần sắc kích động, không khỏi cảm khái nói. Hắn sát mặt hồng nhuận, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng da thịt lại như trẻ con tinh tế tỉ mỉ. Nhất là cái kia song đen nhánh thâm thúy giản mua đôi mắt, như là sớm đã nhìn khắp thế gian muôn màu, lóe ra trí tuệ chi mang, liếc mắt liền có thể xem thấu người khác suy nghĩ trong lòng. Bất quá lão giả cử chỉ mặc dù cùng người sống không khác, nhưng thân hình của hắn vẫn còn có chút hư ảo trong suốt, dường như vẫn còn hồn thể trạng thái. Vị tiểu hữu này, lão phu đạo hiệu Linh Hư thượng nhân, chắc hẳn chính là ngươi lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc, thành công tỉnh lại lão phu à? Linh Hư thượng nhân nụ cười hòa ái, nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chi sắc, phảng phất là đang quan sát cái nào đó tuyệt thế cơ bảo. Văn bối Lục Viễn, bái kiến Linh Hư tiền bối. Muốn bay người chạy trốn Lục Viễn, nghe được Linh Hư thượng nhân nói lời, chỉ có thể ngừng thân hình, kiên trì chắp tay hành lễ nói. Tốt tốt tốt, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có người tài, tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, bực này tư chất thực sự hiếm thấy trên đời. Ngươi làm lão phu truyền nhân ý bát, thực sự lại thích hợp bất quá. Linh Hư thượng nhân liên tục gật đầu, đối Lục Viễn càng xem càng hài lòng. Tiền bối quá khen. Cảm nhận được đối phương văng tới nóng rực ánh mắt, Lục Viễn chỗ nào còn đoán không được người này đang suy nghĩ gì. Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Linh Hư thượng nhân công tham tạo hóa, khoảng cách hư đạo cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, bây giờ dù là hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng không phải Lục Viễn có khả năng chống lại. Bởi vậy Lục Viễn dù là biết rõ này người mang ý xấu, nhưng cũng không thể không lá mặt lá trái, coi như cái gì cũng không biết. Tiểu Hữu có chỗ không biết, lão phu năm đó bị gian nhân làm hại, không thể không tại trước khi chết bố trí những này chuẩn bị ở sau. Chỉ là cảm ngộ hư đạo pháp tắc điều kiện quá mức hà khắc, bình thường tiền tiêu căn bản là không có cách thông qua cửa ải này, nếu không phải tiểu Hữu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ lão phu còn không biết lúc nào khả năng trở lại nhân thế. Tiểu Hữu còn mời nhập điện một lần, cái này thiên mệnh chuyển thường ngưng tụ lão phu suốt đời tu hành cảm ngộ, lão phu hiện tại liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Linh Hư thượng nhân hiền lành cười nói, chỉ là tại Lục Viễn xem ra, nụ cười của hắn lại có vẻ mười phần dối trá. Văn bối tư chất ngu dốt, vô phúc tiêu thụ nặng như thế lễ, không bằng trước bối đem phần này thiên mệnh chuyển thừa lưu cho cái khác người hữu duyên, như thế mới sẽ không bôi nhọ tiền bối thanh danh. Lục Viễn huyền chuyển cự tuyệt nói, mặc cho Linh Hư thượng nhân như thế nào thuyết phục, cũng không chịu bước vào phía trước tòa cung điện kia nửa bước. Nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt lão phu một mảnh hảo tâm. Linh Hư thượng nhân nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt mấy phần, nhiều một tia không kiên nhẫn cùng ấm lãnh. Lê Mê trầm trạng, người trẻ tuổi nên làm việc quyết đoán, tới tay cơ duyên đều không cần, ngươi còn tu cái gì tiên? Ngươi đối lão phu có ân cứu mạng, chẳng lẽ lão phu sẽ còn hại ngươi phải không? Chương 506, Bát Thế, Tịnh Liên Tâm Hỏa, Luyện Hóa Tàn Hồn. 1. Chương 506, Bát Thế, Tịnh Liên Tâm Hỏa, Luyện Hóa Tàn Hồn. 1. Tiền bối nói cực phải, bất quá vạn bối phúc duyên nông cạn, thực sự không thể thừa nhận cái này cái cọc tạo hóa. Không bằng trước bối chậm đợi thời gian, thay người hữu duyên. Lục Viễn kinh sợ nói, đối với vô số thiên tiêu tới nói, thiên mệnh chuyển thừa là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng tạo hóa. Bọn hắn dốc hết tất cả, đều không được đi vào. Mà bây giờ, đối mặt cái kia đạo rộng mở Linh Hư cung đại môn, Lục Viễn lại tê cả da đầu, hận không thể lập tức xoay người chạy. Mặc dù hắn không biết rõ Linh Hư thượng nhân trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây, nhưng là nhiều thế luân hồi tích lũy kinh nghiệm nói cho hắn biết, Linh Hư thượng nhân lừa gạt thế nhân, âm thầm bố cục nhiều năm. bây giờ lại muốn lừa gạt hắn tiến vào linh hư cung, tuyệt đối không có chuyện tốt. Nếu như hắn coi là thật nghe xong linh hư thượng nhân lời nói, đó chẳng khác nào dê nhập hang hổ, tự tìm đường chết. Khá lắm một miệng lanh lợi tiểu hoạt đầu, lão phu nội khổ tâm, vốn muốn dốc túi tương thụ, lại không nghĩ tiểu tử ngươi không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Nhìn thấy Lục Viễn đủ kiểu cự tuyệt, linh hư thượng nhân rốt cục bạch mặt, không che giấu nữa cái gì. Vừa dứt lời, hắn liền giọ ra một bàn tay lớn, trực tiếp hướng Lục Viễn chụp tới. Mà tại hắn trong lòng bàn tay, có vô số pháp tắc phù văn diễn hóa, tựa như một cái che trời cự trường, giam cầm hư không, làm Lục Viễn lui không thể lui, chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Đây chính là nửa bước hư nói cường giả thực lực a. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Lục Viễn cũng không có bối rối, đại não ngược lại biến trước nay chưa từng có không minh. Sau đó hắn hình như có sở ngộ, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, chậm rãi nhắm mắt lại. Vâng. Chỉ thấy linh hư bên trên bàn tay người, xuyên qua Lục Viễn thân thể, trùng điệp vênh trên mặt đất, làm cả tòa núi cao vạn trượng đều lắc lư không thôi, dường như đã xảy ra một trận động đất. Nhưng là chờ bụi mù tan đi, linh hư thượng nhân lại trừng to mắt, sắc mặt biến dị thường khó coi. Bởi vì Lục Viễn bị một trường đánh trúng về sau, vậy mà lông tóc không thường, toàn thân cao thấp không có nhận bất cứ thương tổn gì. Mà đây chính là hư đạo pháp tắc chi lực chỗ huyền diệu. Hư thực thật giả, đều tại tu sĩ một ý niệm. Đã linh hư thượng nhân có thể mượn nhờ Lục Viễn lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc thời cơ, một lần nữa ngưng tụ một tia tàn hồn. Như vậy Lục Viễn cũng đồng dạng có thể lợi dụng cái này một tia hư đạo pháp tắc chi lực, làm công kích của hắn hóa thành hư ảo. Người quả nhiên không phải người bình thường, vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc phương pháp sử dụng. Linh hư thượng nhân mặt trầm như nước, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không cam lòng. Nếu như hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, Lục Viễn lĩnh ngộ cái này một tia hư đạo pháp tắc chi lực, tự nhiên đối với hắn vô dụng. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, cho dù có thể may mắn khởi tử hoàn sinh, đều là mượn nhờ Lục Viễn lực lượng, nơi nào còn có dư lực đi trấn áp Lục Viễn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là dự định trước đem Lục Viễn lừa gạt tiến linh hư cùng, đến lúc đó hắn chỉ cần thôi động trận pháp, kia trấn áp Lục Viễn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết Lục Viễn vậy mà lại giảo hoạt như vậy, chết sống cũng không nguyện ý tới gần linh hư cung nửa bước, dẫn đến kế hoạch của hắn chưa kịp áp dụng, cứ như vậy chết tử trong trứng nước. Như vậy coi như tôi, đừng lại dây dưa, có hư đạo pháp tắc tại, ngươi không làm gì được ta. Mắt thấy linh hư thượng nhân không cách nào làm bị thương chính mình, Lục Viễn trong lòng treo lấy tảng đá lớn, cũng rốt cục rơi xuống. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia may mắn. Linh hư thượng nhân tâm tư kín đáo, bố cục hơn ngàn năm lâu, toàn bộ kế hoạch có thể nói là kín không kẽ hở. Dù là Lục Viễn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, đều suýt nữa lật thuyền trong mương. Cũng may hắn thời khắc đều duy trì cẩn thận, cũng không có nghe tin linh hư thượng nhân lời nói của một bên, nếu không một khi bước vào linh hư cùng, tất nhiên sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu Hữu nói đùa, há không nghe thiên hạ không có vĩnh cửu địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đã ngươi đã biết tất linh hư cung bí ẩn, không bằng cùng lão phu hợp tác như thế nào? Ngươi chỉ cần trợ lão phu khôi phục nhục thân, lão phu liền sẽ thu ngươi làm đồ, đem tất cả công pháp đều cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Linh hư thượng nhân biết không cách nào nắm Lục Viễn, ngược lại lòng tốt khuyên bảo nói: "Không cần, ngươi vẫn là lưu cho kế tiếp người hữu duyên a." Đối với linh hư thượng nhân nói lời, Lục Viễn là nửa chưa đều không tin. Hắn không có chút gì do dự, lập tức quay người đi xuống trấn núi. Bất quá nhìn thấy Lục Viễn cử động, linh hư thượng nhân lại lập tức gấp. Mặc dù hắn thành công sống lại một đời, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, nếu như Lục Viễn đem linh hư động phủ chân tướng công đối với thế, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác hư nói cường giả nhìn trộm. Đến lúc đó tại những cường giả khác trước mặt, linh hư thượng nhân bất quá là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người nắm. "Tiểu Hữu, làm người lưu lại một tuyến, cũng coi như kết một thiện duyên, ngươi làm thật muốn đem chuyện làm tuyệt không thành." Linh hư thượng nhân khí cấp bại phối nói. "Thiện duyên, ngươi vừa rồi toàn lực ra tay lúc, lại chưa từng nghĩ tới tha ta một mạng." Lục Viễn mặt lộ vẻ lãnh ý, không khách khí chút nào quá lớn. Nghe được câu này, linh hư thượng nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa bội vừa giận, hận không thể một trưởng bỗ chết người trẻ tuổi trước mắt này. Mắt thấy Lục Viễn thân ảnh giống như quỷ mị, sắp rời đi hắn ánh mắt phàm vi. Linh hư thượng nhân lập tức cắn răng một cái, lại cũng không nói hoài tới cái khác, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đuổi theo. Nếu như hắn bỏ mặc Lục Viễn rời đi, loại kia lợi hắn, tuyệt đối là vô tận tra tấn cùng khảo vấn. Đã dù sao đều là chết, còn không bằng liều ra một chút hy vọng sống. Trong chốc lát, linh hư thượng nhân tàn hồn bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, lập tức hóa thành một mảnh kinh đảo hải lãng, hướng Lục Viễn náo hải đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lục Viễn, cũng khoảnh khắc chui vào hồn cung, liền phải đoạt xá Lục Viễn thân hồn. Sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, không người nào có thể ngoại lệ. Nếu như tùy tiện đoạt xá người khác, thường thường rất dễ dàng nhận phản vệ, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng linh hư thượng nhân đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cuối cùng lại liều mạng một phen. Chỉ có điều khi hắn vừa tiến vào Lục Viễn hồn cung, liền lập tức hối hận, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện Lục Viễn hồn cung dị thường kiên cố, liền như là một tòa bền chắc không thể phá được thành trì, mười phần khó mà đột phá. Hơn nữa Lục Viễn thần hồn chi lực cũng quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải hắn có thể tùy ý nắm. Đáng chết, kẻ này đến cùng là tu luyện thế nào? Thiên phú hơn người thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả thần hồn đều cường đại như thế? Linh hư thượng nhân không ngừng tiêu khổ, nội tâm tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Có thể đoạt bỏ sự tình vốn là kiếm tẩu thiên phong, dù không được nửa điểm chần chờ cùng lùi bước. Việc đã đến nước này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, chỉ có thể kiên trì điều động thần hồn chi lực, dự định cưỡng ép đoạt xá Lục Viễn. Chỉ là một sợi tàn hồn, cũng nghĩ đoạt xá ta. Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt thôi động Tịnh Liên Tâm Kinh cùng Trảm Mình Kiếm đạo đem tất cả thần hồn chi lực tất cả đều quán chú tới trôi kia Trảm Thần Kiếm ở trong. Ông, Trảm Thần Kiếm cực điểm khôi phục, bộc phát ra một hồi không có gì sánh kịp hào quang áo ánh, làm cho người cũng không dám nhìn thẳng. Kiếm khí giữa ngang dọc, dường như có thể đem thiên địa đều chém làm hai nửa. Phải biết Trảm Mình Kiếm đạo cùng Tịnh Liên Tâm Kinh cái này hai môn công pháp đều là vô thượng luyện hồn chi pháp, đối rèn luyện thần hồn có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Chương 506, Bát Thế, Tịnh Liên Tâm Hỏa, luyện hóa tàn hồn. 2, chương 506, Bát Thế, Tịnh Liên Tâm Hỏa, luyện hóa tàn hồn. 2, mà Lục Viễn mặc dù chỉ là niết bàn lục trọng tu vi, có thể hắn tại lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc về sau, thần hồn lịch trải qua thiên truy bất luyện, xa so với cùng giai tu sĩ cường đại, dù là so với thiên mệnh đại năng đều không hề yếu. Lại càng không cần phải nói, Trảm Thần Kiếm vốn là hắn bước vào niết bàn cảnh về sau, chỗ thức tỉnh vô thượng sát phạt chi thuật. Kiếm này bên trên có thể chạm thiên, hạ có thể chạm. Cửu thiên thập địa, vạn vật chúng sinh đều có thể một kiếm chém diện. Trái lại linh hư thượng nhân chỉ là một sợi tàn hồn, bây giờ lại từ bỏ sân nhà ưu thế, chủ động tiến vào Lục Viễn hồn cung, cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Đi. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, chôi kia Trảm Thần Kiếm lập tức vượt qua mà đi, hóa thành một vệt bạch hồng, tướng linh hư bị người lừa đầu chém xuống. Thằng ngại danh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Linh hư thượng nhân khắp cả người phát lạnh, ngoài mạnh trong yếu quá lớn. Ngay sau đó, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết bắt ấn, thôi động tự thân cường đại nhất thủ đoạn. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn bay ra, đột nhiên đánh trúng chuôi kia Trảm Thần Kiếm, khiến cho thân kiếm đột nhiên vặn vẹo lắc lư, trong nháy mắt biến có chút hư ảo trong suốt, uy lực đều bị suy yếu không ít. Đây là linh hư thượng nhân lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc chi lực. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, từ đạo bạch quang kia tán phát khí tức bên trong, cảm nhận được một tia lực lượng quen thuộc chấn động. Hư đạo pháp tắc diệu dụng vô tận, có thể biến giả thành thật, cũng có thể biến thật là giả. Mà linh hư thượng nhân thi triển một chiêu này, hiển nhiên có thể làm địch nhân công kích hóa thành hư vô, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng dù vậy, chôi kia Trảm Thần Kiếm vẫn là mang theo khí thế một đi không trở lại, trung điệp chạm tại linh hư thượng nhân mặt ngoài thân thể. Bá, lệnh đấu xương kiếm mang ầm vang một phát, như là cắt mỡ bỏ giống như, từ linh hư thượng nhân trên thân vạch một cái mà qua, lưu lại một đạo thật dài vết thương. A a a, vô danh bọn chuột nhắt, ngươi dám làm tổn thương ta. Linh hư thượng nhân ngay tức khắc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dùng ác độc nhất ngôn ngữ, liều mạng chửi bới nói. Lục Viễn một kiếm này, mặc dù không có trực tiếp chém giết linh hư thượng nhân, nhưng ở trên người hắn lưu lại nghiêm trọng thương thế, khiến cho thân thể đều biến càng phát ra ảm đạm trong suốt, như làn nến tàn trong gió giống như, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động Tịnh Liên Tâm Kinh. Đóa kia tam sắc bảo liên hơi trao đảo một cái, lập tức đằng không mà lên, ở trong thiên địa ngạo nghễ nở rộ. Lá sen chập chờn ở giữa, vẩy xuống ngàn vạn hào quang hướng linh hư thượng nhân chiếu chiếu mà đi. Những này hào quang nhìn như chói lọi mỹ lệ, có thể kỳ thực ẩn giấu sắc cơ, có thể giam cầm thần hồn, phong tỏa thiên địa. Đáng chết, ngươi tại sao lại có Thiền Tông chân truyền tâm pháp? Linh hư thượng nhân sắc mặt kỳ biến, biết được cái này tam sắc hào quang lợi hại, không dám đụng vào mảy may, chỉ có thể giáng chống đỡ thân thể, bốn phía liều mạng trốn tránh. Có thể hắn thân ở Lục Viễn hồn cung nội bộ, liền như là cá trong chậu, coi như tốc độ lại nhanh, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Huống chi Lục Viễn nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời thôi động tam sắc bảo liên cùng trôi kia Trảm Thần Kiếm, làm linh hư thượng nhân không có bất kỳ cái gì chỗ dung thân. Cũng không lâu lắm, linh hư thượng nhân bị một đạo vô hình kiếm khí chém trúng, thân thể biến càng phát ra hư ảo, tốc độ cũng thay đổi chậm không ít. Sau một khắc, hắn né tránh không kịp, bị một vệt hào quang soi sáng, cả người liền như là hóa đá như thế, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sau đó đầy trời hào quang tụ đến, hình thành một đóa tam sắc bảo liên đem linh hư thượng nhân trùng điệp giam cầm ở bên trong, khiến cho đã mất đi tất cả sức phản kháng, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nửa bước hư nói cường giả sát thực không thể khinh thường, nếu không phải linh hư thượng nhân chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, lại thêm chi ta nắm giữ hai môn vô thượng luyện thần công pháp, chỉ sợ thật đúng là bị hắn đạt được. Lục Viễn vẻ mặt mỏi mệt, lòng vẫn còn sợ hãi nói: thần hồn chi chiến hung hiểm dị thường, đây cũng chính là hắn thần hồn cường đại, nếu không đổi thành cái khác niết bàn tiên tiêu, chỉ sợ thời gian một cái nháy mắt liền sẽ bị linh hư thượng nhân tùy tiện đoạt xá. Bất quá lần này bí cảnh chi hành mặc dù hung hiểm, nhưng là có thể bắt sống linh hư thượng nhân tàn hồn, cũng coi như đáng giá. Lục Viễn tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút nóng bỏng. Giống như nói cường giả đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, đã có thể khai tông lập phái, xưng vương làm tổ, bởi vậy cũng có thật nhiều tu sĩ đem nó trở thành thánh chủ. Mà linh hư thượng nhân cứ việc chỉ là nửa bước hư đạo tu là, có thể hắn tu hành mấy ngàn năm lâu, trong đầu không biết rõ tồn tại nhiều ít công pháp bí tịch, có thể nói chỉ là linh hồn hắn bên trong ký ức, chính là một tòa giá trị không thể đo lường tuyệt thế bảo tàng. Nếu như Lục Viễn có thể luyện hóa linh hư thượng nhân thần hồn, đem những công pháp này bí tịch toàn bộ chiếm thành của mình, như vậy thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Cùng một vị nửa bước hư nói cường giả tàn hồn so sánh, chỉ là thiên mệnh chuyển thừa lại đáng là gì? Lục Viễn đem đóa kia tam sắc bảo liên thích đáng thu hồi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Khoảng cách linh hư động phủ quan bế còn có lớn thời gian nửa tháng, ta ngược lại thật ra có thể nhân cơ hội này hoàn toàn luyện hóa linh hư bên trên linh hồn của con người. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn lúc này ngồi trên mặt đất, lần nữa thôi động Tịnh Liên Tâm Kinh, chậm chạp luyện hóa đóa kia tam sắc bảo liên. Đóa này bảo liên chính là từ thuần túy thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Khi nó tất cả cánh hoa chặt chẽ bế hợp lại cùng nhau, nhìn qua liền như là một tòa đan lô, đem linh hư thượng nhân cầm tù ở bên trong. Mà Lục Viễn muốn làm chính là mượn nhờ Thiền Tông Tâm Kinh bên trong chỗ ghi lại Tịnh Liên Tâm Hỏa, luyện hóa linh hư thượng nhân thần hồn. Dựa theo Thiền Tông Tâm Kinh ghi chép, Tịnh Liên Tâm Hỏa có thể tịnh hóa thế gian vật vật, loại trừ trong lòng tất cả tạp niệm, dù là một tia tâm tình tiêu cực, đều có thể bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Tịnh Liên Tâm Hỏa uy lực kinh khủng, chỉ có thành công ngưng tụ ngũ sắc bảo liên Thiền Tông cao tăng, khả năng trưởng khống này lửa. Lục Viễn cẩn thận hồi tưởng Tịnh Liên Tâm Kinh bên trong ghi chép, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau, lúc này mới bắt đầu nếm thử ngưng tụ Tịnh Liên Tâm Hỏa. Hắn từ Thanh Vân Tông được đến Tịnh Liên Tâm Kinh chỉ là tản thiên, bất quá trải qua luyện giả thành chân cái thiên phú này sửa đổi cải tiến về sau. Lục Viễn hiện tại tu luyện Tịnh Liên Tâm Kinh thậm chí so Thiền Tông chính thống Nguyên Thiên cũng còn muốn tinh thâm huyền diệu. Mà môn công pháp này dựa theo tâm cảnh phương diện tạo nghệ, tổng cộng chia làm tam sắc, ngũ sắc, bảy sắc, cửu sắc. Bảo liên sắc thái càng chói lọi, liền mang ý nghĩa người tu hành tâm cảnh tạo nghệ càng cao, đạo tâm càng kiên định. Lục Viễn bây giờ chỉ là tam sắc bảo liên, mặc dù khoảng cách ngũ sắc bảo liên còn quá mức xa xôi, nhưng hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đủ để đền bù trong đó chênh lệch. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong nửa tháng này, Lục Viễn một mực chờ tại Vạn Trượng đỉnh núi dốc lòng tu luyện. Tới hắn cảnh giới này, đã có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân tiêu hao, dù là mấy trăm năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Theo thời gian chuyển rời, hắn đối Tịnh Liên Tâm Kinh môn công pháp này lĩnh ngộ cùng nắm giữ trình độ, biến càng phát ra tinh thâm. Chỉ thấy hắn hồn cung chỗ sâu, có nhiều đám cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, quay chung quanh ở đằng kia đóa tam sắc bảo liên chung quanh, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao. Tại kim sắc hỏa diễm đốt cháy hạ, có từng sợi khói đen tự tam sắc bảo liên nội bộ bay ra, như vậy tiêu tán trong không khí. Tịnh Liên Tâm Hỏa có thể tịnh hóa thế gian vật vật, mà những này khói đen đều là linh hư thượng nhân thần hồn bên trong tâm tình tiêu cực cùng tạp chất. Làm những tạp chất này đều bị loại trừ sạch sẽ về sau, linh hư thượng nhân liền sẽ mất đi tất cả thần trí cùng tình cảm, chỉ còn lại có trí nhớ đầy đủ cùng thần hồn chi lực. Chương 507, bắt thế, lối ra mở ra, các phương tức dở. 1. Chương 507, bắt thế, lối ra mở ra, các phương tức dở. 1. Vạn Trượng đỉnh núi. Lục Viễn ngồi trên mặt đất, yên lặng điều khiển Tịnh Liên Tâm Hỏa, không ngừng thiêu đốt đóa kia tam sắc bảo liên. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, đóa kia tam sắc bảo liên biến càng phát ra chói lọi chói mắt, đến lúc cuối cùng một sợi khói đen đều bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn về sau. Tất cả kim sắc hỏa diễm mới dần dần dập tắt, như vậy biến mất không còn tăm hơi không thấy. Ngay sau đó, tại Lục Viễn ánh mắt mong chờ bên trong, đóa kia tam sắc bảo liên chậm rãi nở rộ. Chỉ thấy tại chính giữa đài sen chỗ, linh hư thượng nhân ánh mắt đờ đẫn, thân thể trong suốt, tựa như chỉ còn lại có một bộ sắc không, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này Tịnh Liên Tâm Hỏa có thể xóa đi người khác tất cả linh trí cùng tình cảm, lại không thương tổn tới thần hồn mảy may, quả nhiên diệu dụng vô tận. Nhìn thấy cố kia tinh khiết trong suốt hoàn chỉnh hồn thể, Lục Viễn nhịn không được tán thưởng nói. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, tự nhiên biết rõ không ít siêu hồn bí pháp. Chỉ là trước mắt hắn cảnh giới quá thấp, nếu như tùy tiện đối một vị nửa bước hư nói cường giả vận dụng siêu hồn bí pháp, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tự thân linh hồn. Nhưng cái này Tịnh Liên Tâm Hỏa không chỉ có thể xóa đi linh hư thượng nhân thần trí, còn có thể giữ lại tất cả hoàn chỉnh ký ức, quả thực so cái khác siêu hồn đại pháp đều còn cao siêu hơn vô số lần. Sau đó hắn dò ra một sợi thần niệm, xâm nhập linh hư thượng nhân tản hồn ở trong, lập tức được đến không ít hữu dụng tin tức. Độ kiếp thất bại, lục thân bị hủy, sinh mệnh thời khắc hấp hối, tốn hao to lớn một cái giá lớn bố trí xuống kinh thiên âm mưu, y đồ sống lại một đời. Lục Viễn xem xong tất cả ký ức, rốt cục biết rõ cả kiện sự tình chân tướng. Hàng ngàn năm trước, linh hư thượng nhân công tham tạo hóa, từng lập nên linh hư tông, danh chấn huyền linh vực, khoảng cách nửa bước hư đạo cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà hắn cảm giác tự thân lôi kiếp sắp tới, liền không tiếc nâng toàn tông chi lực, xung kích hư đạo cảnh giới. Chỉ tiếc, lôi kiếp hung hiểm, dù là giống linh hư thượng nhân loại này uy tín lâu năm cường giả, đều suýt nữa chôn vùi tại hư đạo pháp tắc ở trong, cuối cùng vận dụng tất cả thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng nhặt về nửa cái tàn hồn. Nhưng hắn nhục thân bị hủy, còn lại một sợi tàn hồn liền như là bèo trôi không dễ, khó mà trường tồn tại thế. Vì sống sót, hắn không tiếc hy sinh toàn bộ linh hư tông, cũng lấy thiên mệnh chuyển thừa làm mồi nhử, bày ra trận này âm mưu. Chỉ là linh hư thượng nhân nhìn tính và tính, đều không có tính tới Lục Viễn cái này khác loại, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, ôm hận bất lạc. Bất quá ngoại trừ những ký ức này bên ngoài, Lục Viễn còn từ linh hư thượng nhân tàn hồn bên trong biết được mấy chỗ đại dược bí ẩn địa điểm. Biết được những tin tức này, Lục Viễn lặng yên rời đi núi cao và trượng, đem tất cả quý hiếm dị bảo hết thảy đều lấy vào tay bên trong. Huyết Bồ Đề, Kim Thân Dịch, Thai Nguyên Quả, Định Hải Châu, Phong Lôi Huyền Cánh, Thái Ất Chân Kim. Cái này linh hư thượng nhân không hổ là nửa bước hư nói cường giả, quả nhiên giàu đến chảy mỡ a. Lục Viễn thu hoạch tương đối khá, khoe miệng nhịn không được hiện ra mỉm cười. Những này đại dược chân bảo đều là linh hư thượng nhân hao phí tâm huyết, từ huyền linh vực các nơi thu thập mà đến, bất luận một loại nào đều là báu vật vô giá trên đời. Giá trị chi chân quý, không kém chút nào Hóa Long Chỉ. Nếu như đặt vào ngoại giới, ngay cả thiên mệnh đại năng đều sẽ vì chi tranh đến ra đầu máu chảy. Nhưng mà linh hư thượng nhân đã chết, những này quý hiếm dị bảo tự nhiên cũng tất cả đều tiện nghi Lục Viễn. Trừ cái đó ra, linh hư trong động phủ tất cả dược viên, cùng còn lại mấy đầu cực phẩm khoáng mạch, cũng tất cả đều bị Lục Viễn nhổ tận gốc, hết thảy đều thu vào trong túi càn khôn. Dù sao linh hư thượng nhân đã chết, chỗ này bí cảnh tự nhiên cũng thành vật vô chủ, chờ thế lực khác biết được việc này, khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt, đến lúc đó lại là một hồi gió tanh mưa máu. Mà Lục Viễn trước mắt tu vi quá thấp, còn khó có thể tham dự các thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Cùng nó đem những này quý hiếm dị bảo lưu tại bí cảnh bên trong tiện nghi người khác, còn không bằng thừa dịp thế lực khác chưa kịp phản ứng, trước tiên đem tất cả bảo vật vơ vét sạch sẽ. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ thấy bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện một cái khe. Không gian ba động tràn ngập ở giữa, hình thành một cái thông đạo, đem linh hư động phủ cùng một lần nữa liên lạc với bên ngoài tại một khối. Bí cảnh xuất khẩu nhanh như vậy liền mở ra. Lục Viễn nhìn xem đầu kia thông đạo, trong lòng có chút tiếc hận. Linh hư động phủ diện tích rộng lớn, rất nhiều linh thảo bảo dược đều phân tán tại bí cảnh các nơi, mà lấy tốc độ của hắn, trong lúc nhất thời đều khó mà đem tất cả bảo vật đều thu hết tới tay. Cũng may trọng yếu nhất mấy loại chân bảo đã tới tay, đến mức còn lại những cái kia bảo vật, có thể thu nhiều ít liền thu nhiều ít. Lục Viễn quyết định thật nhanh, vì tăng tốc hành động tốc độ, không thiết cưỡng ép tiêu đốt linh lực đi đường. Bất quá so sánh lưu luyến không rời, thật không thể tại bí cảnh nhiều đợi một thời gian ngắn Lục Viễn. Những cái kia thật vất vả may mắn còn sống sót nhân tộc thiên tiêu, giờ phút này nhìn thấy bí cảnh xuất khẩu, mỗi một cái đều là kích động vui đến phát khóc, thật không thể bao dài mấy chân, liều mạng chạy tới xuất khẩu. Bởi vì từ khi Đông Hải yêu tộc liên thủ hung thú một mạch, trắng trợn tàn sát nhân tộc thiên tiêu, bọn hắn những ngày xưa thân phận tôn quý dòng chính chân truyền, không thể không trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ sợ táng thân tại hung thú trong bụng. Mảnh này bí cảnh đối bọn hắn tới nói, càng là so nhân gian luyện ngục còn muốn đáng sợ vô số lần. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy chạy thoát hy vọng, bọn hắn nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại lâu. Mà linh hư ngoài độc phủ, các tông cường giả trầm mặc không nói, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng kiềm chế. Nhất là thần hỏa giáo vị kia Xích Bảo lão giả càng là mặt trầm như nước, tựa như một tòa núi lửa hoạt động lúc nào cũng có thể bộc phát. Bởi vì ngay tại Chu Vân bị Lục Viễn chém giết một cái mắt, hắn liền thông qua thần hồn mệnh bài, biết được Chu Vân chết tại linh hư trong động phủ tin tức. Phải biết Chu Vân chính là bị bọn hắn thần hỏa giáo một vị nào đó thiên mệnh đại năng xem trọng tiên điều, càng là bọn hắn thần hỏa giáo khống chế đại ly hoàng triều nơi mấu chốt. Nếu như Chu Vân có cái gì không hay xảy ra, liền Xích Bảo lão giả đều sẽ lọt vào nghiêm khắc trách phạt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tốn hao to lớn một cái giá lớn, đem một tên thần hỏa giáo đệ tử an bài tại Chu Vân bên người, vì đó hộ giá hộ tống. Nhưng ai có thể muốn lấy được, tại một vị nửa bước thiên mệnh đại năng bảo vệ dưới, Chu Vân lại còn là chết tại linh hư trong độc phủ. Mặc kệ là người phương nào gây nên, đều phải cho ta thần hỏa giáo một cái công đạo. Xích Bảo lão giả ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, thật không thể lập tức xông vào linh hư động phủ tìm tòi hư thực. Đến mức những tông môn khác cường giả, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì những tông môn kia tiền tiêu khi tiến vào linh hư động phủ trước đó, đều từng lưu lại qua một tia thần hồn là cấn. Nếu như bọn hắn có cái gì không hay xảy ra, ngoại giới cường giả liền sẽ ngay đầu tiên biết tin bọn họ chết. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này bí cảnh chi hành vậy mà có ít nhất 9 thành tiên tiêu, toàn bộ chết tại bên trong. Khủng bố như thế tỷ số thương vong, làm ở đây tất cả cường giả đều như bị sét đánh, nửa ngày đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Dù sao những kia tuổi trẻ thiên tiêu đều là bọn hắn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ra được dòng chính truyền nhân, nếu như những này thiên tiêu toàn bộ thân tử đạo tiêu, như vậy bọn hắn những tông môn này khẳng định sẽ không người kế tục, xuất hiện truyền thừa đứt gãy, tương lai mấy chục năm đều chưa hẳn có thể khôi phục nguyên khí. Tại tĩnh mịch ngưng trọng bầu không khí bên trong, bí cảnh xuất khẩu rốt cục chậm rãi mở ra. Chương 507, bắt thế, lối ra mở ra, các phương tức giận. 2, chương 507, bắt thế, lối ra mở ra, các phương tức giận. 2, một đạo vết máu đầy người, vẻ mặt hoảng sợ tuổi trẻ thân ảnh cấp tốc xông ra không gian thông đạo. Nhìn xem đông đảo nhân tộc cường giả, thân thể của hắn run rẩy, trên mặt rốt cục hiện ra một vẻ giành lấy cuộc sống mới kích động cùng vui mừng như điên. Nhưng mà hắn còn chưa kịp gieo họ, liền bị cái kia Xích Bảo lão giả một thanh bắt tới. Ngay sau đó, Xích Bảo lão giả dùng tay bấm ở cái kia tuổi trẻ thiên tiêu cổ, đem nó trực tiếp xách ở giữa không trung, sau đó dò ra một cái tay khác, theo ở trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt thúc dục siêu hồn đại pháp. Không bao lâu, cái kia tuổi trẻ thiên kiêu liền thất khiếu chảy máu, ngũ quan biến cực kỳ thống khổ và méo, cuối cùng nghiêng đầu một cái, thần hồn sụp đổ mà chết. Thật là lớn gan chó. Đông Hải yêu tộc dám liên hợp hung thú một mạch, tàn sát nhân tộc thiên tiêu, ngay cả ta thần hỏa giáo đệ tử cũng chết tại trong tay các ngươi. Xích Bảo lão giả biết được tất cả tiền căn hậu quả, lập tức giận không tìm được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, lấy Ngạc Vương cầm đầu đông đảo cường giả yêu tộc. Cái gì? Đông Hải yêu tộc dám đi như thế làm điều ngang ngược sự tình. Bản tọa đệ tử chính là vạn người không được một lôi linh thể, không nghĩ tới sẽ chết tại các ngươi bọn này nghiệt xúc trong tay, các ngươi nhất định phải lấy mệnh đền mạng. Đông Hải yêu tộc cấu kết hung thú, sát hại chúng ta nhân tộc thiên tiêu, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không đừng trách chúng ta sẽ bỏ minh ước, san bằng các ngươi Đông Hải. Thế lực khác cường giả biết được tin tức này, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tin vào tai của mình. Phải biết từ ấy năm tới nay như vậy, Đại Ly hoàng triều cùng Đông Hải yêu tộc vẫn luôn là riêng phần mình mạnh khỏe, nước giếng không phạm nước sông. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đông Hải yêu tộc như thế to gan lớn mật, vậy mà liên thủ hung thú một mạch đối bọn hắn tông môn tiên kiêu thống hạ sát thủ. Khó trách lần này bí cảnh chi hành, thương vong sẽ thảm trọng như vậy, nguyên lai đều là Đông Hải yêu tộc gây nên. Làm tất cả nhân tộc cường giả kịp phản ứng về sau, mỗi một cái đều là nổi trận lôi đình. Trong mắt đều lóe ra mạnh mẽ sát ý, ta Đông Hải yêu tộc há lại sẽ đi như thế chờ chén sự tình. Đây chẳng qua là lão giả kia lời nói của một bên, các ngươi chớ có ngậm máu phun người. Cảm giác được đám người tán phát sát ý, dù là Ngạc Vương thân làm thiên mệnh yêu vương, giờ phút này cũng không khỏi hơi đen sống lưng phát lạnh. Cứ việc ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thiên mệnh tu vi, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng Đông Hải yêu tộc lần này đem chuyện làm quá tuyệt, một khi bị những người khác tộc đạo thống biết được tin tức này, tất nhiên sẽ liên thủ hướng Đông Hải yêu tộc tạo áp lực. Đến lúc đó nhân tộc đại năng xuất quan, chỉ sợ liền Ngạc Vương chính mình cũng tính mệnh khó đảm bảo. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, trước bình yên trở lại Đông Hải hang ổ lại nói. Nhưng song phương cãi lộn ở giữa, lại có mấy người tộc thiên kiêu lần lượt rời đi linh hư độc phủ, xuất hiện ở ngoại giới. Nhưng mấy cái nhân tộc thiên kiêu nhìn thấy quen thuộc trưởng bối, lập tức vui đến phát khóc, khóc đau nhức tố chính mình tại bí cảnh bên trong bi thảm tao ngộ. Tất cả nhân tộc cường giả nghe vậy, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Bây giờ vật chứng nhân chứng đều tại, các ngươi còn dám giả biện? Đông Hải yêu tộc khinh người quá đáng, thật coi ta nhân tộc không người phải không? Còn cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp diệt đi bọn này miệt xúc, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Không ít nhân tộc cường giả sắc mặt tái xanh, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sát ý, lập tức liên thủ hướng Ngạc Vương vây công mà đi. Một đám niết bàn sâu kiến mà thôi, thật coi bổn vương sợ các ngươi không thành. Đối mặt đám người vây công, Ngạc Vương trong lòng cũng là một cỗ lửa giận vô hình. Nguyên bản dựa theo Đông Hải yêu tộc kế hoạch, Diêu Hoàng chỉ cần cùng đầu kia ngàn năm mặc giao liên thủ, liền có thể thành công cướp đoạt linh hư động phủ quyền khống chế. Nhưng hắn không biết rõ bên trong đến tột cùng xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến kế hoạch thất bại, liền Diêu Hoàng đều chết tại trong bí cảnh. Có thể nói Đông Hải yêu tộc lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có đạt được nửa ngày chỗ tốt, ngược lại còn không hiểu trêu đến một thân tao. Vâng. Đám người đánh nhau tàn nhẫn, thủ đoạn ra hết, nhường cả phiến thiên địa đều chấn động không ngớt. Đang lúc song phương hôn chiến lúc, Lục Viễn mang theo Lạc Hân mấy người, lặng yên rời đi linh hư bí cảnh, về tới Thanh Vân Tông đội ngũ ở trong, cũng ngay đầu tiên truyền ra một sợi thần niệm cho Hàn Thanh Huyền. Tông chủ, đi mau. Đang cùng cường giả yêu tộc giao thủ Hàn Thanh Huyền, quay đầu nhìn Lục Viễn một cái, lại quay đầu nhìn về phía trước chiến thành một đoàn đám người, trong lòng đỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, mí mắt nhịn không được mạnh mẽ dạo dựng. Chẳng lẽ tiểu tử này mới là kẻ cầm đầu? Ý thức được điểm này, Hàn Thanh Huyền trong lòng lộn bộ một tiếng, lúc này bước ra trở ra. Sau đó cùng Lý Thủ Chuyết liên thủ thôi động kia chiếc linh chu, mang theo Lục Viễn cùng Lạc Hân mấy người trong nháy mắt trốn đi thật xa. Linh chu tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Thẳng đến đám người an toàn rời xa chiến trường, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì người ngoài, Hàn Thanh Huyền lúc này mới chăm chú nhìn Lục Viễn, ngựa khí ngưng trọng hỏi: "Nói đi, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại trong bí cảnh gây họa gì?" Đối mặt Hàn Thanh Huyền chất vấn, Lục Viễn cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ nói ba câu nói, liền nhường Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết hai người ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. "Chu Vân là ta giết." Linh hư thượng nhân độ kiếp thất bại, sớm tại ngàn năm trước thân tử đạo tiêu, cái gọi là thiên mệnh chuyển thừa chỉ là một cái từ đầu đến đuôi hoang luôn. Ta lần này tại trong bí cảnh cầm không ít bảo vật, còn thuận tiện lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc. Lục Viễn nói thẳng, kỳ thật lấy hắn bây giờ niết bàn lục trọng tu vi, hoàn toàn có thể lặng yên rời đi linh hư động phủ, tìm nơi hoang vu không người ở tránh một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua về sau tái xuất quan. Nhưng người không phải có cây, ai mà có thể vô tình? Bất kể nói thế nào, Thanh Vân Tông đều là hắn sinh sống vài chục năm địa phương, lại thêm Hàn Thanh Huyền đối với hắn trông nom có thừa, lại có ơn tài bồi. Nếu như hắn liền đi thẳng một mạch như vậy, chẳng phải là đem Thanh Vân Tông đặt hiểm địa? Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết nghe được hãi hùng kiếp vía, cuối cùng lâm vào hồi lâu trầm mặc ở trong. Lần luyện tập này động tĩnh huyên náo quá lớn, có chín thành thiên tiêu đều chết thảm tại trong bí cảnh, thế lực khác khẳng định sẽ điều động cường giả xâm nhập linh hư động phủ, truy tra việc này chân tướng. Cứ việc Lục Viễn tại đánh giết Chu Vân về sau, đã hủy thi di tích, xóa đi tất cả chiến đấu vết tích, nhưng là lấy Đại Ly Hoàng thất thủ đoạn, muốn biết việc này chân tướng cũng không khó. Khi bọn hắn một khi biết được là Lục Viễn giết Chu Vân, tất nhiên sẽ lôi đỉnh tức giận, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền Thanh Vân Tông đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tiểu tử ngươi còn quả nhiên là ngôi sao tai họa, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể dẫn xuất một đống phiền toái. Hàn Thanh Huyền cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Bất quá ta Thanh Vân Tông chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, lần này là Chu Vân động thủ trước đây, nếu như Đại Ly Hoàng thất thật truy cứu tới, cũng muốn trước hỏi đến bản tọa ý kiến mới được." "Lý trưởng lão, ý của ngươi như thế nào?" Lý Thủ Chuyết nghe vậy, cũng khẽ bước cảm nói: "Thanh Huyền ngươi nói không sai, con đường tu hành vốn là hướng lên trời tranh mệnh, lại há có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đại Ly Hoàng thất tuy là trời sinh quý tộc, nhưng ta Thanh Vân Tông đệ tử cũng không phải mặc người chém giết thì cá. Nếu như Đại Ly lão tổ thật muốn truy cứu việc này, lão phu coi như liều mạng bộ xương già này, cũng muốn cùng hắn tiếp vài chiêu." Lý Thủ Chuyết thanh âm bình tĩnh, có thể lời nói ở giữa lại có một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt chi ý. Lục Viễn là Thanh Vân Tông đệ tử thiên phú tốt nhất, chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, về sau bước vào thiên mệnh cảnh đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn dù là bước lên diệt tông nguy hiểm, tình nguyện cùng Đại Ly Hoàng thất toàn diện khai chiến, cũng muốn bảo trụ Lục Viễn cái này sợi hỏa trùng. Chương 508, bắt thế, trùng hoạch thanh xuân, Lý Thủ Chuyết đột phá. 1. Chương 508, bắt thế, trùng hoạch thanh xuân, Lý Thủ Chuyết đột phá. 1. Đệ tử Lục Viễn, đa tạ tông chủ cùng trưởng lão ý tốt. Phi hành linh thuyền trên. Nghe được Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Chuyết lời nói, Lục Viễn trong lòng trào lên một dòng nước ấm, lập tức ôm quyền nói cảm ơn. Tu tiên giả giảng cứu cân nhắc lợi hại, sẽ rất ít hành động theo cảm tính. Mà Đại Ly Hoàng triều đã sừng sững mấy ngàn năm lâu, là phiến địa vực này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mạnh như nắm giữ nửa bước thiên mệnh đại năng chấn giữ Thái Huyền môn, đều muốn tại Đại Ly Hoàng triều trước mặt cúi đầu xưng thần, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch chi ý. Nếu như đổi thành thế lực khác, khẳng định sẽ trong áp bức Đại Ly Hoàng thất chỗ thực hiện nặng nề áp lực, lựa chọn đem Lục Viễn giao ra, dùng cái này đến lắng lại Đại Ly lão tổ lửa giận. Nhưng Hàn Thanh Huyền lại không có lựa chọn làm như vậy, ngược lại vì bảo vệ Lục Viễn, quyết định cùng Đại Ly Hoàng thất ăn thua đủ. Không nói những cái khác, chỉ là phần này tâm ý, liền đủ để Lục Viễn vì đó động dung. Chu Vân không chỉ có là Đại Ly lão tổ thương yêu nhất dòng chính đời sau, hơn nữa còn cùng thần hỏa giáo liên lụy quá sâu. Bây giờ hắn chết trong tay ngươi, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh trở về tông môn thương lượng đối sách. Hàn Thanh Huyền thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Tông chủ không cần phải lo lắng, đệ tử lần này tại Linh Hư Động phủ được không ít bảo vật, có lẽ đối tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hữu dụng. Lục Viễn đang khi nói chuyện, từ trong túi càn khôn xuất ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Viên này trái cây tương tự nhân sâm quả, mới vừa xuất hiện, liền tản ra nồng đậm linh khí, làm ở đây tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, liền toàn thân linh lực vận chuyển tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Nhất là Lý Thủ Triết nhìn thấy vật này, càng là con ngươi kịch chấn, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thai Nguyên Quả?" Thai Nguyên Quả? Nghe được ba chữ này, Hàn Thanh Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền tiếng nói đều đang run rẩy. Bởi vì quả này không chỉ có thể khiến người quay về thanh xuân, nhường thân thể cơ năng vĩnh viễn bảo trì tại tuổi trẻ thời kỳ trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn có thể làm người duyên thọ 300 năm. Đối với rất nhiều khí huyết suy bại niết bàn đại tu tới nói, cái này Thai Nguyên Quả chính là bọn hắn cái mạng thứ hai. Đương nhiên, Thai Nguyên Quả cứ việc dược hiệu nghịch thiên, nhưng cũng có một cái làm cho người khó mà tiếp nhận tệ nạn. Làm tu sĩ ăn vào Thai Nguyên Quả về sau, cứ việc có thể duyên thọ 300 năm, nhưng tu vi cũng biết vĩnh viễn dừng bước tại trước mắt cảnh giới, cả đời đều không thể đột phá. Nhưng dù cho như thế, Thai Nguyên Quả giá trị vẫn cực kỳ chân quý, ngay cả thiên mệnh đại năng đều cầu còn không được. Dù sao rất nhiều ngày mạng lớn có thể tới lão niên giai đoạn, nếu như không có gì trọng đại kỳ ngộ, cơ hội rất khó lại để thăng tự thân tu vi. Bọn hắn đã không còn yêu cầu xa vời đột phá, mà là tìm kiếm nghị cách duyên thọ tự thân tuổi thọ. Đến một bước này, Thai Nguyên Quả tác dụng phụ đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ là Thai Nguyên Quả quá mức thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều sẽ lọt vào vô số uy tín lâu năm cường giả tranh đoạt, căn bản không có khả năng rơi xuống thế tục hoàng triều trong tay. Phóng nhãn đại ly hoàng triều toàn bộ trong lịch sử, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua 3 viên Thai Nguyên Quả, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, làm vô số niết bàn đại tu ôm hận bất lạc. Nhưng bây giờ Lục Viễn lại trực tiếp lấy ra Thai Nguyên Quả, cái này khiến Hàn Thanh Huyền bọn người làm sao không chấn kinh. Nếu như Lý trưởng lão có thể luyện hóa quả này, ta Thanh Vân Tông nhất định có thể sinh ra một vị chân chính tiên mệnh đại năng. Làm Hàn Thanh Huyền nhìn thấy cái này mai Thai Nguyên Quả, liền lập tức nghĩ đến như thế nào mới có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất. Lý Thủ Triết bế quan khổ tu mấy trăm năm, lấy hắn tích lũy cùng nội tình, kỳ thật đã sớm có thể bước vào thiên mệnh cảnh. Chỉ là hắn sinh cơ khô kiệt, thọ nguyên sắp hết, thân thể cơ năng sớm đã rơi xuống đến đáy cốc. Nếu như hắn cưỡng ép xung quanh, nói không chừng vừa bước vào thiên mệnh cảnh, liền sẽ tại chỗ tọa hóa. Nhưng bây giờ có viên này Thai Nguyên Quả, hắn hoàn toàn có thể bất kể đánh đổi, cưỡng ép xung kích thiên mệnh cảnh. Sau đó tại phá quan thành công một sát na, trong nháy mắt ăn vào Thai Nguyên Quả, từ đó thuận lợi trở thành thiên mệnh đại năng. Nếu như ta Thanh Vân Tông có thể có một vị thiên mệnh đại năng tọa trấn, địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó cho dù đại ly hoàng thất cũng không dám tùy ý làm bậy. Hàn Thanh Huyền thần sắc kích động nói. Lý Thủ Triết ngửi được Thai Nguyên Quả tán phát thanh hương, mà lấy tâm cảnh tu vi của hắn, giờ phút này hô hấp cũng không khỏi biến gấp rút mấy phần, suýt nữa kìm nén không được nội tâm xúc động. Dù sao khát vọng mạng sống là tất cả sinh vật nguyên thủy bản năng, hắn đại nạn sắp tới, còn lại thọ nguyên đều không đủ 50 năm. Nhưng nếu mà có được viên này Thai Nguyên Quả, không chỉ có thể khiến cho hắn bước vào thiên mệnh cảnh, còn có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ 300 năm. Đây đối với một vị gần đất xa trời già yếu lưng còn mà nói, tuyệt đối là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bất quá Lý Thủ Triết suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Thai Nguyên Quả ngàn năm khó gặp, vật này quá mức chân quý, lão phu thực sự nhận lấy thì ngại. Tiền bối, cho dù tốt bảo vật, cũng muốn đem nó chuyển hóa làm thực lực mới được, cái này Thai Nguyên Quả đối ta không có tác dụng gì, tiền bối vẫn là nhanh chóng đem luyện hóa. Nếu như tiền bối có thể bước vào thiên mệnh cảnh, vạn bối cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Lục Viễn thúc giục nói. Hắn còn trẻ, nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng khả năng, nếu như tùy tiện phục dụng Thai Nguyên Quả, ngược lại được không bù mất, chỉ có thể hạn chế sự phát triển của hắn. Nhưng Lý Thủ Triết thọ nguyên khô kiệt, cái này Thai Nguyên Quả với hắn mà nói, tuyệt đối là có thể nghịch thiên cải mệnh vô thượng chí bảo. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Viễn mới có thể như thế hào phóng, trực tiếp đem Thai Nguyên Quả đưa cho Lý Thủ Triết. Lục Viễn nói không sai, cái này Thai Nguyên Quả mặc dù giá trị liên thành, nhưng cũng muốn dùng đúng địa phương mới được. Trước mắt chúng ta Thanh Vân Tông, cũng chỉ có Lý trưởng lão ngươi có thể phát huy ra vật này giá trị lớn nhất. Hàn Thanh Huyền cũng là hỗ trợ khuyên. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không chối từ nữa, vật này đối ta quả thật có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Thủ Triết trọng trọng gật đầu, cuối cùng từ Lục Viễn trong tay tiếp nhận viên kia Thai Nguyên Quả, mạnh mẽ gặm mấy cái, liền đem chọn quả trái cây nuốt vào trong bụng. Linh quả nhập thể, lập tức hóa thành dược lực bàng bạc ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Không bao lâu, Lý Thủ Triết trên thân liền hiện ra một tầng chói lọi thanh quang, toàn thân khí tức cũng là cực điểm kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Mà hắn khô cạn tái nhợt tóc, ngay tại nhanh chóng biến thành đen. Hắn che kín nếp nhăn cùng điểm lấm tấm giàn mua làng ra, giờ phút này lần nữa biến chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ, đầy có giãn, cũng tản ra giống như là ngọc thạch đóng ánh sáng bóng. Hắn còn xuống uốn lượn thân hình, cũng theo đó biến tựa như thanh tùng giống như thẳng tắp. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Lý Thủ Triết liền từ một vị tản gia nặng nề dáng vẻ gian mua sắp chết lão giả, biến thành một tên sắc mặt hồng nhuận, cường tráng hữu lực nam tử trung niên. Mà cả người hắn cũng như một khỏa cây già gặp xuân, lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ, sống thêm đời thứ hai. Oeng! Một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế khủng bố, đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra. Ngay sau đó, thiên nhân giao cảm, pháp tắc cộng minh. Lý Thủ Triết thần niệm cùng thiên địa pháp tắc xen lẫn, khiến cho hắn đạo và pháp đều đã xảy ra cực hạn thủy biến. Lý trưởng lão ngay tại dẫn động thiên địa pháp tắc, các ngươi lập tức tập trung ý chí, nhanh chóng dốc lòng cảm ngộ. Hàn Thanh Huyền hợp thời nhắc nhở. Lục Viễn cùng Lạc Hân mấy người nghe vậy, không có bỏ qua bực này cơ hội tốt, lúc này ngồi trên mặt đất, chạy không đại não, cẩn thận cảm giác thiên địa pháp tắc biến hóa. Chương 508, bát thế, trùng hoạch thanh xuân, lý thủ quyết đột phá. 2, chương 508, bát thế, trùng hoạch thanh xuân, lý thủ quyết đột phá. 2, có thể khoảng cách gần quan sát một vị thiên mệnh đại năng đột phá, đây đối với rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, đều là một cọc có thể ngộ nhưng không thể cầu tạo hóa. Mà lý thủ quyết vì báo đáp lục viên ân tình, càng là tận lực chậm lại tốc độ đột phá, để cho hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được thiên địa pháp tắc vận chuyển quy luật. Đến mức Lạc Hân cùng Tô Vận hai người, cũng là đi theo dính không ít quang. Theo thời gian chuyển rời, lý thủ quyết khí tức trên thân biến càng phát ra cường đại, ngay tiếp theo thiên địa pháp tắc chấn động cũng càng thêm mãnh liệt, lại càng dễ bị lục viễn mấy người cảm giác. Thiên mệnh đại năng, ý chí kiên định. Bọn hắn đối với mình chỗ đi đường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tin tưởng mình chính là thiên mệnh sở quy, thậm chí có thể bằng vào tâm linh ý chí ảnh hưởng hiện thực. Mà lý thủ quyết đạo pháp cùng thiên địa quy tắc xen lẫn, cuối cùng sinh ra mạnh mẽ của mình, khiến cho khí tức cực điểm nhảy lên, thành công bước vào thiên mệnh cảnh. Nếu như nói niết bàn đại tu nhục thân cường đại, có thể nhỏ máu trùng sinh, nhưng nếu như gặp không cách nào khôi phục nghiêm trọng thương thế, vẫn sẽ ảm đạm vỡ lạc. Có thể thiên mệnh cảnh khác biệt, tới cảnh giới này, chỉ cần một tia ý chí vẫn còn tồn tại, dù là nhục thân bị hoành thành một mịn, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Giống thiên mệnh đại năng bực này tồn tại, bình thường công kích đã rất khó đối với nó tạo thành quá lớn uy hiếp. Chiến đấu giữa bọn họ là đạo và pháp va chạm, là khác biệt tu hành lý niệm tranh phong. Vừa vào thiên mệnh, từ đó sinh tử do tà không do trời. Không phải đại nghị lực, hiểu gia tính, vận may lớn hạng người, không thể bước vào cảnh này. Mà một bên khác, Lục Viễn cẩn thận cảm giác thiên địa pháp tắc vận chuyển quy luật, tự thân cũng là được ích lợi không nhỏ, thực lực có chỗ tăng trưởng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bước vào niết bàn thất trọng cảnh giới. May mắn mà có tiểu hữu thai nguyên quả, lão phu khả năng đột phá tới thiên mệnh cảnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu hữu ngày sau có gì cần lão phu địa phương, cứ mở miệng chính là. Lý thủ quyết tu vi đột phá, cả người đều trẻ hơn mấy chục tuổi, lúc này thần sắc trịnh trọng bảo đảm nói. Vạn bối chỉ là thuận tay lời thuyền, tiền bối sở dĩ có thể đột phá, còn là bởi vì tích lũy thâm hậu, khả năng một lần hành động phá cảnh. Lục Viễn khiêm tốn nói, cũng không có mang ân cầu báo. Dù sao lý thủ quyết thực lực càng cường đại, như vậy Lục Viễn tại Thanh Vân Tông cũng liền càng an toàn. Cho dù đến lúc đó sự việc đã bại lộ, Đại Ly Hoàng thất muốn động thủ với hắn, cũng phải ước lượng một chút phải chăng dám đắc tội một vị chân chính tiên mệnh đại năng. Chúc mừng Lý trưởng lão thuận lợi phá quan, thời gian qua đi ngàn năm, ta Thanh Vân Tông rốt cục lại ra đời một vị tiên mệnh đại năng. Hàn Thanh Huyền chắp tay hành lễ nói, trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ. Hắn hiện tại mặc dù là niết bàn cửu trọng, khoảng cách thiên mệnh cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này thường thường chính là một đạo không thể vượt qua là trời. Dù là hắn thời gian trắng niên, đều không có không quá nắm chắc, có thể ở sinh thời đột phá. Thuận thiên dễ, nghịch thiên khó, tu sĩ tầm thường muốn chấp trưởng thiên mệnh, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Muốn trở thành liền thiên mệnh, kỳ ngộ, thiên phú, thực lực ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu niết bàn cường giả mặc dù thiên phú dị bẩm, lại thời vận không tốt, cuối cùng dừng bước với thiên mệnh cảnh bên ngoài, không thể không ảm đạm tọa hóa. Hàn Thanh Huyền tâm tình phức tạp, không khỏi âm thầm suy tư nói. Ngay lúc này, Lục Viễn giống như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một quả lớn trường trái nhãn hạt bồ đề. Viên kia hạt bồ đề toàn thân huyết hồng, quang trạch sáng lạ, tản ra nồng đậm khí huyết chi lực, khiến Lạc Hân cùng Tô Vận đều hô hấp cứng lại, suýt nữa không thở nổi. Đây là huyết bồ đề. Hàn Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn xem Lục Viễn, có chút khó có thể tin nói. Huyết bồ đề chính là thiên địa linh bảo, mặc dù giá trị không bằng thai nguyên quả, nhưng nó trời sinh liền có thể gánh chịu một bộ phận pháp tắc đạo ngân, tu sĩ tầm thường nếu như có thể đem luyện hóa, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng thể phách cường độ, làm thực lực bản thân tăng gọn. Nếu như Hàn Thanh Huyền có thể được tới viên này huyết bồ đề, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh. Đệ tử nhập tông đến nay, may mắn mà có tông chủ nhiều phiên trông nom, bây giờ đệ tử thu hoạch trọng bảo, lại há có thể tàng tư. Lục Viễn thản nhiên nói, lời nói này thành thật với nhau, nói Hàn Thanh Huyền hốc mắt từng đỏ, đường thẳng lúc trước không có nhìn lầm người. Trên thực tế, Lục Viễn sở dĩ sẽ xuất ra viên này huyết bồ đề, là bởi vì vật này hiệu quả cùng hắn trong tay kim thân dịch có chút tương tự. Nhưng kim thân dịch chính là thiền tông bí bảo, là kim thân La Hán mới có tư cách sử dụng bảo dược, so huyết bồ đề càng thêm thích hợp tăng cường thể phách, hiệu quả cũng càng cường đại. Mà huyết bồ đề chỉ là bình thường tiền tông đệ tử sử dụng, nếu như đồng thời sử dụng huyết bồ đề cùng kim thân dịch, ngược lại sẽ làm hai loại bảo dược hiệu quả giảm mất đi nhiều. Cho nên cùng nó đem huyết bồ đề lưu tại trong tay, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền, đem vật này đưa cho Hàn Thanh Huyền. Đi, vậy ta liền nhận. Hàn Thanh Huyền không có cự tuyệt Lục Viễn lần này ý tốt, trực tiếp nhận viên này huyết bồ đề, yên lặng đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Chờ hắn luyện hóa viên này huyết bồ đề, bước vào nửa bước thiên mệnh cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này xung kích một chút thiên mệnh cảnh. Đến lúc đó nếu như Thanh Vân Tông có hai vị thiên mệnh đại năng chấn giữ lời nói, Đại Ly Hoàng thất cho dù biết được Chu Vân nguyên nhân cái chết, cũng căn bản không dám truy cứu việc này. Có con như thế, lo gì tông môn không thịnh hành. Hàn Thanh Huyền càng xem Lục Viễn càng thuận mắt. Ai nói Lục Viễn là ngôi sao tai họa? Đây rõ ràng chính là Thanh Vân Tông phúc tinh. Cùng lúc đó, Lý Thủ Quyết tu vi đột phá về sau, linh chu tốc độ phi hành cũng là tăng vọt gấp bội không ngừng. Nguyên bản cần nửa ngày khả năng đi đến lộ trình, hiện tại chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, đám người liền thành công quay trở về Thanh Vân Tông. Hô Lạc Hân mấy người trải qua 3 tháng thảm thiết chém giết, thần kinh vẫn luôn ở vào độ cao trạng thái căng thẳng. Bây giờ nhìn thấy quen thuộc sơn môn cùng tông môn đại điện, tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng không ít, nhiều ngày góp nhặt mỏi mệt cũng giống như nước thủy triều lóe lên trong đầu. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi hỏng, có thể trở về đỉnh viện nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ qua một thời gian ngắn có tin tức, ta sẽ thông báo tiếp các ngươi. Hàn Thanh Huyền cầm lấy huyết bồ đề, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, hắn không thể lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Đến mức Lý Thủ Triết vừa trở thành thiên mệnh đại năng, cũng đồng dạng cần tốn hao không ít thời gian củng cố tu vi. Đệ tử tuân mệnh. Lục Viễn mấy người chắp tay cáo biệt, đi ra tông môn đại điện sau, Lạc Hân bước nhanh dựa đi tới, đột nhiên xuất ra một cái túi càn khôn đưa cho Lục Viễn. "Tiểu sư đệ, những linh dược này cho ngươi." "Sư tỷ, đây là ý gì?" Lục Viễn nhìn xem cái kia túi càn khôn, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. "Trong này là ta cùng Tô Vận hai người tại trong bí cảnh thu tập được linh dược, ngươi đã cứu chúng ta, những linh dược này tự nhiên cũng nên thuộc sở hữu của ngươi." Lạc Hân thè lưỡi, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích. Nhưng Lục Viễn lại lắc đầu, cũng không có nhận lấy. Bởi vì từ Lạc Hân cùng Tô Vận hai người vẻ mặt không chịu nổi khí tức, cùng vết thương trên người đến xem, hiển nhiên các nàng vì ngắt lấy những linh dược này, hiển nhiên cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn. Mà Lục Viễn cơ hồ rời chống toàn bộ linh hư động phủ, nơi nào sẽ ham các nàng bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến linh dược. "Tiểu sư đệ, ngươi liền thu cất đi, lần này cần không phải ngươi, chỉ sợ ta cùng Tô Vận hai người đều chết tại trong bí cảnh." Lạc Hân hồi tưởng lại linh hư trong động phủ kinh lịch, vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Vận mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Nếu không phải Lục Viễn kịp thời xuất thủ cứu bọn hắn những người này, cũng lấy sức một mình chém giết đầu kia ngàn năm mặc dao, chỉ sợ tất cả nhân tộc thiên tiêu đều sẽ chết thảm tại hung thú trong bụng. Căn bản không có một người có thể còn sống trở về. Cùng tự thân tính mệnh so sánh, điểm này linh dược đây tính toán là cái gì? Chương 509, bát thế, kim cương bảo thể, luyện hóa phong lôi huyền dự. 1. Chương 509, bát thế, kim cương bảo thể, luyện hóa phong lôi huyền dự. 1. Thanh Vân Tông chủ phong. Tông môn đại điện bên ngoài. Nhìn xem Lạc Hân cùng Tô Vận hai người bộ dáng trịnh trọng, Lục Viễn có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng trào lên một tia ấm áp. Hắn lúc trước sở dĩ cứu Lạc Hân mấy người, hoàn toàn là xem ở đồng môn phân tình bên trên, thuận tay cử chỉ mà thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới Lạc Hân mấy người sẽ đem việc này ghi ở trong lòng, còn cố ý đem thật vất vả có được linh dược cùng bảo vật đều đưa cho hắn. "Được thôi, những linh dược này ta liền nhận." Lục Viễn từ chối không xong, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái kia túi càn khôn. "Cái này đúng rồi, giữa chúng ta đều là quá mệnh giao tình, còn có cái gì tốt khách khí?" Lạc Hân nhìn thấy Lục Viễn nhận lấy những cái kia bảo dược, trong lòng ý niệm thông suốt, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Nàng tính cách ngay thẳng, luôn luôn đều là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Cứ việc những này bảo dược có giá trị không nhỏ, có thể cùng Lục Viễn ân cứu mạng so sánh, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra được, Lục Viễn thiên tư chắc tuyệt, Hàn Thanh Huyền cùng Lý Thủ Triết hai người cũng là đối với hắn cực kỳ coi trọng. Lấy Lục Viễn hiện tại tiềm lực cùng địa vị, nói không chừng tương lai có khả năng kế thừa Hàn Thanh Huyền vị trí tông chủ. Hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Sau đó ba người vẫy tay từ biệt, trở lại riêng phần mình đình viện. Lục Viễn trở lại chỗ ở, lúc này dò ra một sợi thân niệm, đem toàn bộ đình viện trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận quét nhiều lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới yên lòng lại. Hắn lần này tại Linh Hư Động phủ thu hoạch tương đối khá, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn bảo trì độ cao cảnh giác, cho dù lấy hắn cường hành thân niệm, giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được trận trận đủ rũ giống như nước thủy triều sông lên đầu. Cứ việc tới niết bàn cảnh giới, cho dù mấy trăm năm không ăn không uống không ngủ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng loại mệt mỏi này không chỉ có là đến từ thân thể, càng là tâm thần tiêu hao quá độ, dẫn đến tinh thần đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại kiểm kê còn lại chiến lợi phẩm. Lục Viễn tắm nước nóng, thổi đi một thân bụi đất cùng mệt mỏi, lại đổi bộ sạch sẽ quần áo, sau đó cùng áo mà ngủ, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, đường dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng ngủ, Lục Viễn ngáp một cái, từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, hắn tinh thần sung mãn, ánh mắt rạng rỡ, quét qua trước đó ra rời cùng mệt nhọc. Đơn giản ăn xong điểm tâm, hắn mới đi bồi dưỡng luyện thất, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Lần này hắn tại bí cảnh bên trong kiếm được đầy buồn đầy bát, trong đó thu hoạch lớn nhất không ai qua được, linh hư thượng nhân kia sợi tàn hồn. Đây chính là một vị nửa bước hư nói cường giả hoàn chỉnh ký ức, so cái gì thiên mệnh truyền thừa đều muốn quý hơn vô số lần. Chút nào nói không khoa trương. Phần này ký ức liền như là một tòa giá trị không thể đo lường bảo tàng, đủ để cho Lục Viễn được ích lợi vô cùng. Nếu như đặt vào ngoại giới lời nói, chỉ sợ liền rất nhiều ngày mạng lớn có thể đều muốn vì thế đánh nhau tàn nhẫn. Linh hư thượng nhân tàn hồn trong trí nhớ, ghi lại không ít công pháp tu hành cùng bí tịch, những công pháp này cứ việc theo ta đi con đường có chỗ khác biệt. Nhưng nhất pháp thông, vạn pháp thông, có những công pháp này cũng là có thể trên diện rộng tăng cường ta tu hành nội tình cùng đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Lục Viễn cẩn thận tính toán nói, ngoại trừ linh hư thượng nhân tàn hồn bên ngoài, hắn còn kém chút rời chống toàn bộ linh hư độc phủ. Các loại linh thảo bảo dược trồng chất như núi, số lượng nhiều, quả thực nhiều vô số kể. Thí dụ như kim thân dịch, định hải châu, phong lôi huyền dược, thái ất chân kim, cái này bốn loại chí bảo chính là linh hư thượng nhân tốn hao to lớn một cái giá lớn mới từ huyền linh vực các nơi thu thập mà đến. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp sử dụng, những bảo vật này liền tất cả đều rơi xuống Lục Viễn trong tay. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh thân bình, có thể mơ hồ nhìn được trong bình ngọc có kim quang dập dờn, tản ra một cỗ làm người sợ hãi chấn động. Kim thân dịch. Vật này có thể xưng hy thế kỳ chân, chính là mặt trời Thiền Tông vô thượng luyện thể bảo dược, đồng thời cũng là Thiền Tông đệ tử tu luyện trượng lục kim thân vật cần. Chỉ có thiên tư chắc tuyệt, có hy vọng trở thành kim thân La Hán đệ tử ưu tú, mới có tư cách sử dụng vật này. Lúc trước linh hư thượng nhân cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới miễn cưỡng được đến một bình nhỏ. Nguyên bản hắn là dự định sống lại một đời về sau, dùng cái này dịch vì chính mình rèn đúc vô thượng bảo thể, có thể cuối cùng lại tất cả đều vô cớ làm lợi Lục Viễn. Kim thân dịch hiệu quả so huyết bổ đề còn mạnh hơn, có vật này, nói không chừng ta có thể ngưng tụ Thiền Tông Kim Cương Bảo Thể. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Kim Cương Bảo Thể đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, chính là Thiền Tông đỉnh cấp pháp môn, nếu như một khi luyện thành, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể đối cứng thiên mệnh đại năng. Vừa vặn ta lần này tại trong bí cảnh thu được hải lượng tài nguyên, dùng để ngưng tụ Kim Cương Bảo Thể dư xài. Lục Viễn nghĩ đến liền làm, lúc này cởi quần áo, sau đó mở ra bình ngọc, đem bên trong kim thân dịch uống một hơi cạn sạch. Kim thân dịch chí cương chí dương, bá đạo vô cùng. Lục Viễn vừa nuốt vào trong cổ, liền lập tức cảm thấy một cô nóng dục chi ý truyền đến, tựa như mạnh mẽ nuốt vào một khối bị nung đỏ bàn ủi, làm hắn đau đến ngũ quan bặm mẻo, đầu đầy mồ hôi. Cũng không lâu lắm, cỗ này nóng hồi đau đớn liền theo dược lực, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, khiến cho hắn toàn thân đỏ bừng một mảnh, cả người nhìn qua, tựa như một cái nấu chín tôm bự. Tê. Lục Viễn hít một hơi lãnh khí, đau đến nghe răng niết miệng, có chút khó mà chịu đựng. Đây cũng chính là hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đạo tâm vô cùng kiên cố, nếu không đổi thành bình thường niết bàn tu sĩ, chỉ sợ sẽ bị mạnh mẽ đau chết đi qua. Loại này cực hạn đau đớn quả thực so ngàn đao bầm thây còn tàn khốc hơn vô số lần, khó trách mạnh như mặt trời Thiền Tông bực này vô thượng đạo thống, đều chỉ có nghị lực hơn người, thiên phú tuyệt hảo đệ tử khả năng phục dụng. Lục Viễn hồi tưởng lại linh hư thượng nhân trong trí nhớ ghi chép, không khỏi cảm khái nói: bất quá theo dược lực có hiệu lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Kim thân dịch bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, ngay tại dần dần dung hợp tới nhục thể của hắn ở trong, làm huyết nhục của hắn xương cốt đều đang nhanh chóng thay biến càng phát ra cường đại. Tới cuối cùng liền hắn đỏ tươi huyết dịch, đều nhiễm lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Loại này nhục thân nhanh chóng tăng lên mang đến cảm giác thỏa mãn, tách ra liệt diễm đốt tâm giống như đau đớn, nhường Lục Viễn đau nhức cũng khoái hoạt lấy, chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên trì. Mà ở trong quá trình này, hắn còn cần dựa theo linh hư thượng nhân trong trí nhớ chỗ ghi lại pháp môn, không ngừng phục dụng các loại bảo dược cùng linh thảo, từ đó tận khả năng đem kim thân dịch dược lực phát huy đến cực hạn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, làm toàn thân các nơi phòng cảm giác dần dần biến mất, Lục Viễn nhục thân biến như là như lưu ly óng ánh sáng long lanh, cũng lóng lánh nhàn nhạt kim quang, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Giang giác. Lục Viễn xuất ra một khối lớn chừng bàn tay bách luyện tinh cương, chỉ là tiện tay bóp, liền đem nó bóp chia 5 x 7, trong khoảnh khắc biến thành một đống bột mịn. Cùng trước đó so sánh, hắn hiện tại nhục thân cường độ ít ra tăng lên gấp bội không ngừng. Nếu như đầu kia ngàn năm mặc dao còn ở đó, chỉ sợ hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể một quyền đem nó tùy tiện đánh sát. Bây giờ nhục thân đạt tới thiên mệnh cảnh, ta cũng coi như có sức tự vệ nhất định, dù là Chu Vân phía sau thần hỏa giáo truy cứu tới, ta cũng có đủ thực lực có thể thông dòng đường đối. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, cẩn thận cảm thụ loại kia không có gì sánh kịp cường đại cảm, nội tâm lập tức sinh ra một cỗ tự tin.